Chương 61, Kim Diệp Tử công dụng chương 61, Kim Diệp Tử công dụng. Liễu Vô Úy vừa nhìn thấy hắn, liền cùng sợ vỡ mật giống như, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Hứa Phàm đều nhìn trợn tròn mắt, một cái ba hoành cảnh giới người, vậy mà sợ sệt đến cho người ta dập đầu tình trạng. Cái này Âu Dương phố chủ đến cùng là lai lịch gì? Âu Dương phố chủ tựa như là cái ngược đãi cuồng, trong ánh mắt bắn ra một cỗ cùng nhiệt, nắm chặt Liễu Vô Úy chính là một trận đánh tới bời, đánh cho hắn mình đầy thương tích, máu me khắp người. Lúc này mới hài lòng vùi tay, hỏi: "Liễu Vô Úy, ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi cũng là đến chắn vị kia Dương Sinh công tử?" Liễu Vô Úy lắc đầu: "Ta không biết cái gì Dương Sinh công tử, ta tới đây chỉ là muốn cầm lại Vân phố chủ Kim Diệp Tử." Hắn đem cùng Hứa Phàm tranh tài xoay cổ tay, thua mất một tấm lá vàng sự tình cho rằng. Âu Dương phố chủ bên người còn theo ba người, bên trong một cái mang theo mặt nạ, xen vào hỏi: "Cùng ngươi xoay cổ tay người, có phải hay không mù một con mắt?" Bên người còn đi theo hai nữ nhân, một đứa bé. Liễu Vô Úy gật gật đầu: "Không sai." Nam tử đeo mặt nạ bận bịu đối với Âu Dương phố chủ nói: "Hắn nói người chính là Dương Sinh." Mặt nạ này nam, nói chuyện có điểm đặc sắc, âm thanh thì thầm, lương môn chít chít. Hứa Phàm lập tức liền nhận ra thân phận của hắn, hắn là Lương Thư, chính là cái kia tại lưu quản sự trong nhà, bị hắn một trận đục nhã nương nương khang. Âu Dương phố chủ hỏi Liễu Vô Úy: "Ngươi biết người kia đi đâu a?" Liễu Vô Úy nói: "Cái này không biết, bất quá hắn hẳn là còn ở trong chợ đen, chỉ cần chờ ở chỗ này, hắn nhất định sẽ xuất hiện." Âu Dương phố chủ lại chất vấn Lương Thư: "Nếu là hắn đem lục quỷ độc dự bán, chúng ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng?" Lương Thư hồi nói: "Nếu là hắn bán lục quỷ trên thân nhất định có một khoản tiền lớn, chúng ta đoạt bạc cũng không lỗ." Âu Dương phố chủ cười ha ha, đem Liễu Vô Úy vứt xuống đầu cầu, mắng: "Cút đi, dám dùng Vân phố chủ Kim Diệp Tử làm tiền đánh bạc, ngươi cách cái chết không xa." Liễu Vô Úy lộn nhào, thoát đi bất pháp điều. Hứa Phàm thấy rõ đây là tình huống như thế nào. Lương Thư lấy lục quỷ làm mồi nhử, cổ động Âu Dương phố chủ tại bất pháp kiểu bên trên ăn cướp, muốn mượn đao giết người. Khâu quản sự nghe chút Hứa Phàm nói ra Âu Dương phố chủ danh tự, sắc mặt đại biến, hỏi: "Ngươi cùng đao phủ kia có thủ án gì?" Hứa Phàm nói: "Không có thủ án gì, chỉ là ta có cái bà bối bị hắn ghi nhớ." Khâu quản sự tung khẩu khí: "Không có thù hận liền tốt, ta cùng Phùng quản sự đồng loạt ra mặt, hắn hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi." Khâu quản sự liền cùng Phùng quản sự đồng loạt đưa Hứa Phàm một nhà tiến về bất pháp kiểu. Trên đường, Hứa Phàm hỏi hắn: "Vị này Âu Dương phố chủ rất lợi hại a?" Khâu quản sự: "Rất lợi hại, hắn từng làm qua vương triều Đại Viêm đao phủ, sát khí rất nặng, thường xuyên tại bất pháp kiểu bên trên giết người đoạt bảo, ngươi lộ bảo bối cho hắn trông thấy, liền nhất định sẽ trở thành mục tiêu của hắn. Hắn dị cốt là bát phẩm kính hoa cốt cực am hiểu ẩn nấp hành tung, tại trong xương mù dày đặc chiến đấu là như hổ thêm cánh. Tầng thứ 7 144 cái phố chủ bên trong, chỉ có 10 người đi vào tiểu viên mãn cảnh giới. Âu Dương phố chủ chính là một cái trong số đó. Trong chợ đen ngọc giới đường, chính là về hắn quản." Hứa Phàm buồn bực nói: "Nếu tiến nhập tiểu viên mãn cảnh giới, liền có tư cách tấn thăng đến tầng thứ 6 đi. Vì cái gì còn muốn đợi tại tầng thứ 7 đâu?" Khâu quản sự nói: "Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Ba tầng dưới mặc dù tài nguyên thiếu thốn, nhưng dù sao cũng là do chúng ta những này người ở rể cầm quyền. Đến tầng thứ 6, mai ra tử đệ ưu thế liền sẽ hiện lộ ra. 6 tầng bên trong có rất nhiều thất phẩm một vương cốt. Những người này đều là mai ra trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Người họ khác tại trước mặt bọn hắn, không có chút nào tôn nghiêm, bị tùy ý nghiền ép, đoạt được tài nguyên ngược lại giảm mạnh. Cho nên, rất nhiều phố chủ cho dù đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới, cũng sẽ lựa chọn lưu tại tầng thứ 7. Minh U 9 tầng, đối với người ở rể tới nói, cùng luyện ngục bình thường. Cho dù bỏ tới tầng thứ nhất, cũng vẫn là mai ra nô bộc. Mai ra không ngã, chúng ta vĩnh viễn không thời gian xoay sở." Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi ngang qua một nhà cửa hàng binh khí, Hứa Phàm vào cửa hàng, hoa 300 lượng bạc ròng, mua một thanh vòng 9 bách luyện đao. Đao này thép ròng là tài, nhân công gõ hơn vài lần, trải qua hơn 3 tháng mới có thể làm đi ra một thanh. Chém sắc như chém bùn, thổi tóc tóc đứt. Hứa Phàm 10 phần ưa thích. Trong binh khí, hắn dùng nhất thuận tay chính là đao. Hàn ý kỹ năng cũng cần đao đến phát động, cho nên một thanh hảo đao là ắt không thể thiếu. Rời đi cửa hàng binh khí, một đường tiến lên. Tại thông hướng Thanh Hoa Viên 9 tầng trong đường hành lang, bắt gặp bị đánh sưng mặt sưng mũi Liễu Vô Úy. Liễu Vô Úy nhìn thấy Hứa Phàm là kích động không thôi, nhưng nhìn đến phía sau hắn đi theo Khâu quản sự cùng Phùng quản sự, lại cảm thấy không rõ. Kiên trì tiến lên, cho Hứa Phàm đi lễ, hỏi: "Ngươi là Dương Sinh công tử đi?" Hứa Phàm cười nói: "Liễu tiền bối, nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta. Ta là Hứa Phàm a." Liễu Vô Úy cười khổ nói: "Dương Sinh công tử cũng đừng có nói đùa ta. Ta có cái tin tức muốn bán cho ngươi. Tin tức này có lẽ có thể giúp ngươi tránh thoát một kiếp. Chỉ cần ngươi đem mảnh kia kim diệp tử trả lại cho ta là được rồi." Hứa Phàm gọi Trịnh thị từ trong túi tiền tìm ra mảnh kia kim diệp tử đến, giao cho Liễu Vô Úy. Nói ra, ta không cần tin tức của ngươi, mảnh kim diệp này con, ta mua ngươi làm bảo tiêu. Liễu Vô Úy ngẩn người, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ngươi là đã biết. Dương Sinh công tử, Âu Dương phố chủ cũng không phải ta có thể chọc nổi nhân vật. Ngươi mua ta làm bảo tiêu, cùng gọi ta chịu chết, không có gì khác biệt, hắn coi là Hứa Phàm là muốn hắn hộ tống qua cầu. Có Khâu quản sự cùng Phùng quản sự tại, cái nào cần phải ngươi?" Hứa Phàm chỉ Mai Tư Đoán, nói ra: "Ta muốn ngươi làm nương tử của ta bảo tiêu. Về sau nàng mỗi ngày đều sẽ đến chợ đen du ngoạn, ngươi liền phụ trách bảo hộ nàng. Mảnh kim diệp này con, đổi lấy ngươi bảo hộ nàng 30 ngày. Ngươi nguyện ý không? 100 lượng bạc ròng, mua một cái ba hoành cảnh giới cao thủ, làm 30 ngày bảo tiêu. Đây là cải trắng giá. Bất quá Liễu Vô Úy không có lựa chọn nào khác, mảnh kia kim diệp tử là hắn cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần không cùng Âu Dương phố chủ đối nghịch, bảo hộ một nữ nhân, hắn vẫn có niềm tin. dù sao trong chợ đen là cấm đánh nhau, hắn hỗ trợ xử lý một chút phiền toái nhỏ, hẳn là không có vấn đề. Hắn đã đáp ứng Hứa Phàm yêu cầu, ước định cẩn thận mỗi ngày tại Thúy Gió lâu chờ đợi. Liền rời đi. Đưa tiễn Liễu Vô Úy, Hứa Phàm hỏi Khâu quản sự, mảnh kia kim diệp tử đến cùng có gì chỗ đặc thù? Vì cái gì Liễu Vô Úy nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn? Khâu quản sự giải thích nói, kim diệp kia là Cửu Hồ Viên biên chủ, Mai Ngọc Thư phát ra. Cửu Hồ Viên biên chủ là cái yêu thơ người, chỉ cần ngươi có thể viết ra một bài thơ hay, giao cho hắn tại trong chợ đen thiết trí phẩm thơ cửa hàng trà, đạt được điểm trưởng quý tán thành, liền có thể thu hoạch được một tấm lá bảng. Cái này kim diệp tử, đối với mặt khác khu vườn người mà nói, chính là giá trị 100 lượng bạc dòng mà thôi. Đối với Cửu Hồ Viên người mà nói, lại là một loại bằng chứng, Cửu Hồ Viên người có thể bằng kim diệp tử, đổi lấy một lần ra ngoài cơ hội. Khâu quản sự nói tới ra ngoài cơ hội, chỉ là tiến về Dương Vũ trấn du ngoạn một ngày. Minh U 9 tầng người, là cấm rời đi Dương Vũ trấn. Nghĩ ra được kim diệp tử thật không đơn giản, có ít người viết lên tiên thủ thơ đều không thể đạt được điểm trưởng quý tán thành. Cho nên cái này kim diệp tử thế nhưng là khan hiếm hàng. Ngươi nếu là đạt được kim diệp tử, có thể tràn giá bán cho Cửu Hồ Viên người, thứ này cũng không đủ cầu. Liêu Vô Úy chính là Cửu Hồ Viên người, chức trách của hắn là giúp Vân phố chủ sưu tập kim diệp tử. Vân phố chủ cũng là thập đại tiểu viên mãn cảnh giới phố chủ một trong. Hắn tại Dương Vũ trấn bên trong có một cái nhân tình, cho hắn sinh một nhi tử. Vì thăm hỏi nhi tử, hắn liền cần sưu tập cái này kim diệp tử ra ngoài. Một tấm lá vàng chính là bồi nhi tử chơi một ngày cơ hội. Ngươi nói có trọng yếu hay không? Khâu quản sự đem cái này khi một kiện chuyện lý thú tới nói. Hứa Phàm lại là nghe được liên tiếp tin tức có giá trị. Cửu Hồ Viên người dùng kim diệp tử có thể đổi lấy một lần ra ngoài cơ hội. Đôi này Hứa Phàm tới nói quả thực là tha thiết ước mơ quy tắc. Mặt khác khu vườn người, cho dù lên tới tầng thứ 7, một tháng cũng mới có thể ra ngoài một ngày. Cái này bất lợi cho hắn cùng Đại Chu trao đổi tình báo. Càng mấu chốt chính là, Cửu Hồ Viên, cái tên này, để Hứa Phàm miên man bất định, hắn hỏi, vì cái gì gọi Cửu Hồ Viên đâu? Khâu quản sự nói, Cửu Hồ Viên bên trong mỗi một tầng đều có một cái hồ nước, một đến 9 tầng, chính là 9 hồ nước, cho nên gọi tên. Hứa Phàm đơn giản yêu chết cái này Cửu Hồ Viên, có hồ nước địa phương, liền có thể phát động nộ thủy nhi sinh. Đây chính là hắn bảo mệnh một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là mạnh nhất kỹ năng. Tại Cửu Hồ Viên bên trong tấn thăng, không thể nghi ngờ là an toàn nhất, sát nhất với hắn chấp hành nhiệm vụ. Chương 62, đồng tính chi đam mê chương 62, đồng tính chi đam mê Hứa Phàm hỏi Khâu quản sự, nếu như ta muốn trở thành Cửu Hồ Viên người, có cái gì con đường a? Khâu quản sự nói, theo ta được biết, đây là không thể nào, tất cả khu vườn ở giữa là cấm nhân viên lưu động. Mai gia đối với cái này quản khống tương đương nghiêm ngặt. Hứa Phàm hỏi, cấm chỉ nhân viên lưu động, có ý nghĩa gì a? Khâu quản sự, có thể giảm mạnh bạo loạn quy mô. Minh U 9 tầng vừa bị tạo dựng lên thời điểm, phát sinh qua nhiều lần đại quy mô bạo loạn, mỗi lần bạo loạn đều nắm chắc vạn người tham gia. Về sau phân ra 24 khu vườn, cấm chỉ nhân viên lưu động, tất cả khu vườn ở giữa cạnh tranh lẫn nhau, khó mà lại thống nhất hành vi. Đến tận đây liền không còn có phát sinh qua quy mô lớn bạo loạn. Đang khi nói chuyện, ba người đã đến bất pháp tiểu đầu cầu. Đầu cầu tả hữu đều có một cái đom đóng đèn, tại trong sương mù trắng, soi sáng ra hai đoàn hư nhược vòng sáng, nhìn ông trầm. Khâu quản sự nói, chờ một lúc công tử ngươi không cần nói, để ta tới cùng đối phương thương lượng. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các ngươi liền hướng trong chợ đen chạy. Tuyệt không thể phản kích, Âu Dương phố chủ dị cốt tại trong loại hoàn cảnh này, cơ hội là vô địch. Thật đánh nhau, chúng ta chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Hứa Phàm gật đầu đáp ứng, mấy người đều lấy ra chính mình hình quang nhẫn, cẩn thận từng ly từng tí lên cầu. Đi đến trong cầu tâm thời điểm, hai hàng treo ở cầu dây thường bên trên đèn lồng, lần lượt phát sáng lên, đem trong cầu hiệu lòng đèn đuốc sáng trưng. Âu Dương phố chủ một nhóm bốn người, ngăn chặn bọn hắn con đường đi tới. Lương Thư Lương phấn mà nhảy dựng lên, chỉ vào Hứa Phàm cái mũi, kêu lên, là hắn, hắn chính là Dương Sinh, lục quỷ độc dược, ngay tại trên người hắn. Hứa Phàm nhìn thấy cái này tôm tép nhãi nhép, khí liền không đánh một chỗ đến, hoàn toàn quên Khâu quản sự bàn giao hắn không cần nói sự tình. Cái cầm vậy một cái, âm dương quái khí nói ra, "U, đây là vị nào công công a?" Nói chuyện đương môn nhì chít chít. Lúc nào ngay cả thái giám đều có thể vào vô dụng mai ra. Lời nói này âm hiểm, mọi người sắc mặt đều rất quái dị. Lương Thư khí dựng râu trừng mắt, chỉ vào Hứa Phàm mắng, "Âu Dương phố chủ ở chỗ này, ngươi cũng dám dương ai? Chờ một lúc liền đem ngươi rút gần lộ ra." Âu Dương phố chủ thấy được Khâu quản sự cùng Phùng quản sự, chân mày hơi nhíu lại, có chút buồn bực, hai tên này làm sao cũng tại. Đang muốn đặt câu hỏi, Hứa Phàm lần nữa la ầm lên, "À, nguyên lai là Lương công công á, thật sự là kỳ quái, thái giám lại không thể sinh con." Mai gia chiêu ngươi nhập môn có làm được cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu, xoa đầu suy nghĩ một trận, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, hẳn là ngươi không phải ở rể, mà là bị người cưới trở về. Một đại nam nhân bị lấy được cửa, cái này gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, cái này gọi ngắn tay chi đam mê. Tất cả mọi người có chút xấu hổ, không biết Hứa Phàm tại nói bậy thứ gì, Lương Thư cũng đầy mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu Hứa Phàm nói chính là có ý tứ gì. Mai Tư vẫn hỏi, đồng tính chi đam mê là cái gì nha? Hứa Phàm ánh mắt tại Âu Dương phố chủ cùng Lương Thư trên thân vừa đi vừa về nhảy lên, giải thích nói, đồng tính chi đam mê thôi, chính là nam nhân nữa thích nữ nhân. Nam nhân không cùng nữ nhân ngủ, muốn cùng nam nhân ngủ. Mai Tư nói nghe chút lời này, liền ai u một tiếng, núp ở Hứa Phàm sau lưng, sáng giọng, tướng công ngươi đang nói bậy bạ gì đó nha. Thật buồn nôn nha, nàng nhô ra nửa cái đầu, nhìn Lương Thư cùng Âu Dương phố chủ một chút, lại tranh thủ thời gian rụt trở về. Động tác kia là muốn coi là thừa vứt bỏ, có bao nhiêu ghét bỏ. Lương Thư tức bể phổi, khuôn mặt đỏ lên, đối với Hứa Phàm chỉ trỏ, nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác. Âu Dương phố chủ đều ngơ ngơ, Hứa Phàm nói ngắn tay chi đam mê, nam nhân nữa thích nam nhân cùng nam nhân đi ngủ. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Hắn run rẩy giải thích, ngươi nói hiệu nói vượng. Lão tử cùng nương nương căn này, căn bản cũng không nhận biết, lão tử hôm nay chỉ là cùng hắn cùng một chỗ ăn cướp, hắn không giải thích còn tốt, càng giải thích càng loạn. Đám người ánh mắt nhìn về phía hắn cũng thay đổi. Mai Tư Hàn nhào tới Trịnh Thị trong ngực, giòn âm thanh hỏi, mẹ, nam nhân cùng nam nhân làm sao ngủ nhà, bọn hắn cũng có thể sinh bảo bảo à? Lời này vừa nói ra, Âu Dương phố chủ a nhà nhà kêu lớn lên, đưa tay nắm chặt qua lương thư cổ áo, đem hắn nhấc lên trên không, hai tay tất cả tách ra hắn một cái bả vai, hướng hai bên như thế kéo một cái. Chỉ nghe soạt một tiếng, lương thư thân thể lại bị hắn ngạnh sinh xé thành hai đoạn, dầm dầm ruột chảy đầy đất. Trong lúc nhất thời huyết vụ tràn ngập, mùi tanh trùng thiên. Mai Tư Đoán, Mai Tư Hàn đều sợ choáng váng, như thế tàn nhẫn hình ảnh, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Ai nha nhạc kêu, trẻ mắt. Hứa Phàm rất không thức thời hét lên, không cần tức hồn hết thôi, ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi làm sao lại tưởng thật. Âu Dương phố chủ là lôi đình nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói, một cái một trận cảnh giới tạp thoái, cũng dám ở trước mặt ta la lối om sòm. Hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, đều không gánh nổi ngươi. Hắn quát lên một tiếng lớn, bắt phương lực sĩ. Nồng đậm cương khí từ quanh người hắn dâng lên mà ra, để ép không gian đều bắt đầu vặn mèo. Cả người hắn đều hóa thành một vệt kim quang, hướng phía Hứa Phàm bắn tới. Khâu quản sự cùng Phùng quản sự giật nảy cả mình, đồng thời vượt ngang một bước, ngăn tại Hứa Phàm trước mặt. Khâu quản sự Chu trực tiếp dùng ra bát tí la hán kim Phật hư ảnh trong nháy mắt ngưng kết thành hình, sáu cái cánh tay cũng từ kim Phật trên lưng chui ra. Nhìn chăm chăm đón lấy kim quang. Phùng quản sự lớn khẽ nhả hai chữ, phệ nhật. Quanh người hắn tử khí lượn lờ, liên miên bất tuyệt đỉnh khí tại trước người hắn ngưng kết ra một mặt tâm chắn màu tím, trên mặt thuẫn có cái lom sâu hành lang, đem bốn bề không khí hút vào trong đó, hình thành một cái vòng xoáy màu tím, tựa như muốn nuốt thiên địa bình thường. Âu Dương phố chủ, Khâu quản sự, Phùng quản sự, ba người đều là tiểu viên mãn cảnh giới, vừa ra tay chính là lục phẩm huyền vũ kỹ. Uy thế mười phần, nhìn một cái so một cái lợi hại. Nếu là trước kia, Hứa Phàm gặp người ở cảnh giới này, đó là một chút sức hoàn thủ đều không có. Nhưng bây giờ, hắn đến hai hợp cảnh giới, lại có huyền băng lân giáp hộ thân, trong lòng không có như vậy sợ sệt. Mắt thấy Âu Dương phố chủ hóa thành kim quang, liền muốn cùng Khâu quản sự cùng Phùng quản sự xung đụng vào nhau. Đột nhiên, đạo kim quang kia hóa thành một đạo gợn sóng, vậy mà hư không tiêu thất. Khâu quản sự quát to một tiếng, đây là kính hoa cốt mọi người coi chừng. Vừa dứt lời, liền nghe bang một tiếng vang dọn. Hứa Phàm cảm giác có đồ vật gì đâm vào trên gáy của hắn. Một kích này uy lực thế nhưng là không nhỏ, chỉ ít có vạn cân chi trọng. Cảm giác thật giống như có một cỗ xe bọc thép lao vùn vụt lấy đâm vào trên đầu của hắn. Chỉ tiếc, bị thủ linh nhân đấu đồng chặn lại. Từ Hứa Phàm đến thế giới này mới thôi, chỗ đụng phải mạnh nhất đả kích chính là lấy một kích này. Nếu là thay cái những người khác đến, không có lục phẩm trở lên huyền pháp hộ thuẫn hộ thể, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủ linh nhân đấu đồng kỹ năng này, chỗ lợi hại ngay tại ở, hắn là dựa theo tiếp nhận đả kích tỷ lệ đến phản chấn. Người sức lực càng lớn, nhận phản chấn lực lượng lại càng lớn. Nhất là khắc chế cận thân loại hình quyền trường công kích. Bởi vì ra quyền đằng sau, đúng lúc là lực cùng thời điểm. Lúc này, nhận lực phản chấn, cơ hội là khó mà ngăn cản. Hứa Phàm không khỏi là Âu Dương phố chủ mặc niệm đứng lên. Quả nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Hứa Phàm quay đầu nhìn lại, lại chỉ có thể nghe được thanh âm, không nhìn thấy người. Âu Dương phố chủ kính hoa cốt đem hắn thân thể hoàn toàn ẩn nấp tại trong sương mù dày đặc. Hứa Phàm đưa ngón trỏ ra, đem một đoàn cương khí ngưng kết tại đầu ngón tay trên ngọn, con ngón đúng ra. Một viên cương khí ngưng tụ thành kim hoàn, hướng phía gào thảm phương hướng bay đi. Hắn còn không có học qua ám khí loại huyền vũ kỹ, một chiêu này chỉ là ngưng cách cơ sở vận dụng. Nhưng dù cho như thế, có Tiêu Vương gia trì, uy lực cũng rất kinh người. Kim hoàn vừa ra tay, liền buộc phát ra xé rách không khí ồ ồ âm thanh. Ken một tiếng vang dọn, dường như đánh vào một bức tường không khí bên trên, đứng tại giữa không trung. Đã thấy Âu Dương phố chủ thân thể đột nhiên hiện hình, cả người giống con tôm bình thường, ôm lấy thân thể, bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã ở đầu cầu, ngay cả lăn vài vòng mới đứng vững thân hình. Lúc bò dậy, khoe miệng ngấm máu, một cái cánh tay mềm cùng mị sợi giống như, quanh người hắn huyền khí hộ thuẫn, bị đánh ra một lỗ hổng, trên bụng máu me đầm địa. Chương 63, Lưu quản sự chạy chương 63, Lưu quản sự chạy Khâu quản sự cùng Phùng quản sự là đưa lưng về phía Hứa Phàm, nghe được tiếng kêu thảm thiết đằng sau, quay đầu nhìn lại, khi thấy Âu Dương phố chủ lăn lộn trên mặt đất chẳng cảnh, hai người đều trợn tròn mắt, đời này đều không có gặp qua đặc sắc như vậy hình ảnh. Âu Dương phố chủ tại hạ ba tầng bên trong, đó là đỉnh chuỗi thực vật nhân vật, nhất là tại loại này nồng vụ tràn ngập, tia sáng ảm đạm trong hoàn cảnh, cùng hắn đánh nhau, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Âu Dương phố chủ biến mất tại trong sương mù lúc, Khâu quản sự đều coi là Hứa Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai nghĩ đến, ngã trên mặt đất lại là Âu Dương phố chủ, hơn nữa còn là một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng. Đây quả thực quá ngoài dự đoán của mọi người. Âu Dương phố chủ đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi. Hắn cẳng tay vỡ bụng, bụng dưới rào thương. Nếu không có thời khắc mấu chốt có một viên huyền ngọc pháp khí chống ra hộ thuẫn, ngăn trở kim hoàn, bụng của hắn nhất định sẽ bị đánh xuyên. Khinh địch hắn ho ra một ngụm máu tươi, thở hổn hển, nhìn về phía bất pháp tiểu thượng lương sách thi thể, trong lòng giận không chỗ phát tiết, ta làm sao lại tin loại này tạp toái nói lời? Bất luật cường giả đồ đệ làm sao có thể chỉ có một trận cảnh giới? Hắn căn bản là không có hiểu rõ tay của mình là thế nào đoạn, viên kia kim hoàn lực lượng cũng vượt quá tưởng tượng. Hắn chịu đựng đau xót, cắn răng hỏi, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Hứa Phàm hề bại trả lời, một trận cảnh giới nha, thái giám chết bẩm kia không có nói cho ngươi à? lời này không ai tin tưởng. Âu Dương phố chủ lui về sau hai bước, thối lui ra khỏi bất pháp kiểu. Động tác này đã nói rõ hắn sợ hãi. Hắn từ trong tay áo lấy ra hai chiếc nhẫn, hướng phía Hứa Phạm đã đánh qua. Hứa Phạm đưa tay bắt lấy, bày trưởng xem xét, đúng là hai viên huyền ngọc pháp khí. Âu Dương phố chủ nói đây là một đôi tử mâu rơi giá trị 1.800 lượng bạc ròng, coi như ta cho Dương Sinh công tử bồi tội chi lễ. Ta thụ gian nhân xúi dục mới có thể ở đây cản đường. Nhìn công tử ngươi bất kể hiểm khích lúc trước, buông tha ta hai cái quản sự. Âu Dương phố chủ hai cái quản sự, tại một bên khác đầu cầu đứng đấy, vừa lúc bị Hứa Phạm ngăn chặn đường đi. Hai người sớm đã bị sợ choáng váng, bọn hắn mới vừa rồi là chính hướng về phía Hứa Phạm, nhìn nhất thanh nhị sợ. Hứa Phạm chỉ dùng một viên kim hoàn liền đánh Âu Dương phố chủ bản thân bị trọng thương. Loại thủ đoạn này, há lại bọn hắn có thể gây. Trong lòng hai người tâm thần bất định, gặp Hứa Phạm hướng bọn họ xem ra, đều đổi thành một bộ túi đầu không lưng bộ dáng, xoa tay không người, một mặt định nọ. Hứa Phạm phát hiện, những này tầng thứ bảy người, cực am hiểu xem xét thời thế. Khuê lão đầu, Liêu Bộ Úy, Nguyễn Thần Ý Điệp, Âu Dương phố chủ, đều có cái cộng đồng đặc điểm, chính là có thể rất dễ dàng hạ thấp tư thái. Chỉ cần cảm thấy mình tài nghệ không bằng người, lập tức liền nhận sợ hãi, thậm chí chủ động chịu nhận lỗi, tuyệt sẽ không cứng cổ đấu với ngươi. Đây chính là Minh Vũ 9 tầng đạo sinh tồn. Những người này bị Mai gia người khi dễ đã quen, sớm đã không còn tôn nghiêm. Cũng khó trách Tào Ưng sẽ nói, bản thân ở rể Mai gia ngày lên, thấy người đều là chút hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Hứa Phạm kiểm tra ở trong tay Tử Mâu giới hai cái chiếc nhẫn huyền khí đều là đấy. Tử Mâu giới là phụ trợ loại huyền ngọc pháp khí, không có phẩm cấp thiết lập, năng lực là lẫn nhau cảm giác. Cầm bên trong một cái chiếc nhẫn, liền có thể cảm ứng được một chiếc nhẫn khác vị trí. Thứ này tại thăm dò bí cảnh thời điểm tương đối thường dùng. Đại Chu quân đội cũng ưa thích lợi dụng Tử Mâu giới đặc tính, chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù. Rất gần gà một cái pháp khí, Hứa Phạm nghĩ không ra thứ này đối với hắn có chỗ lợi gì. Đem chiếc nhẫn đưa cho Mai Tư Đoán, hỏi nàng, ngươi ưa thích cái này à? Mai Tư Đoán tiếp nhận chiếc nhẫn, đánh giá một phen, gật đầu nói, ưa thích. Hứa Phạm gật đầu, vậy liền lưu lại. Hắn hướng hai vị quản sự khoát tay áo, nói ra, đi thôi, về sau ít đến nơi này. Hai vị kia quản sự như thả phụ trọng, hướng Hứa Phạm hành lễ đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí đi qua bất pháp hiểu, cùng Âu Dương phố chủ đồng loạt vội vàng rời đi. Ba người đi xa, Khâu quản sự hỏi Hứa Phạm nói, công tử ngươi đến cùng cảnh giới gì? Lại là cái gì dị cốt? Hứa Phạm duỗi ra một bàn tay, chính ngươi kiểm tra. Khâu quản sự tham chỉ điểm tại Hứa Phạm trong lòng bàn tay, độ nhập huyền khí tại Hứa Phạm thể nội đi một vòng, kinh ngạc nói, cái này sao lại có thể như thế đây? Hắn thấy Hứa Phạm rõ ràng là xương cốt bại hoại, huyền khí mỏng manh, tối đa cũng chính là cái hai hợp cảnh giới. Hứa Phạm cười nói, trên kim điện người còn nhìn không ra thực lực của ta, huống chi là ngươi. Hắn tiến đến Khâu quản sự bên hai, thấp giọng nói ra, mọi người hiện tại là trên cùng một con thuyền người, ta liền cho ngươi nói rõ ngọn ngành chút mà. Thực lực của ta, mặc dù so ra kém kim điện người, nhưng ở lần này ba tầng bên trong, đơn đấu vô địch. Khâu quản sự nhãn châu tự nhất chuyển, trong lòng sáng tỏ, nhìn về phía Hứa Phạm ánh mắt càng cung kính. Âu Dương phố chủ đã đi, Khâu quản sự cùng Phùng quản sự cũng không có lưu xuống cần thiết, hẹn ngày mai gặp lại, hai người cáo từ rời đi. Hứa Phạm vơ vét lương thư thi thể, tìm ra một cái huyền võ lộc. Huyền võ lộc bên trong ghi chép bát phẩm huyền võ kỹ mang tinh quần bên trong huyền khí còn có thể sử dụng 3 lần. Cái này huyền vũ kỹ chính là Hứa Phạm muốn. Bát phẩm huyền võ kỹ bên trong, uy lực lớn nhất kỹ năng chính là mang tinh quần. Một chiêu này lại là ám khí, có thể phối hợp Tiêu Vương sử dụng, đơn giản chính là vì Hứa Phạm chế tạo riêng. Hứa Phạm rất vui vẻ, lại có chút tiếc nuối. Trong trí nhớ lương thư trên thân còn có một cái huyền ngọc pháp khí, chính là trong tay hắn trôi kia quả xếp. Lúc trước từng thấy hắn dùng trôi kia quả xếp, phóng xuất ra một đạo màn che, ngăn trở Tiêu Vương công kích. Vật kia ít nhất là cái bát phẩm huyền ngọc pháp khí. Hứa Phạm rất đỏ mắt, đáng tiếc không tìm được. Người một nhà hạ bất pháp hiểu, quay trở về Thanh Hoa viên trùng, thẳng đến Lưu quản sự ra mà đi. Hứa Phạm còn tâm tâm niệm niệm lấy muốn giết Lưu quản sự, chiếm trước Lưu gia đại trạch. Dọc theo con đường này, có rất nhiều lén lén lút lút người, kêu đèn lồng cùng Hứa Phạm gặp thoáng qua. Rõ ràng là cố ý gây nên, đến gần thấy rõ ràng Hứa Phạm mặt, lập tức liền kinh hoàng thất sắc, bỏ trốn mất dạng. Hứa Phạm rất im lặng, bắt mấy người đến tra hỏi. Những người này đều là bị tất cả phố chủ phái tới, muốn bọn hắn thấy rõ ràng từ bất pháp kiểu bên trên xuống tới người, đến cùng là ai. Hứa Phạm trong lòng sáng tỏ, xem ra lương thư tại bất pháp kiểu bên trên chặn giết sự tình của hắn, những này phố chủ đã sớm cảm kích, chẳng qua là lá gan quá nhỏ, ngay cả tới gần nhìn một chút cũng không dám, phái một đám đáng thương quỷ đến tìm hiểu tin tức. Trong lòng của hắn lửa cháy, cổ động huyền khí vào cổ họng, vung ra cuốn họng quát, xem ra hôm nay tại trên cầu chặn giết chuyện của ta, chư vị đều có tham dự. Tốt, thu này chúng ta kết. Ngày mai giờ ngọ, nếu là không ai cho ta cái bằng dao, ta liền một nhà tìm tới cửa, đem các ngươi đầu cả đám đều chặt đi xuống. Bất quá là mấy ngàn lượng bạc, lao tử xuất ra nổi. Cái này một cuốn họng rồng đến, mãn thành yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Rốt cuộc không ai dám tiến lên tìm hiểu tin tức. Một đường đi đến Lưu quản sự ra. Trong viện chỉ treo một chiếc hình cá đèn, ánh đèn xanh mơn mận, nhìn mặt tù mày cho. Huỳnh cá dưới đèn ngồi một người, người khoác áo bào đen, hai mắt nhắm nghiền, tương tự tiểu thụy. Người này chính là Phương Bộ Bình, nghe được Hứa Phạm đám người tiếng bước chân, chậm rãi mở mắt. Hứa Phạm xem xét một vòng, không tìm được Lưu quản sự thân ảnh, hỏi, Lưu láo cầu đâu? Phương Bộ Bình mười phần bình tĩnh, chậm rãi phun ra hai chữ, chạy. Chạy. Hứa Phạm kinh ngạc nói, chạy thế nào? Người tỉnh, tự nhiên là chạy. Hứa Phạm im lặng nói, chúng ta không phải đã hẹn a? Ta ra 1.000 lượng bạc, mua của hắn đầu người. Ngươi làm sao lại gọi hắn chạy đâu? Phương Bộ Bình hồi đáp, tại không có thu đến bạc của ngươi trước đó, ta vẫn là lưu quản sự bảo tiêu. Hắn muốn chạy, ta tự nhiên là ủng hộ. Hứa Phàm liếc mắt, đến, vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp. Chương 64, Huyền Băng Lân Giáp tác dụng phụ. Chương 64, Huyền Băng Lân Giáp tác dụng phụ. Phương Bộ Bình nói lao hủ lưu tại nơi này, chỉ là vì chờ đợi công tử cáo chi việc này. Công tử nếu là không có phân phó khác, lao hủ liền cáo tử. Cái này Lưu gia đại viện sợ là không ai dám ở, ngươi an tâm ở chỗ này chính là. Hứa Phàm tiến về chợ đen chuyến này, trong một thân sự cố, có chút tình trạng kiệt sức. Vết thương cả người cũng tê tê dại dại, bắt đầu ngứa. Hắn thực sự để không nổi sức mạnh tìm Lưu quản sự báo thủ. Phương Bộ Bình lời nói chính hợp ý hắn, cũng tốt, liền để hắn sống lâu một đêm. Phương Bộ Bình đứng lên, con dương thuốc đội vàng rời đi. Trịnh Thị cùng Mai Tư Loan bắt đầu thu thập phòng ở trong nhà này cùng gặp tặc giống như, loạn thất bát ao, đồ dùng trong nhà khuynh đảo, rác rưởi khắp nơi trên đất. Có thể tưởng tượng Lưu quản sự thu thập hành lý thời điểm có bao nhiêu hoảng hốt. Lưu gia là có hai cái phòng ngủ, một cái là Lưu quản sự ở, một cái là đầy tớ nhỏ ở. Cái kia đầy tớ nhỏ trung thành tuyệt đối, hẳn là cùng Lưu quản sự cùng nhau trốn. Trịnh Thị ghét bỏ nơi này không sạch sẽ, đem bốn có đệm chăn tất cả đều ném đi, lại dẫn Mai Tư Loan quay trở lại nhà lá, cầm hai giường sạch sẽ đệm chăn trở về. Hứa Phàm thoát áo ngoài, hai tay để trần ngồi ở trên giường, sử dụng nhất chú thanh hương chữa thương, trên người hắn to to nhỏ nhỏ máu ứ động, có hơn 40 chỗ, đều là Mai Nghi Lôi đánh ra tới. Thằng đến dùng đi nhất chú thanh hương ba thành huyền khí, mới đem máu ứ động toàn bộ tiêu trừ. Cái này tương đương với bỏ ra 300 lượng bạc. Sở dĩ hao phí đại giới lớn như vậy, là bởi vì đêm nay có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn làm. Hứa Phàm sờ lấy chính mình tinh tế tỉ mỉ trắng đoán làng ra, hết sức hài lòng, gật gù đắc ý ngâm bài thơ, động phòng đêm qua ngừng đến đỏ, đại hiểu đường trước bái cậu cô. Trang thôi thấp giọng hỏi vị hôn phu, hòa mi sâu cạn hợp thời không. Hình ảnh này, ngẫm lại đã cảm thấy cực kỳ xinh đẹp. Mai Tư Loan dung nhan, đây tuyệt đối là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt hẹn. Cùng Dương Sinh gặp mặt một lần, liền có thể làm cho đối phương cam tâm ở rể. Nó mị lực có thể thấy được lốn đốn. Nhất làm cho Hứa Phàm động tâm là nàng có một viên đến chết cũng không đổi tâm. Nàng đem toàn bộ tâm đều móc cho Hứa Phàm, tâm tâm đọc là Hứa Phàm, sinh cũng cho hắn, chết cũng cho hắn. Bất kỳ người đàn ông nào đều hy vọng chiếm hữu một cái nữ nhân như vậy, bất kỳ người đàn ông nào đều nguyện ý bỏ ra hết thảy bảo hộ nữ nhân như vậy. Hứa Phàm nghĩ đến Mai Tư Loan tình ý liên tục bộ dáng, trong lòng một mảnh lửa nóng. Đêm nay, hắn tình thế bắt buộc. Mai Tư Loan ôm chăn mền, cúi đầu, tiến vào phòng ngủ, bắt đầu trải giường chiếu. Mặt của nàng đỏ tựa như quả táo chín. Vừa rồi Trịnh Thị trịnh trọng bàn giao, muốn nàng đêm nay nhất định đem Hứa Phàm cho hầu hạ tốt. Còn xuất ra tiên hợp 49 thức cho nàng ôn tập một lần. Nàng nhớ tới trong sách hình ảnh, trên mặt ánh nắng chiều đỏ lại lan tràn đến toàn bộ cái cổ. Hứa Phàm hỏi nàng, mẹ ngươi đâu? Mai Tư Loan nói cùng đệ đệ cùng một chỗ ngủ ở đông nằm. Hứa Phàm chỉ cảm thấy trong dục hóa đốt, đi tới cửa, đóng cửa một cái. Lại quay đầu thời điểm, ánh mắt nóng rực, tựa như muốn đem Mai Tư Loan trên thân đốt ra hai cái lô đến. Mai Tư Loan thẹn thùng lại có chút sợ sệt, khiếp khiếp nói, tướng công, ta lấy nước cho người rửa mặt. Hứa Phàm lòng như lửa đốt, còn tẩy cái gì mặt? Hắn lên trước một bước, đem Mai Tư Loan ôm vào trong ngực. Mai Tư Loan ngẩng mặt lên cùng Hứa Phàm đối mặt, trong mắt một mảnh mê ly. Hứa Phàm có thể thấy được nàng trên mặt tỉ mỉ lông tơ, ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Hô hấp của hắn càng nóng bỏng. Loại thời điểm này, ngôn ngữ là dư thừa. Hai người cánh môi từ từ dán vào cùng một chỗ. Mai Tư Loan mí mắt có chút rung động, chóp mũi cũng chảy ra mồ hôi lấm tấm. Trong mắt của nàng sương mù mông lung thủy nhuận luận, bờ môi hé mở, lộ ra tươi non đầu lưỡi. Thanh xuân sen lẫn vũ mị, cái kia làm người thương yêu yêu bộ dáng, để Hứa Phàm thú huyết sôi trào. Hắn ôm lấy Mai Tư Loan, đưa nàng áp đảo trên giường, một bàn tay ở trên người nàng du động, một bàn tay bỏ đi quần của mình. Chính hôm đó lôi nết địa hỏa thời khắc mấu chốt. Mai Tư Loan hô hấp đột nhiên dồn dập, vượt mức bình thường gấp rút, liền đẩy ra Hứa Phàm, giống một cái bị sợ hãi mèo con, co người lên, thối lui đến đầu giường. Trên mặt nàng tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc. Hứa Phàm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, có chút danh mánh hỏi, là ta. Quá nóng lòng, đem ngươi hù dọa. Mai Tư Loan lắc đầu, tướng công, ngươi, trên người ngươi lạnh quá a. Hứa Phàm lúc này mới phát hiện, Mai Tư Loan bờ môi đều đông lạnh trắng, lúc nói chuyện vậy mà phun ra một đoàn xương trắng đến. Hắn sờ lên thân thể của mình, không có cảm giác có gì không ổn địa phương, chỉ chú nói, ta không lạnh à. Mai Tư Loan đưa thay sờ sờ Hứa Phàm gương mặt, lại sờ lên trán của hắn. Lông mày nhíu chặt, mười phần lo âu nói ra, thật lạnh quá à, tướng công, thân thể của ngươi thật giống như khối băng mở dạng. Ngươi có phải hay không ngã bệnh? Hứa Phàm đột nhiên minh ngộ. Hắn đứng lên, chạy ra phòng ngủ, đến trong viện đánh một thùng nước giếng đi ra, đem ngón tay vươn vào trong thùng. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, trên mặt nước liền ngưng kết ra một tầng mảnh băng. Lại qua nửa nén hương thời gian, một thùng nước toàn bộ ngưng kết thành khối băng, thậm chí đem thùng đều cho đóng băng nước vỡ. Hứa Phàm trợn mắt hốt hồn, cái này, đây là Huyền Băng Lân Giáp hiệu quả. Hắn khóc không ra nước mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, thương thiên à, ngươi mẹ nó là đang chơi ta đi. Mai Tư Loan sửa sang lại quần áo, đuổi tới, nhìn thấy Hứa Phàm nhìn trời thét dài bộ dáng, lo âu chạy lên trước, hỏi, tướng công, ngươi không sao chứ? Hứa Phàm một mặt sụt sắc, ủy khuất ba ba nói nương tử, nếu không ngươi nhịn một chút. A. Mai Tư Loan không có minh bạch Hứa Phàm là có ý gì. Hứa Phàm nâng lên khuôn mặt của nàng, lần nữa hôn lên. Nhưng mà, mới qua ba hơi thời gian, Mai Tư Loan hô hấp lại lần nữa dồn dập. Hứa Phàm có thể thấy được nàng chóp mũi mồ hôi ngay tại cái băng, chỉ là nàng đang cố ý cố nén thống khổ. Tình huống này cùng trong lồng hấp liên nhi giống nhau như lúc. Hứa Phàm cuống quýt thả tay, đẩy ra Mai Tư Loan, nói liên tục xin lỗi, có lỗi với, có lỗi với ta quá nóng lòng. Mai Tư Loan che miệng, răng run lên, truy vấn Hứa Phàm, tướng công, ngươi thật ná bệnh. Hứa Phàm cười khổ lắc đầu, an ủi nàng nói, không có chuyện gì, ta không có bệnh, chỉ là tu luyện một môn công pháp đặc thù. Công pháp này dẫn đến thân thể của ta như băng cứng bình thường rất lạnh, mà ta lại không tự biết. Hại nương tử chịu khổ. Mai Tư Loan vẫn còn có chút lo lắng, công pháp này sẽ không tổn hại thân thể của ngươi đi. Hứa Phàm lắc đầu, không biết. Qua chút thời gian, chờ ta đem công pháp này hoàn toàn học thông, trên thân liền sẽ khôi phục bình thường. Đến lúc đó ta liền có thể lại nói một nửa, khó mà mở miệng. Hắn thở dài nói, ngươi về trước đi ngủ đi, để cho ta lặng lặng, ta có một số việc cần suy nghĩ một chút. Mai Tư Loan rất nghe lời nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta ngay tại trong phòng chờ ngươi, ngươi cần ta thời điểm, liền cứ gọi ta một tiếng. Nàng quay người rời đi, thân hình có chút cô đơn. Hứa Phàm cảm thấy đặc biệt có lỗi với nàng, không tự chủ được gọi ra tên của nàng, Tư Loan. Mai Tư Loan nghiêng đầu sang chỗ khác, ân. Hứa Phàm nói, Âu Dương phố chủ tặng hai cái kia chiếc nhẫn, ở trên thân thể ngươi đi. Mai Tư Loan từ tay áo trong túi xuất ra hai cái kia chiếc nhẫn đến. Hứa Phàm tiếp nhận, kéo Mai Tư Loan tay, đem trong đó một viên nhỏ một chút chiếc nhẫn đeo ở ngón tay áp út của nàng, lại đem viên kia lớn một chút chiếc nhẫn đeo ở chính mình trên ngón vô danh. Hắn thâm tình chậm rãi nói, nương tử, đây là ta vạn độc quật quý củ, gọi là ngàn dặm duyên đường quân co. Hai chiếc nhẫn đeo tại trên ngón vô danh, đại biểu cho vĩnh viễn tuyệt không tách rời ý tứ. Ta Hứa Phàm hướng lên trời cam đoan, đời này chỉ sủng ngươi một người, chỉ thích ngươi một người. Tình này chí chân, đến chết cũng không đổi. Mai Tư Loan nghe được lời này, trong lòng cảm động, nhưng cũng cảm nhận được Hứa Phàm nội tâm bối rối. Nàng tiến lên một bước, đem Hứa Phàm ôm vào trong ngực, nhón chân lên nhẹ nhàng hôn môi của hắn, lại nằm ở hắn bên thai nói ra, vậy thì nhanh lên đem công pháp luyện tốt. Tư Loan trở lấy cho tướng công thị tầm đâu. Nói đi lời này, nàng chợt thấy chính mình mạnh lãng, trên mặt ánh nắng chiều đỏ bay múa, vớ néo đầu, cũng như chạy trốn về phòng ngủ đi. Chương 65, Phàn Long chiến tiếp chương 65, Phàn Long chiến tiếp Hứa Phàm muốn khóc. Hắn là thật biệt khuất. Hai lần động phòng, tất cả đều là thất bại, tâm tình của hắn đã nổ tung. Huyền băng lân giáp cái này tà quỷ kỹ năng, chỉ có tại nuốt một cái khác tà quỷ đằng sau, mới có thể bị thay thế. Nhưng mà tà quỷ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nói cách khác, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, Hứa Phàm tương đương với một cái thái giám. Hố cha đô Hứa Phàm một bàn tay đập vào trên thùng gỗ, đem toàn bộ thùng đều đập đến vỡ nát. Từ lúc hắn đi vào thế giới này mới thôi, các loại chuyện phiền toái liền theo nhau mà đến, một khắc chậm nghỉ cơ hội đều không có. Một roi lại một roi quất lấy hắn đi lên phía trước, cho hai cái táo ngập đi, lại lại đánh lên một bàn tay. Cảm giác Lao Thiên gia chính là đang cố ý chơi hắn. Nếu không phải hắn đầu óc coi như linh quang, sớm đã bị đùa chơi chết. Hứa Phàm phiền muộn nửa ngày mới điều chỉnh hảo tâm thái, cũng không tâm tư lại trở về phòng đi ngủ, dứt khoát ngồi xếp bằng tại trên bàn đá, sử dụng thần văn nhìn trộm người khác sinh hoạt cá nhân. Liêu Bô Úy lúc này chính thân thể trần truồng ngồi ở trên giường, hắn bị Âu Dương phố chủ đánh thành đầu heo, toàn thân trên dưới liền không có một chỗ hoàn hảo. Một cái chừng 30 tuổi phụ nhân ngay tại trên người hắn bôi lên dược cao, hoán giận nói, trước kia chưa từng gặp ngươi đánh bạn, làm sao hôm nay liền nhớ lại đến cùng người cược đi lên. Liêu Bô Úy nói, ngươi không phải ưa thích kim sĩ kia Trâm Phượng a, ta muốn thắng trở về cho ngươi đâm tóc. Phụ nhân kia mặt đỏ lên, thối nói, vậy cũng không thể cầm kim diệp tử tham gia cược, Vân Lang tính tình ngươi cũng biết, thiếu một phiến kim diệp tử, hắn sẽ muốn mệnh của ngươi. Ngươi nếu là chết, ta sống còn có cái gì ý tứ? Liêu Bô Úy là người, bưng lấy phụ nhân mặt hôn lên, rộng cơ hai người áo tháo thắt lưng, bắt đầu đi cái kia Vu Sơn sự tình. Hứa Phàm thấy mặt đỏ tới mang tai, thần văn kỹ năng này là đệ nhất thị giác, hình ảnh như là đích thân tới. Liêu Bô Úy dùng không thể cản, phụ nhân kia y y ỉa nha nha réo lên không ngừng. Liêu Bô Úy chê nàng thanh âm quá lớn, che miệng của nàng, trách mắng, ngươi nói nhỏ chút, ngươi và ta sự tình nếu là bị ngoại nhân biết được, chuyển đến Vân phố chủ trong lỗ thai, chúng ta đều phải chết. Phụ nhân nói sợ cái gì? Hắn cùng cái kia Dương Vũ trấn tiện nhân sinh một nhi tử, đã sớm đem ta ném đến ngoài chín tầng mây. Bị hắn biết, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta mai ra người ở rể ở bên ngoài chồng người, cũng là tội chết. Ta không bạch trần hắn, đã coi như là khoan hồng độ lượng. Hứa Phàm nghe được trợn mắt hốt mồm, ngoa tào, nội dung cốt truyện này cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm à, lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Liêu Bô Úy tên này ngủ Vân phố chủ lão bà. Đây chính là cái tin tức mang tính chất bạo tạc, không chừng ngày nào có thể cần dùng đến. Đón lấy bên trong kịch bản liền tương đối lớn nhất, Hứa Phàm thật sự là nhìn không được, liền đổi thành Tào Ưng thị giác. Tào Ưng, Nguyễn Tần Y Lệ, Khâu quản sự, Phùng quản sự, bốn người ngay tại trong động đá bôi họ, thương thảo chính là một chút như thế nào nuôi dưỡng Liên Nhi lớn lên vấn đề. Đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bốn người lại là thảo luận khí thế ngất trời. Hứa Phàm nghe nhàm chán, buồn ngủ đột kích, dứt khoát nằm tại đá xanh trên bàn, từ từ nhắm hai mắt nghe bốn người nói chuyện. Không bao lâu, liền tiến nhập mộng đẹp. Có lẽ là bởi vì hôm qua quá mức mệt nhọc, một giấc này tựa như ngủ một vạn năm. Thằng đến có người ghé vào lỗ tai hắn kêu to, hắn mới tỉnh lại. Đánh thức hắn là Mai Tư Hàn. Hứa Phàm luốt luốt mỏi như con mắt, hỏi hắn, "Thì ngươi đâu?" Mai Tư Hàn nói cùng mẫu thân đi dược viên, để cho chúng ta ngươi tỉnh lại, cùng đi ăn cơm trưa. Hiện tại là bao lâu? Đã giờ ngọ, chúng ta có thể đi ăn cơm đi. Mai Tư Hàn có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, nắm lấy chính mình vào áo, túi đầu nói ra, "Tỷ phu, ngươi một mực ngủ, ta đem ngươi điểm tâm ăn." Mai Tư Hàn đối với Hứa Phàm có chút sợ sợ, ăn Hứa Phàm điểm tâm, trong lòng của hắn tâm thần bất định bất an. Hứa Phàm sờ lên đầu của hắn, nói ra, không sao. Hắn đánh nước giếng rửa mặt xong, nhìn xem sương mù mông lung bầu trời, trong lòng rất khó chịu, cái này Minh Vũ 9 tầng lý căn vốn là không nhìn thấy thái dương, khiến cho tâm tình người ta kiềm chế. Ở chỗ này đợi thời gian lâu dài, trên tâm lý khẳng định sẽ mắc lỗi. Hắn đối với Mai Tư Hàn nói đi thôi, mang ta đi dược viên nhìn một chút. Hai người ra cửa, một đường hướng bắc. Đi nửa dặm, Mai Tư Hàn xuất ra 5 cái phong thư đến, giao cho Hứa Phạm nói ra, buổi sáng có người đưa tới, muốn ta cho ngươi, ta suýt nữa quên mất. Hứa Phạm trong lòng bồn chồn, chưa quen cuộc sống nơi đây ai sẽ cho hắn gửi thư. Cái này 5 tấm phong thư, 4 tấm là màu đỏ, 1 tấm là màu đen. 4 tấm màu đỏ phong thư là Thanh Hoa Viên 9 tầng 4 vị phố chủ gửi tới. Theo thứ tự là thứ nhất phố phố xà nhà bay, thứ hai phố phố chủ Tuệ Biên, thứ tư phố phố chủ Lý Tú, thứ năm phố phố chủ Quan Hành. 4 người trong thư viết cơ bản giống nhau, đều tại rũ sạch cùng Lương Thư quan hệ. Nói Lương Thư tại trên cầu chặn giết Hứa Phạm sự tình bọn hắn chỉ là cảm kích, cũng không tham dự, hy vọng Hứa Phạm không cần so đo. Đồng thời mỗi người đều ở trong thư kèm theo một tấm giá trị 50 lượng bạc dòng đan phiếu tính làm bồi tội chi dụng. Hứa Phạm 10 phần kinh thường, cái này 4 cái phố chủ chính là rùa đen rút đầu, ngay cả ở trước mặt nói xin lỗi dũng khí đều không có, nhất định là bị hắn tối hôm qua một tiếng kia thu được về tính sổ gào thét làm cho sợ hãi. Mỗi người 50 lượng nhận lỗi, cũng hẳn là đồng loạt thương lượng đằng sau thống nhất hành động. Tương đối thú vị là, thứ hai phố phố chủ Tuệ Viên trong phong thư, trừ 50 lượng bạc dòng đan phiếu bên ngoài, lại còn kèm theo một tấm lá vàng. Hứa Phạm trong đầu không khỏi hiện ra cái kia bộ vệ, thả ngực lộ sữa hòa thượng béo bộ dáng. Tên này tâm nhãn cũng thật nhiều, người khác đều là 50 lượng, hắn lại thêm ra một tấm lá vàng đến. Nếu không phải là có tật giật mình, nếu không phải là cố ý đầu nhập vào Hứa Phạm. Màu đen phong thư là một tấm sinh tử chiến thiếp, là thứ ba phố phố chủ Phản Long gửi tới. Hẹn hắn một tháng sau tại thủ tầng người chứng kiến bên dưới, nhất quyết sinh tử. Hứa Phạm suy tư nửa ngày, mới nhớ tới, người này hẳn là bị hắn giết chết Phản Hoành ca ca. Lưu quản sự hẳn là tại dưới tay hắn nhậm chức. Thanh Hoa Viên liền lớn như vậy địa phương, Lưu quản sự có thể chạy đến đâu đi? Bắt thành là cùng Phản Long cùng một chỗ. Hắn chủ động hạ chiến thiếp, ngược lại là tiết kiệm Hứa Phạm tìm tới cửa. Đến lúc đó đồng loạt tính sổ sách chính là. Lại đi một khắc đồng hồ thời gian, rốt cục đi tới thứ ba phố dược viên này bên trong tựa hồ làm đặc thù xử lý, sương mù không có như vậy dày đặc. Trong vườn tình cảnh thu hết vào mắt. Dược viên chiếm diện tích 6 mẫu tả hữu, do tinh lạc cỡ 7 gần ngàn cái hình vuông dược điển tạo thành. Trong dược điển trồng nhiều loại dược thảo. Chỉ ít có 400 người tại cái này khu vườn bên trong lao động. Hứa Phạm hơi tính toán một chút, Minh U tầng thứ 9, mỗi vườn 6 phố, 24 khu vườn, chung 144 phố, một phố dược viên chiếm diện tích 6 mẫu, cái kia Minh U tầng thứ 9 dược viên tổng chiếm diện tích chính là 864 mẫu. Đây là khái niệm gì? Tương đương với 100 cái sân bóng lớn như vậy. Minh U 9 tầng, tầng tầng như vậy. Mai gia trồng trọt dược liệu thủ bút có thể nói kinh thiên. Minh U 9 tầng có thể sáng tạo ra tài phú, có thể cùng một chút biên thủy tiểu quốc cùng so sánh. Những dược liệu này toàn bộ chuyển vận đến trên kim điện, trong kim điện luyện đan sư lại coi đây là tài, luyện chế ra các thức đan dược, lấy cao hơn dược liệu mấy chục lần giá cả, bán tại chư quốc. Kim điện đệ tử hạch tâm đều là luyện đan cao thủ, những người này ở đây bơi ra ngoài lịch, được thế nhân truy phủng, thường thường vung tiền như rác, tùy ý phung phí. Từng cái đều biểu hiện ra phú khả địch quốc tài lực. Cũng khó trách Đại Chu sẽ đối với Mai gia như vậy đỏ mắt. Chương 66, đến nhà ăn trực chương 66, đến nhà ăn trực Mai Tư Hàn dẫn Hứa Phạm tại trên bờ ruộng đi lại, lao động dược nô nhìn thấy Hứa Phạm, từng cái thất kinh. Liên cung gặp quỷ giống như, toàn bộ đều cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Hứa Phạm bày ra một bộ lãnh đạo phái đoàn, liên cung hắn mới là cái này phố phố chủ bình thường. Hai tay cong lên, nên ngang thị sát công việc. Hoàn toàn quên đi hắn chỉ bất quá 16 tuổi mà thôi, thấy thế nào đều có chút hoa hoa công tử hương vị. Hai người đi qua mấy chục cái dược điển, rốt cuộc tìm được Mai Tư Noãn cùng Trịnh Thị. Hai người đều người khoác áo tơi, đầu đội mũ mềm, toàn thân trên dưới ướt nhẹp, giống như ở trong nước qua. Mai Tư Noãn bị gối bùn bên trong, nghiêng đầu kiểm tra một gốc dược liệu cần lá. Khối này dược điển trồng trọt chính là một loại tên là ngàn cần hoa dược liệu, loại dược liệu này mọc ra hàng ngàn con sợi râu hình dạng phi lá, cho nên gọi tên. Loại dược liệu này ưa thích nước át hoàn cảnh, nhưng nước quá nhiều lại sẽ hạn chế sinh trưởng của nó. Cho nên cần thân hòa dược liệu một linh cốt đến giúp đỡ nó điều tiết độ ẩm. Mai Tư Noãn làm chính là loại công việc này, nàng thông qua cắt đứt quá nhiều cần lá, có thể là dùng huyền khí khơi thông cần lá lô thoát khí, đến hoạt động dược liệu hút lượng nước, từ đó sử dụng tài lấy trạng thái tốt nhất sinh trưởng. Mai gia đối với dược liệu phẩm chất cực kỳ quá nghiêm khắc, bởi vì luyện đan là cái công việc tinh tế, mỗi một khỏa dược liệu phẩm chất đều quan hệ đến một lò đan dược thành bại. Trịnh Thị làm việc là diệt trừ hại trùng cùng không ngừng từ nửa dặm bên ngoài giếng nước chỗ gánh nước tới. Bận rộn cho tới trưa, nàng mệt đau nhức toàn thân, đứng dậy duỗi lưng một cái, đúng lúc nhìn thấy Hứa Phạm cùng Mai Tư Hàn. Mai Tư Hàn kêu, mẹ, ta mang tỷ phu tới dùng cơm. Trịnh Thị bận bịu thả ra trong tay công cụ, mừng khấp khởi nói tốt, nghỉ ngơi một hồi. Ta cái này cho các ngươi chuẩn bị ăn. Mai Tư Loan cũng buông xuống ở trong tay làm việc, chạy đến Hứa Phạm trước mặt, ngọt ngào kêu một tiếng tướng công hỏi, ngươi ngủ ở đá xanh trên bàn, có thể an ổn. Thấy qua Hứa Phạm đêm qua bối rối, Mai Tư Loan giống như trở nên hoạt bát rất nhiều, trong đôi mắt lộ ra một tia dí dỏm. Hứa Phạm gật gật đầu, an ổn, ngủ một giấc đến giữa trưa. Mai Tư Loan nhếch lên miệng nhỏ, ngươi ngược lại là ngủ an ổn, hại ta đợi ngươi một đêm. Hứa Phạm không phản bắt được, vò đầu cười khổ. Mai Tư Loan tiến đến hắn bên hai, nhẹ nhàng nói ra, đêm nay hay là trở về phòng tới đi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Hứa Phạm chợt cảm thấy một cỗ tà hỏa từ bụng nhỏ đi lên trên đằng, thật vất vả mới dằn xuống đến. Chỉ thấy Mai Tư Noãn đỏ mặt hướng hắn híp mắt cười, nàng nửa người ướt đẫm, thiếu nữ kia thanh lệ như một đóa hoa lên nở rộ, đây là cười ra nước mắt như mưa phong tình. Hứa Phàm cảm thấy nàng đáng yêu đến cực điểm, không khỏi nhìn ngây người. Mai Tư Noãn gặp Hứa Phàm nhìn không chuyển mắt nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt càng hồng nhuận phớt phớt. Hứa Phàm dắt tay của nàng, gặp nàng mười ngón đã bị nước ngâm nhũ, không khỏi đau lòng nói, loại chuyện lặt vặt này, về sau cũng đừng có làm. Đây là nhà chúng ta cố định làm việc, không hoàn thành là muốn bị phạt Mai Tư Noãn đạo, không có quan hệ, trồng trọt dược liệu đối ta huyền pháp tu luyện có trợ giúp, không chừng ta ngày nào cũng có thể đột phá đến một trận cảnh giới đâu. Lời này hoàn toàn là đang an ủi hắn, huyền pháp tu luyện biện pháp còn nhiều, rất nhiều, làm gì dùng loại này hao tâm tổn trí phí sức làm việc. Trịnh Thị nghe được đối thoại của bọn họ, cười ha hả nói ra, chỉ cần cô ra ngươi làm phó chủ, Tư Noãn liền không cần làm tiếp loại công việc này. Đến lúc đó toàn bộ vườn thuốc đều thuộc về ngươi quản. Còn nhiều, rất nhiều người đổi tới giúp chúng ta làm việc. Hứa Phàm tưởng tượng, lương thư chết, phó chủ vị trí vừa vặn để chống một cái, vị trí này không phải liền là chuẩn bị cho ta sao? Chuyện này đến tìm thủ tầng người nói ra, vừa vặn phải đi đưa trước 1000 lượng bạc dòng tiền phạt. Hứa Phàm quyết định ăn cơm trưa liền đi, hắn hỏi Mai Tư Noãn, chúng ta đi đâu ăn cơm nhà? Mai Tư Noãn chỉ đứng ở cạnh ruộng một ngụm đại hắc qua, nói ra, ngay ở chỗ này ăn nhà. Hứa Phàm tiến đến cạnh nồi, hướng bên trong nhìn thoáng qua, chỉ gặp trong nồi đều là chút nát rau quả, duy nhất thức ăn mặn là nửa cái lột da con góc. Cái này một nồi loạn hầm nhìn Hứa Phàm ngán. Hắn cau mày nói, thứ này làm sao ngậm ăn? Trịnh Thị có chút xấu hổ, hôm qua khi trở về, quên mua nguyên liệu nấu ăn, hiện tại trong nhà chỉ còn lại những vật này. Cô ra trước bị khuất một trận đi. Hứa Phàm hỏi, không thể đi phiên chợ ăn à? Trịnh Thị nói ra, hai cái phiên chợ đều chỉ tại xế chiều giờ dậu 5 điểm về sau mới mở ra. Hứa Phàm trên người có gần 4000 lượng bạc ròng, có được như vậy khoản tiền lớn, cũng không muốn đang dùng cơm bên trên làm đoàn chính mình. Hắn sờ lên trong túi tay áo mảnh kia kim điệp, nhếch miệng cười nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi ăn bữa ngon. Trịnh Thị buồn bực nói, đi đâu? Hứa Phàm cười nói, đi Tuệ Viên nhà ăn. Trịnh Thị sửng sốt nửa ngày mới nhớ tới Tuệ Viên là ai, kinh ngạc nói, ngươi nói chính là thứ hai phố chủ. Hứa Phàm gật đầu, chính là hắn. Ta có một khoản muốn cùng hắn tính. Mai Tư Noãn có chút lo lắng, hỏi, tướng công, ngươi sẽ không lại phải giết người đi? Hứa Phàm giúp nàng lấy xuống mũ mềm, quét tới trên người nàng hạt xương, nói ra, yên tâm, hôm nay chỉ ăn cơm, không giết người. Trịnh Thị dẫn đường, bốn người lảo đảo, chạy Tuệ Viên nhà mà đi. Tuệ Viên là cái hòa thượng phá giới, rượu thịt không kỵ, ngày bình thường không có cái gì đặc thù yêu thích, đối với ăn yêu cầu khá cao. Buổi trưa một bữa cơm liền 7-8 đạo đồ ăn, gà vịt thịt cá mọi thứ đều đủ. Vừa mới chuẩn bị động đũa, chỉ thấy hạ nhân thất kinh chạy vào. Tuệ Viên tức giận trách mắng, sốt ruột lấy đầu thai đâu. Hạ nhân vội la lên, đại nhân, không xong, ma đầu kia đánh tới cửa rồi. Ma đầu? Tuệ Viên dọa đến một cái giật mình, ma đầu nào? Hạ nhân trả lời, chính là vị kia Dê Sinh công tử. Tuệ Viên lập tức mặt không có chút máu, kêu lên, nhanh bắt ta Chu Tả Thiện Trượng đến. Liền nghe đường bên ngoài hô, lấy cái gì thiện trượng? Chu cái gì tà nha? Ngươi cái này lấy vợ sinh con rượu thì không kỵ hòa thượng phá giới, bày cái gì đắc đạo cao tăng tư thế? Tuệ Viên xem xét, Hứa Phàm đã mang theo người một nhà đi vào đại viện, chính ưu thai du thai đánh giá chung quanh. Hứa Phàm trên tay còn cầm một cái bị đánh đến xương mặt xương mũi ra phó. Lại nghe Hứa Phàm nói ra, cái này phố chủ nhà chính là không giống mới, so Lưu quản sự nhà phải lớn ra gấp đôi đến. Tuệ Viên nhớ tới Hứa Phàm giết tới Lưu gia, tu hú chiếm tổ chim khách sự tình, còn tưởng rằng Hứa Phàm là muốn bắt chước làm theo, giết hắn đoạt phòng ở, hoàng hốt bộ nói, Dê Sinh công tử, ngươi cùng Lưu quản sự có thủ, cho nên ngươi có thể giết hắn. Ngươi cùng ta thế nhưng là không oán không cửu. Ngươi như giết ta, chính là tội chết. Hứa Phàm nên ngang đi vào nhà chính, nhìn thấy một bàn đồ ăn, hai mắt tỏa sáng, khen, ai đù, coi như không tệ. Ta nói cái gì tới đây nhất định có thể ăn một bữa tốt cơm. Tuệ Viên lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hứa Phàm cầm trên tay dẫn theo ra phó ném ra sân nhỏ, khiển trách, nhanh đi lấy thêm vài đôi bát đua đến, ra là đến ăn trực. Vừa rồi gõ mở cửa sau, Tuệ Viên nhà hai cái ra phó vừa nhìn thấy Hứa Phàm, lập tức liền dọa đến hồn phi phách tán, hai người trong miệng một lời kêu lên, ma ơi, quỷ nhà, quay đầu liền chạy. Cái này nhưng làm Hứa Phàm bị chọc tức, nắm chặt trở về một cái, hành hung một trận. Thả một cái khác tiến đến báo tin. Tuệ Viên nghe Hứa Phàm nói hắn là đến ăn trực, con ngươi đảo một vòng, cao giọng quát lớn, đi, nhiều xào mấy cái thức ăn ngon đến, hôm nay quý khách lâm môn, cũng không thể chậm trễ. Đem ta hũ kia năm xưa nữ nhi hồng rời ra ngoài, ta phải bồi Dê Sinh công tử đối ẩm mấy chén. Chương 67, Tuệ Viên thơ chương 67, Tuệ Viên thơ. Tuệ Viên cũng coi như cơ linh, bắt đũa chuẩn bị đầy đủ, rượu đầy ghế. Đám người nhập tọa, hắn bưng chén rượu lên, chuẩn bị kể một ít hâm nóng sân khấu lời nói. Nhưng mà Hứa Phàm căn bản không để ý tới hắn, vung tay lên, ăn cơm đi. Bốn người liền lớn như vậy ăn đặc biệt bắt đầu ăn, đây đều là Hứa Phàm sớm giao phó xong, lên bàn, cái gì đều mặc kệ. Ăn trước đã no đầy đủ lại nói tiếp. Mai Tư Noãn cùng Trịnh Thị coi như thận trọng, con mắt đen lùng liếng chuyển, tại nhìn mặt mà nói chuyện. Mai Tư Hàn có thể không quản được nhiều như vậy, hoàn toàn phát huy hắn thủng cơm thực lực. Trong miệng nhét vào hai cái đùi gà, còn không có nhai hai lần liền nuốt xuống bụng đi. Lại đưa tay đem nguyên một con gà quay ôm. Hứa Phàm càng là không chút khách khí, đem trên bàn duy nhất một con cá thịt bưng đến trước mặt mình, dùng đũa chia làm vài đoạn, cho Mai Tư Noãn, Trịnh Thị, Mai Tư Hàn một người phân một đoạn. Một chút cũng không cho Tuệ Viên lưu. Tuệ Viên bưng chén rượu kia, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, ngay cả kêu hai tiếng công tử Hứa Phàm đều không để ý hắn, đừng đề cập có bao nhiêu lúng túng. Sau một nén nhang, Hứa Phàm cơm nước non nê, thật dài đánh một ợ non nê, xoa cái bụng, nhìn về hướng Tuệ Viên. Tuệ Viên là một đũa không nhúc đích, tiếp tục bưng rượu cười làm lành. Tối hôm qua Hứa Phạm giống một tiếng hét kia, nói muốn đem bọn hắn những này phố chủ đầu cả đám đều chặt đi xuống, nhưng làm hắn làm cho sợ hãi. Sáng nay lại nghe người ta nói tại Bất Pháp Tiểu bên trên tìm được Lương Thư thi thể, hắn đối với Hứa Phạm liền càng cung kính. Âu Dương phố chủ đều không thể đem hắn ngăn lại, loại ngoan nhân này há lại hắn có thể trêu chọc. Mấu chốt là Lương Thư tìm Âu Dương phố chủ chặn giết Hứa Phạm một chiêu này chính là hắn ra chủ ý, vạn nhất Hứa Phạm biết chuyện này, hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Hoa Viên quy củ chính là như vậy, hai người không thủ, giết người thì đền mạng. Hai người có thủ, giết người phạt tiền. Một cái có thể từ Âu Dương phố chủ việc trong tay xuống người, sẽ làm không đến 1000 lượng bạc dòng. Mồ hôi ướt đẫm phía sau lưng, Tuệ Viên như ngồi bàn trông. Hứa Phạm đột nhiên cầm lên một cái tay của hắn. Tuệ Viên run một cái, chén rượu trong tay đùng một tiếng ném vụn trên mặt đất, toàn thân thịt mỡ đều nắm chặt. Hứa Phạm cười nói, ngươi sợ cái gì? Ta chỉ là muốn cho ngươi xem một chút tướng tay mà thôi. Xem tướng tay? Tuệ Viên sỉ run rẩy lắm điều hỏi, công tử ngươi còn tinh thông mệnh lý chi thuật? Hứa Phạm gật gật đầu, không sai, sư phụ ta năm đó từ trong bí cảnh mang về một bản kỳ thư đến, tên là Quan Thủ Quy Thiên, trong sách ghi lại chính là xem nhân thủ cùng nhau, đo người nhân quả bản sự, ta người này thông minh, vừa học liền biết. Người này trong lòng quỷ nha, ta liếc thấy được đi ra. Hứa Phạm kiểu nói này, Tuệ Viên thì càng sợ hãi. Mồ hôi trên trán có đậu nành lớn như vậy, một viên theo gương mặt chảy xuống, đem ngực y phục đều cho ướt đẫm. Hứa Phạm nhìn hắn bộ này có tật giật mình bộ dáng, liền biết hắn không có làm chuyện tốt. Đem mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát, tốt ngươi cái chết con lựa chọn, nguyên lai Lương Thư tại Bất Pháp Tiểu bên trên chặn giết sự tình của ta, là ngươi bày kế. Tuệ Viên trong đầu ầm ầm rung động, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đầu sử, liên tục cầu xin tha thứ, công tử thứ tội, công tử thứ tội. Đây cũng không phải là một mình ta hành vi, là chư vị phố chủ đồng loạt thương lượng đi ra. Trong nội tâm của ta sinh ra sớm mày nấy, mảnh kia kim diệp chính là ta hướng công tử quy hàng tiền biếu. Nhìn công tử bất kể hiểm khích lúc trước, về sau ta nguyện phụng dưỡng công tử tả hữu, là trâu là ngựa, làm bộc làm nô. Nhìn công tử có thể khai ân, tha ta một mạng. Tuệ Viên không còn con đường nào khác, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Hơn nữa còn là không có chút nào ranh giới cuối cùng, đem hết thể tôn nghiêm toàn bộ đều vứt bỏ cầu xin tha thứ. Kỳ thật trong lòng của hắn hay là cho mình có lưu dư đường. Hứa Phạm loại nhân vật này, không có khả năng tại Thanh Hoa Viên 9 tầng chờ lâu, khả năng 10 ngày nửa tháng liền sẽ tấn thăng đến 8 tầng đi. Cho nên hắn ủy khuất cầu toàn, chỉ cần có thể đem mệnh bảo vệ đến. Các loại Hứa Phạm lên tới 8 tầng đi, hắn vẫn là Thanh Hoa Viên 9 tầng thổ hoàng đế. Trịnh Thị thấy cảnh này, không khỏi liễu lưới. Lúc này mới một đêm công phu, Hứa Phạm tại Thanh Hoa Viên 9 tầng địa vị liền đã cao đến loại tình trạng này, một cái phố chủ, vậy mà quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ, thậm chí càng làm nôn là buộc đến bảo mệnh. Mai Tư Loan cũng rất sinh khí, nguyên lai chặn giết tướng công sự tình, hòa thượng này cũng có tham dự. Vậy liền thật là không thể tha thứ. Hứa Phạm từ trong lòng bàn tay lật ra một viên dược hoàn, nhét vào Tuệ Viên trong miệng, dùng huyền khí khống chế dược hoàn, trượt vào Tuệ Viên trong bụng. Nói ra, viên này độc hoàn tên là Ngàn Kiến Bạc Đệ, là ta vạn độc quật đặc chế độc dược, dùng cho người hầu phục dụng. Ngươi nếu muốn làm người hầu của ta, viên này độc hoàn là nhất định phải ăn. Tuệ Viên một mặt hoảng sợ, Ngàn Kiến Bạc Nện, danh tự này nghe liền gọi người không rét mà run, hắn hỏi, độc này hoàn có tác dụng gì? Hứa Phàm nói độc này hoàn sau 30 ngày phát tác thời điểm, trong cơ thể ngươi sẽ sinh ra hàng ngàn con kiến độc, hàng vạn con nện độc. Từ trong tới ngoài đưa ngươi gặm nuốt không còn một mảnh. A. Tuệ Viên dọa đến hồn phi phách tán, cảnh tượng này ngẫm lại liền đáng sợ, hắn lấy đầu đập đất, cuốn quýt giơ đầu, đập mặt đất thùng thùng rung động, cầu công tử bỏ qua cho ta, cầu công tử bỏ qua cho ta. Hứa Phàm nói chỉ cần ngươi về sau trung thành tuyệt đối, liền sẽ không thụ Ngàn Kiến Bạc Nện nỗi khổ. Cách mỗi 30 ngày, ta đều sẽ cho ngươi một viên giải dược, ngươi ăn giải dược có thể áp chế viên thuốc này 30 ngày. Chính ngươi đoán ra thời gian, đầy 30 ngày tìm ta linh thuốc. Tuệ Viên tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ là như vậy kết quả. Ăn loại độc dược này, về sau đi ngủ đều không nỡ. Hắn nhớ tới Phương Bộ Bình câu nói kia, người ta dù sao cũng là bất luận cường giả đồ đệ, coi như chỉ có một trận cảnh giới, cũng không phải các ngươi trêu chọc nổi. Trong lòng của hắn cực kỳ hối hận, cái này kêu là không nghe lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt ta. Hứa Phàm vô vô phía sau lưng của hắn nói được rồi, đừng dập đầu, đứng lên đi. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Tuệ Viên tranh thủ thời gian đứng lên, ngồi tại trên ghế. Hứa Phạm chủ động rót một chén rượu cho hắn uống, an ủi, ngươi cũng không cần như thế sợ sệt, ta Hứa Phạm không phải người hiếu sát. Đối với mình người hầu hay là rất chiếu cố, về sau ngươi đi theo ta, lấy được chỗ tốt, sẽ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Tuệ Viên nghe lời này, thoáng đã thả lỏng một chút, hỏi, công tử ngươi có chuyện gì, cứ hỏi. Hứa Phạm lấy ra mảnh kia kim diệp, hỏi hắn, cái này kim diệp là từ đâu lấy được? Tuệ Viên nói, đây là từ chợ đen phẩm thơ cửa hàng trà, dùng một bài thơ đổi lấy. Hứa Phạm hai mắt tỏa sáng, hắn đang muốn hiểu rõ thế giới này thi từ đến trình độ gì. Ta nghe nói chỉ có tuyệt hảo thi từ mới có thể đổi về một tấm lá bằng đến, ngươi là dùng cái gì thơ đổi, nói đến ta nghe một chút. Tuệ Viên nói, bài thơ này tên là Du Phật Quang Tự. Ta niệm cho công tử nghe, vân khởi lụa trắng cuốn hàn phong, đào tiên nửa nặc trong kính hồ. Phật quang nhuộm hết bồ đề lá, bách thế trải qua chuyển một thế không. Hứa Phàm nghe chút bài thơ này, lập tức nổi lòng tôn kính, thơ này ý cảnh tuyệt hảo, Phật vận sâu xa, tuyệt đối là một bài khó được tác phẩm xuất sắc. Coi như phóng tới kiếp trước, đó cũng là có thể đem ra được. Hán Tán Dương, không nhìn ra nha, ngươi vậy mà có thể viết ra tốt như vậy thơ đến. Tuệ Viên có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói ra, đây là ta từ một bản cổ đại trong Phật kinh, đạo văn tới. Ta nhưng không có làm thơ bản sự. Chương 68, cấm cách minh ú chương 68, cấm Cấm Cách Minh Đũ hứa phàm hỏi, đạo văn tới thơ cũng có thể đổi Kim Diệp. Tuệ Viên nói, chỉ cần là trên thị trường không có thơ đều có thể đổi. Thu thập trên thị trường không có thơ, loại hành vi này thật kỳ quái nha. Hứa Phàm hỏi, ta nghe nói trà này trải là cựu hồ viên biên chủ mở, ngươi biết hắn tại sao muốn sưu tập những thi từ này à? Tuệ Viên lắc đầu, cái này không biết. Hứa Phàm lại rót cho hắn một chén rượu, hỏi, ngươi nói cho ta một chút, Đông Diệu Thần Châu, thơ viết người tốt nhất là ai? Trình độ cao nhất thơ, lại là cái nào một bài? Tuệ Viên giảng nói, Đông Diệu Thần Châu công nhận, tại thi từ tạo nghệ đạt tiêu chuẩn cao nhất người, là Lưu Hình Quốc quốc chủ, Hoắc Dụ. Trình độ cao nhất thơ, không có kết luận. Nhưng là thụ nhất các nam nhân nữa thích thơ, được công nhận. Cơ hồ mỗi cái trong kỹ viện đều sẽ treo bài thơ này, làm trang trí. Thụ nhất các nam nhân nữa thích thơ. Hứa Phàm hứng thú tăng nhiều, hỏi, nhanh nghiệm cho ta nghe nghe. Tuệ Viên nói, thi danh gọi là Vịnh Mạt Lị Tuyết làm bánh ngọt tâm ngọc làm quận, ngưng mắt bên cạnh chú ý làm người thương yêu. Cả vườn xuân sắc hương bất quá, dường như đường phèn nhập lạc điểm. Hứa Phàm nhíu mày, hắn phẩm đến phẩm đi, đều phẩm không ra bài thơ này có cái gì thụ nam nhân yêu thích địa phương. Bài thơ này đem hoa nhài so sánh bánh ngọt, đem thị giác đẹp và mùi đẹp hóa thành vị giác vẻ đẹp. Đem nó sắc hoa như tuyết, lá sắc như ngọc, hương ép quần phương đặc điểm hoàn mỹ viết đi ra, thủ pháp rất cao minh. Nhưng mà, cho dù thủ pháp cao siêu đến đâu, cũng bất quá là viết một đóa hoa mà thôi. Ý cảnh trên có khiếm khuyết, kém xa lúc trước bài kia Du Phật Quán Tự. Tuệ Viên cười nói, công tử có phải hay không cảm thấy bài thơ này là tại viết hoa nhài nhà? Hứa Phàm buồn chồn nói, chẳng lẽ không phải a? Không phải vậy, Tuệ Viên giải thích nói, bài thơ này là Lưu Hình Quốc quân viết là hắn yêu nhất phi tử, Hương Phi Hoa Nhài. Hương Phi Hoa Nhài. Hứa Phàm trừng mắt, thơ này là tại viết một nữ nhân. Tuệ Viên nói, truyền ngôn hương này Phi Hoa Nhài sinh cực kỳ xinh đẹp, lại thân có dị hương, làm cho người trầm mê. Nàng 10 tuổi vào Thiên Hoa Lạc Giáo Phường ngoại chú cầm kỳ thư họa, tinh nghiên khuê trung bí thuật. Sau bị Lạc Giáo Phường bán cho Lưu Hình Quốc chủ, nạp làm Hương Phi. Lưu Hình Quốc chủ bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, viết ra bài thơ này đến. Không có bài thơ này trước đó, nàng là Đông Diệu Thần Châu tứ đại mỹ nữ một trong. Có bài thơ này đằng sau, nàng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Nghe qua Tuệ Viên lần này giới thiệu, Hứa Phàm lại phẩm bài thơ này, cảm giác liền rất là khác biệt. Tuyết làm bánh ngọt tâm ngọc làm cuộn. Cái này không phải miêu tả hoa, rõ ràng là miêu tả nữ nhân bóng loáng như tuyết da thịt. Ngưng mắt bên cạnh chú ý làm người thương yêu. Nữ nhân này là cỡ nào thẹn thùng đáng yêu. Cả vườn xuân sắc hương bất quá, dường như đường phèn nhập lạc điểm. Hậu cung giai lệ 3000 người, toàn không bằng hương hoa nhài ngọt. Đem người so sánh hoa, lại đem hoa so sánh bánh ngọt, viết lại là chuyện nam nữ. Ở trong đó thâm ý, đơn giản chính là tuyệt không thể tả. Hứa Phàm bực phẩm, càng cảm thấy dư vị vô tận, vỗ tay khen, rượu à, quả nhiên là một bài thơ hay. Tuệ Viên nói, bài thơ này lưu truyền thiên hạ đằng sau, đi dạo kỹ viện liền có cái phong nhã danh tự, gọi là phẩm lạc. Phẩm lạc. Hứa Phàm hơi sững sờ, chợt cười ha ha, gật gù đắc ý nói ân. Quả nhiên phong nhã. Mai Tư đoán gặp Hứa Phàm làm một thủ viết nữ nhân thơ đắc ý với báo, có chút ăn dấm, đưa tay tại hắn trên lưng bấm một cái, quyết miệng nói ra, tướng công, ngươi cái kia khiến người cảm thấy lạnh lẽo công pháp còn không có luyện tốt đâu, ngươi phẩm cái gì là ca? Lời này giống như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, Hứa Phàm tiếng cười im bặt mà dừng, cả người đều hóa đá. Trịnh Thị đã từ Mai Tư đoán trong miệng biết được, Hứa Phàm bởi vì luyện một bộ công pháp không thể cùng phòng sự tình. Lúc này che miệng cười trộn không chỉ. Hứa Phàm cái kia xấu hổ nha, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá hắn ra mặt đủ dày, quay đầu hướng Mai Tư đoán trừng mắt liếc, khiển trách, nam nhân nói chuyện, nữ nhân không cần xen vào. Mai Tư đoán biết Hứa Phàm đây là đang ra vẻ trấn định, cũng không trần, thành thật thật ngậm miệng, như cái học sinh ngồi đoan đoan chính chính. Lúc này, lại có một vị gia đình vội vàng hấp tấp chạy vào, nói ra, thủ tầng người đến. Tuệ Viên đại là kinh ngạc, thủ tầng người đến nơi đây làm gì? Hắn nhìn về phía Hứa Phàm, trong lòng bình tĩnh, hẳn là tới tìm hắn. Quả nhiên, thủ tầng người nhập viện liền hô, Dê Sinh công tử ở đó không? Hứa Phàm hướng trong viện nhìn lại, lão đầu này còn là lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng kia, một thân rách dưới, hình như tiểu thụy, trong tay dẫn theo cái hồ lô rượu, trên mặt một vòng đỏ ửng, ba phần vẻ say. Hứa Phàm cũng không đứng dậy, gõ bàn một cái nói ra, vào nói đi. Thủ tầng người thực lực bất quá là ba hoành cảnh giới, Hứa Phàm căn bản cũng không để vào mắt. Lão đầu cũng không thèm để ý, nên ngang vào phòng, nhìn thấy trên bàn nữ nhi hồng, con mắt tỏa sáng, không nói hai lời, ôm lấy bình rượu, liền hướng trong hồ lô rót. Rượu này thế nhưng là Tuệ Viên bà bối, hắn mười phần đau lòng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể cười làm lành. Thủ tầng người đem hồ lô đổ đầy, lại giơ lên cái vỏ, đem bên trong uống rượu không còn một mảnh. Sau đó ném đi cái vỏ, đối với Hứa Phàm nói ra, cái kia 1000 lượng bạc dòng tiền phạt, liền dùng vỏ rượu này chống đỡ. Lão đầu này ngược lại là thoải mái, Hứa Phàm ưa thích hắn loại tính cách này, đứng lên chắp tay nói, tiền bối ngươi tìm ta có chuyện gì? Lão đầu hỏi, lương thư là ngươi giết à? Hứa Phàm lắc đầu, là Âu Dương phố chủ giết. Lão đầu khe như mày, Âu Dương phố chủ tại sao muốn giết hắn nhà? Hứa Phàm tín khẩu nói ra, hắn gác tội không nổi ta, tự nhiên muốn giết lương thư. Lão đầu con mắt nhắm lại, suy tư chốc lát nói, nếu lương thư bởi vì ngươi mà chết, liền do ngươi tiếp nhận hắn phố chủ vị trí. Bất quá Thanh Hoa Viên 9 tầng loại địa phương nhỏ này, là nuôi không được công tử đầu này đại long. Công tử nếu là nguyện ý, chỉ cần ở trước mặt ta thể hiện ra 2 hợp cảnh giới thực lực, ta liền có thể để cho ngươi tấn thăng đến tầng thứ 8 đi. Tuệ Viên nghe chút lời này, trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn mặc dù bị độc dược không chế, nhưng là Hứa Phàm lên tới 8 tầng đi, đối với hắn áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà Hứa Phàm cũng không nóng nổi, hỏi, ta nghe nói 9 tầng người, 3 tháng có thể ra ngoài một lần. 8 tầng người 2 tháng có thể ra ngoài một lần. Nếu là ta tại 9 tầng lúc ra ngoài một lần, sau đó lập tức thăng nhập 8 tầng. Vậy cái này thời gian làm như thế nào tính toán? Ra ngoài số lần lại làm như thế nào tính toán đâu? Thủ tầng nhân nói, đây không phải ngươi nên suy tính sự tình, ngươi bị đưa tiến tới thời điểm, viên chủ đã thông báo, các ngươi người một nhà đều chỉ có thể đợi tại Minh Vũ bên trong, cái nào đều không đi được. Hứa Phàm nghe chút lời này, liền trợn tròn mắt, lập tức phản bác, không có khả năng, ta tại trên kim điện thời điểm, Mai Nghi Niên chính miệng nói chính là ta không cho phép rời đi Dương Vũ trấn. Không cho phép rời đi Dương Vũ trấn không phải là không cho phép rời đi Minh Vũ. Hắn cho ta và các ngươi một dạng quyền lợi, còn cùng ta ước định phải chờ ta leo lên kim điện. Đại Chu an bài điểm liên lạc ngay tại Dương Vũ trấn bên trong. Hứa Phàm nói cái gì đều phải đến Dương Vũ trấn đi một chuyến. Thủ tầng mặt người sắc không thay đổi, gia chủ nói cái gì, ta có thể nghe không được. Ta chỉ nghe được Thanh Hoa Viên viên chủ chính miệng phân phó, cấm chỉ các ngươi người một nhà rời đi Minh U mà khác, ta cảnh cáo ngươi, gia chủ danh tự cũng không phải ngươi có thể gọi thẳng. Hứa Phàm tức hồn hẹn, ta tại trên kim điện, liền gọi thẳng tên của hắn. Hiện tại cũng có thể gọi thẳng tên của hắn. Mai Nghi Niên, Mai Lão Chó. Nói không giữ lời, không bằng heo chó. Chương 69, Thủ Linh Nhân đấu đồng khắc tinh chương 69. Thủ linh nhân đấu đồng khắc tinh mắt thấy Hứa Phàm mắng càng ngày càng không hợp thói thường, thủ tầng sắc mặt người trầm xuống, nghiêm nghị quát, "Này!" Một tiếng này quát lớn, tựa như bình bạc chợt phá, thanh thúy lọt vào tai. Hứa Phàm chỉ cảm thấy thanh âm này tựa như một thanh đao nhọn ở trong cơ thể hắn xuyên tới xuyên lui một lần, ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu quặn đau đứng lên, toàn thân liền cùng tan ra thành từng mảnh giống như, một tia khí lực đều để lên không nổi. Hắn cố nén đau đớn muốn nói ra nói đến, có thể há miệng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Mai Tư loăn mau đem hắn đỡ lấy. Trình Thị hoảng sợ thất sắc, phốc thông một tiếng quỳ gối thủ tầng mặt người trước, câu nói, thủ tầng người tha mạng, ta cô ra nói lời một câu không giả, lúc trước gia chủ đúng là đã nói muốn hắn leo lên kim điện lời nói, cũng chưa cấm chỉ hắn rời đi Minh Vũ, hắn nhất thời tức giận mới mất cấp bậc lễ nghĩa, nhìn thủ tầng người khai ân. Lao đầu trầm giọng nói, Dương Sinh công tử cái này vô pháp vô thiên tính tình cũng nên sửa đổi một chút. Minh Vũ 9 tầng bên trong từ trước đến nay là lấy thực lực nói chuyện. Thực lực của ngươi bất quá hai hợp cảnh giới mà thôi, chính là tại cái này 9 tầng bên trong, so ngươi người lợi hại cũng có khối người. Những cái kia coi trọng thân phận của ngươi, đối với ngươi cung kính người, đơn giản là có thể có lợi thôi. Ngươi nếu không biết tu liễm, chính là tự chui đầu vào giỏ. Hắn quay người lại, lảo đảo hướng phía ngoài cửa đi đến, người cũng đã đi ra thật xa, thanh âm lại vang vọng bên tai, ta sẽ đem ngươi trở thành thứ 6 phố phố chủ sự tình, thông báo toàn vườn. Ngươi ngày mai liền có thể đem đến phố chủ phủ đi. Tất cả hạng mục công việc tự sẽ có người cùng ngươi bàn giao. Cái này sống càng đan có thể cứu ngươi mệnh, ngươi tốt tự lo thân đi. Một viên đan dược từ ngoài viện bay vào chính đường, tuệ viên đưa tay đem đan dược chộp trong tay. Lúc này Hứa Phàm đã không chịu nổi, nằm dạp trên mặt đất, một ngụm lại một ngụm ra bên ngoài nôn ra máu. Tâm can của hắn tỳ phổi thận đều có tổn hại. Loại thương thế này căn bản không phải nhất chú thanh hương có thể trị liệu. Mai Tư đoán hai mắt đấm lệ ùng ùng, xung tuệ viên hô, mau đưa đan dược cho hắn ăn vào nhà. Tuệ viên nhìn xem trong tay viên đan dược kia, nhất thời do dự. Mai Tư đoán mày liễu dựng thẳng, nghiêm nghị nói, nếu là ta tướng công chết, ngươi bất quá sống tạm 30 ngày mà thôi. Sau 30 ngày, ngàn kiến vạn nện một phát tác, ngươi sẽ nhận hết tra tấn, chết hải cốt không còn. Tuệ viên run một cái, bận điệu đem viên đan dược kia giao ra. Mai Tư đoán cho ăn Hứa Phàm ăn bảo. Trong chốc lát một cỗ nóng bỏng năng lượng liền quét sạch ngũ tạng lục phủ của hắn, hắn nội tạng thương thế cơ hồ tại trong chớp mắt liền bị chữa khỏi chín thành. Hứa Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, dần dần khôi phục tinh thần. Trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, thủ tầng người thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, mà lại đối phương giống như không có nhận thủ linh nhân đấu đồng phản chấn tổn thương. Hắn đứng lên, đi ra chính đường, đến trong viện một gốc dưới cây lê, bắt một cái nằm nhồi trên cành cây xén tóc. Hắn đem ngón tay rời khỏi xén tóc bên miệng, ngày đó Châu lập tức cắn một cái trên ngón tay phía trên, làm sao bị Huyền Băng Lân giáp ngăn cản, rất nhanh liền bị đông cứng chết. Hứa Phàm nghĩ ngợi nói, xén tóc miệng không có bị chấn hại, điều này nói rõ thủ linh nhân đấu đồng đã ở vào làm lạnh bên trong. Nói cách khác thủ tầng người vừa mới một kích tiên là phát động thủ linh nhân đấu đồng. Nhưng hắn vì cái gì không có nhận phản chấn tổn thương đâu? Hắn quay đầu hỏi Tuệ Viên, thủ tầng người dùng chính là cái gì huyền vũ khí? Tuệ Viên vô cùng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Hứa Phàm trong tay xén tóc, hoàn toàn không hiểu rõ hắn đang làm gì. Hắn lắc đầu, cụ thể là cái gì ta không biết, bất quá hẳn là cùng loại với Phật môn sư Hống Công đạo môn nhất tự trừ ma lệnh. Sư Hống Công? Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, đó chính là sóng âm công kích, khó trách sóng âm chính là chấn động, thuộc về tiếp tục tính công kích, cùng loại với miên trưởng đều là trong khoảng thời gian ngắn tiến hành biên độ nhỏ bé mấy ngàn lần công kích, từ đó tích lũy hình thành to lớn lực phá hoại. Loại này huyền vũ kỹ là thủ linh nhân đấu đồng khắc tinh. Vừa ra tay liền có thể phát động thủ linh nhân đấu đồng nhưng một lần đã kích tổn thương 10 phần nhỏ bé, cho nên sinh ra phản chấn cũng không có ý nghĩa. Mai Tư loan tiến lên hỏi, "Tướng công, ngươi không sao chứ?" Hứa Phàm vận dụng huyền khí kiểm tra thân thể của mình, nội tạng thương cơ hồ đã khỏi hẳn, hắn trả lời, "Ta không sao. Chúng ta về nhà đi." Loại tình huống này không thích hợp lại đợi ở bên ngoài, Hứa Phàm cần về nhà chỉnh lý suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tuệ Viên, ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, chuyện mới vừa phát sinh, nửa chữ mà cũng không thể nói ra. Tuệ Viên không dám nhiều lời, liên tục gật đầu. Hứa Phàm mang theo người một nhà quay trở về Lưu gia đại viện. Mai Tư đoán rất lo lắng hắn, lại hỏi, "Tướng công, ngươi thật không có sao chứ?" Hứa Phàm nói viên đan dược kia dược tính phi thường cường hãn, cơ hồ trong nháy mắt liền chữa khỏi ta tất cả nội thương. Ta thật một chút việc mà cũng không có. Trịnh Thị ở một bên nói ra, nghĩ ấm, ngươi yên tâm đi. Viên đan dược kia thế nhưng là sống càng đan, là Mai gia cấp cao nhất đan dược một trong. Các ngươi ngày đại hôn, liền có trưởng lão đưa 3 viên sống càng đan làm hạ lễ. Ta đều nghe ngóng, mỗi một khỏa đều giá trị 3000 lượng bạc dòng đâu. 3000 lượng bạc dòng. Hứa Phàm 10 phần chấn kinh, đan dược này cũng quá xa xỉ đi, một viên đan dược thì tương đương với một kiện bát phẩm huyền ngọc pháp khí. Thủ tầng người cũng khá hào phóng. Vừa rồi gặp phải, cho Hứa Phàm gõ cảnh báo. Minh U 9 tầng là cái nơi ngọa hổ tàng long, còn lâu mới có được trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Đoạn đường này đi tới Hứa Phàm có thể liên tục chiến thắng, nhất dựa vào chính là thủ linh nhân đấu đồng kỹ năng. Bây giờ nghĩ lại, trong đó may mắn thành phần quả thực không nhỏ. Kỹ năng này cũng không phải là vô địch, Hứa Phàm cẩn thận suy nghĩ qua đi, tìm ra rất nhiều nó không ngăn cản được tổn thương. Cũng tỉ như, Liễu Bô Bí dị cốt dung lâu cốt xương này có thể nhiệt độ cao đả thương người, thủ linh nhân đấu đồng liền ngăn không được. Mặt khác, Khuê lão đầu huyền khí là đỉnh khí, khí này đặc tính là trấn áp, thủ đoạn cao minh người, có thể tại không phát động thủ linh nhân đấu đồng tình huống dưới, đem hắn cầm tù. Hơi chút suy nghĩ, Hứa Phàm liền ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn tối hôm qua còn cho là mình tại tiểu viên mãn cảnh giới bên dưới lại vô địch thủ, hiện tại xem ra, chỉ là hắn ý nghĩ hao huyền mà thôi. Thôi, Dương Sinh công tử phách lối đã lưu truyền rộng rãi, đạt tới loại này hiệu quả đã đủ rồi. Ngày sau làm việc phải tất yếu giấu rốt suy nghĩ sâu xa, không thể lại mạnh mẽ đâm tới. Trước mắt, bay ở Hứa Phàm trước mặt vấn đề khó khăn lớn nhất chính là như thế nào tiến về Dương Vũ trấn. Thanh Hoa vườn viên chủ vậy mà tự mình hạ lệnh cấm chỉ hắn rời đi Minu, nguyên do trong này không thể nào phỏng đoán. Mai ra chính là tìm người đem hắn giết, hắn cũng không thể tránh được. Xem ra trong thời gian ngắn muốn cùng Đại Chu bắt được liên lạc là không thể nào. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tăng thực lực lên, sưu tập tình báo, tìm kiếm Mai ra thể chế bên trong lỗ thủng. Hứa Phàm càng nghĩ, chỉ có thể phát triển ra đến cái tâm phúc, thay thế hắn cùng Đại Chu người liên lạc. Nhưng mà làm như vậy, liền sẽ gia tăng tự thân nguy hiểm. Hắn rất khó tìm đến một cái hoàn toàn thụ hắn chi phối, tuyệt không nghịch phản chi ý người đến. Tuệ viên ăn viên kia ngàn kiến vạn nhện bất quá là Hứa Phàm tiện tay bóp ra tới một hạt nê hoàn, trên thực tế là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hứa Phàm nắm lấy tay của hắn coi bói thời điểm, đã tại trong lòng bàn tay hắn gieo thần văn. Hiện tại thông qua thần văn có thể nhìn thấy, tuệ viên ngay tại phương bộ bình trong nhà, cầu phương bộ bình cho hắn kiểm tra thân thể. Tên này cũng không dám nói ra Hứa Phàm cho hắn uy độc thuốc sự tình, chỉ nói mình trong bụng sinh trùng, muốn phương bộ bình giúp hắn đem trùng tìm ra. Phương bộ bình ngay cả tìm 3 lần đều không có tìm ra đầu kia trùng đến. Tuệ viên một bụng hồ nghi, lại trở về nhà, ở trong nhà buồn bã than thở. Hứa Phàm quyết định, cơm tối lúc lại đi tìm hắn một chuyến, đối với hắn tiến hành một phen tẩy não làm việc, tranh thủ để hắn hoàn toàn tin tưởng ngàn kiến vạn nhện tồn tại. Hoa thượng này, đủ cơ linh, là cái làm nội ứng nhân tài, nhất định phải bồi dưỡng một phen. Chương 70, mất khống chế chương 70, mất khống chế Mai Tư Loan gặp Hứa Phàm sát thực bình phục, rốt cục kiên tâm, muốn lại về dược viên. Bị Trịnh Thị cản lại, người vắng đầu. Về dược viên làm gì? Mai Tư Loan nỗ bĩu môi nói, những thuốc kia trồng một nửa liền gác lại bên dưới, ta luôn cảm thấy đáng tiếc. Trịnh Thị khiển trách, có cái gì tốt đáng tiếc? Ngươi bây giờ là phố chủ phu nhân, nhất định phải thể diện, làm tiếp những nô tài kia bọn họ mới làm sống, sẽ ném đi công tử mặt mũi. Vừa rồi tại tuệ viên trong nhà, Trịnh Thị vì giữ gìn Hứa Phàm, hướng thủ tầng dưới người quỷ cầu tình, loại hành vi này để Hứa Phàm đối với nàng có chút đổi mới. Hứa Phàm từ trong ngực lấy ra 10 cái đan phiếu đến, đưa cho Trịnh Thị nói tiền này ngươi cầm, trong nhà có gì cần cứ việc mua được, không đủ hỏi lại ta muốn. Trịnh Thị mặt mày hớn hở, đây là đem quản gia làm việc giao cho để nàng làm. 10 cái đan phiếu chính là 1000 lượng bạc dòng, đây là bao lớn tín nhiệm. Trịnh Thị biết đây là bởi vì vừa rồi cái kia vừa quỷ đổi lấy, trong lòng không gì sánh được may mắn. Mai Tư Loan gặp Hứa Phàm cùng Trịnh Thị quan hệ có chỗ cải thiện, thập phần vui vẻ, xong Hứa Phàm nháy mắt mấy cái, cố ý làm nũng nói, "Tướng công, ngươi cho mẫu thân phát tiền, làm sao không cho ta phát tiền đâu?" Hứa Phàm cười ha ha, lại lấy ra 10 cái đan phiếu đưa cho Mai Tư Loan nói mua tốt hơn nhìn y phục mặc. Mai Tư Loan không nghĩ tới hắn hào phóng như vậy, bận điệu khoát tay một cái nói, "Ta đùa giỡn, có mẫu thân cái này 1000 lượng như vậy đủ rồi." Hứa Phàm nói, "Cầm đi." "Mẹ ngươi nói không sai, ngươi bây giờ là phố chủ phu nhân, nhất định phải thể diện mới được. Trong tay có tiền, làm việc mới có lực lượng." Mai Tư Loan gặp hắn nói chỉnh trọng việc, liền đem tiền nhận. Hai mẹ con có tiền tự nhiên là hưng phấn không thôi, tụ cùng một chỗ thảo luận muốn mua những thứ gì. Hứa Phàm xuất ra mang tinh quần huyền võ lộc bắt đầu tu luyện, cái này huyền võ lộc chỉ có thể tái sử dụng 3 lần. Hứa Phàm xếp bằng ở đá xanh trên bàn, điều động huyền khí, thôi phát huyền võ lộc vận hành. Huyền võ lộc bắn ra một đoàn huyền khí đem Hứa Phàm bao phủ lại. Một đạo hư ảnh màu vàng trống rỗng xuất hiện tại Hứa Phàm trong óc, dáng người vĩ ngạn, khí vũ hiên ngang, rọi ra một chỉ, điểm hướng phương xa. Trên trăm đạo huyền khí khí lưu từ bả vai hắn tuôn ra, vây quanh cánh tay, lấy một loại hoa văn phức tạp, xen lẫn xoay tròn, ngưng tụ tại đầu ngón tay, hóa thành một viên ngưng thực không gì sánh được kim hoàn, bắn ra mà ra. Chợt hư ảnh kia trên ngón tay chọn, phun ra một chữ phân. Viên kia kim hoàn lập tức một phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong chớp mắt liền hóa thành trên trăm đạo kim quang, như đẩy trời lưu tinh, cực nhanh chân trời. Sau đó, hư ảnh màu vàng như yên bình thường tan đi. Huyền võ lộc trở nên yên lặng, đại lượng chi thức đã chuyển vào Hứa Phàm đại não. Hứa Phàm ngưng thần bài trừ gạt bỏ khí, cố gắng tiêu hóa lấy trong đó nguyên lý, nửa nén hương đằng sau, hắn mở to mắt, trầm ngâm nói, đây chính là mang tinh quần. Giống như cũng không phải rất khó. Điểm mấu chốt ở chỗ như thế nào đem trăm đạo cương khí xen lẫn hình thành một hạt kim hoàn. Hắn rọi ra một đầu ngón tay, ngưng kết ra cương khí nếm thử. Nếm thử này, mới phát hiện, còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Mấy trăm đạo cương khí bệnh lên đến cực kỳ phiền phức, tựa như dùng nhánh trúc biên lăng hoa bình thường, đó là cái công việc tinh tế. Hứa Phàm hao phí gần một canh giờ thời gian, mới đưa trăm đạo cương khí bệnh thành một viên kim hoàn. Lúc này, đã mệt kiệt sức, hắn đưa tay chỉ thiên, đem viên kia kim hoàn đánh ra ngoài. Mang Tinh Quần nhận lấy Tiêu Vương gia trì, uy lực bạo tăng gấp 10 lần, giống như pháo hoa phóng lên tận trời, trên không trung nổ tung, một phân thành hai, hai phân thành bốn. Qua trong giây lát chính là mấy trăm đạo kim quang. Nhưng mà trong đó hơn phân nửa kim quang lại đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía Hứa Phàm bắn ngược mà quay về. Hứa Phàm lấy làm kinh hãi, cuống quýt sử dụng cách muốn khống chế những kim quang này. Đáng tiếc đã chậm, kim quang tốc độ thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt liền đập vào trong viện. Hứa Phàm hốt hoảng mà chạy, phía sau truyền đến liên tiếp tiếng vang, đông 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 tựa như hùng trung. Đợi thanh âm vang tận, Hứa Phàm quay đầu nhìn lại. Cả viện đều bị đánh thành cái sảng. Trên mặt đất lít nha lít nhít tất cả đều là hố, mỗi cái hố đều có cái bát lớn như vậy, sâu đạt ba thước. Trong viện ba khỏa đại thụ đều bị nện cái vỡ nát. Đá xanh bản vỡ thành hai đoạn, bay đến trên nóc nhà đi. Sườn đông tường viện liền cùng bã đậu giống như toàn sụp đổ. Hứa Phàm nghẹn họng nhìn chân trối, uy lực này không khỏi cũng quá lớn đi. Mai Tư Đoán, Trình Thị, Mai Tư Hàn đều bị thanh âm này kinh động, chạy tới sân nhỏ quan sát. Nhìn thấy trong viện tình cảnh, từng cái trợn mắt hốt mồm. Mai Tư Đoán hỏi: "Tướng công, đây là thế nào?" Hứa Phàm còn không có dịu bất mà, nạo nạo đầu nói: "Ta vừa rồi đang luyện tập huyền vũ kỹ, không cẩn thận thất thủ." Trình Thị ở trong sân dạo qua một vòng, bờ môi đều trắng: "Cô gia, ngươi cái này luyện là cái gì huyền vũ kỹ nha? Uy lực cũng quá lớn đi. Ngươi nếu là thất thủ đánh vào trong phòng, chúng ta mẹ bà chẳng phải bị ngươi đánh chết ta?" Hứa Phàm rất xấu hổ, sầm mặt lại, khiển trách: "Nói cái gì mê sảng đâu? Ta giống loại kia không có nắm chắc người a. Đều cho ta trở về phòng đi, đừng quấy rầy ta luyện công." Ba người không dám nói lời nào, đều trốn vào trong phòng, nằm ngoài cửa sổ khe hở ra bên ngoài nhìn. Hứa Phàm lại lấy ra huyền võ lộc sử dụng một lần, hắn phát hiện chính mình vừa rồi đối với Mang Tinh Quần phong thích là hoàn toàn chính xác, cùng nguyên bản so ra không có bất kỳ sai lầm gì. Sở dĩ xuất hiện mất khống chế tình huống là bởi vì lực khống chế của hắn không đủ. 100 cỗ huyền khí không khống chế được, liền giảm bất là 50 cỗ. Hứa Phàm thấp xuống yêu cầu, chỉ điều động ra 50 cỗ huyền khí ngưng kết thành kim hoàn, chỉ lên trời đánh tới. Nhưng mà mất khống chế tình huống lần nữa phát sinh, mấy chục đạo kim quang nằm ngang bay ra ngoài, trực tiếp đem nóc phòng cấp hiên phi. Mai Tư Đoán, Trịnh Thị, Mai Tư Hàn chính mắt thấy nóc phòng bị đánh bay tình cảnh, ngẩng đầu nhìn một chút nhìn một cái không sót gì bầu trời, tập thể hóa đá. Trịnh Thị đối với Mai Tư Đoán nói: "Nữ nhi à, ta cảm thấy những thuốc kia trồng một nửa, quả thật có chút đáng tiếc, nếu không chúng ta lại đi nhìn xem." Mai Tư Đoán đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống như: "Ân ân ân, hiện tại liền đi." Mai Tư Hàn kéo lại Trịnh Thị ống tay áo, nói ra: "Mẹ, ta cũng muốn đi." Trịnh Thị đem hắn bế lên, ba người ra phòng ở, từ Hứa Phàm bên người đi qua, Mai Tư Đoán hướng Hứa Phàm làm cái mặt quỷ. Ba người liền hô một tiếng chào hỏi đều không đánh, vượt qua đổ sụp tường viện, rời đi. Hứa Phàm quyền đương không nhìn thấy, cắn răng nói: "50 cố cũng không được." "Vậy liền 30 cố." Hứa Phàm lần lượt giảm bớt huyền khí số lượng, thẳng đến đem huyền khí hạ thấp thành 10 cố đằng sau. Hắn mới đánh ra một cái điều khiển tự nhiên Mang Tinh Quần, mà lại ngưng khí thời gian cũng rất ngắn, chỉ cần hai cái thời gian hô hấp, cái này rất thực dụng. 10 đạo kim quang tuy ít, nhưng có Tiêu Vương gia chỉ, uy lực ý nguyên rất cường hãn. Mang Tinh Quần kỹ năng này cũng không phải là đơn độc nhất hệ huyền vũ kỹ, mỗi một loại huyền khí cũng có thể sử dụng. Hứa Phàm huyền khí là quỷ khí, loại này khí đặc tính là hay thay đổi, có thể bắt chước mặt khác 5 loại huyền khí đặc tính. Hắn liền bắt đầu đếm thử sử dụng mặt khác huyền khí ngưng kết Mang Tinh Quần. Vừa rồi kim hoàn là lấy cương khí ngưng kết mà thành, sau đó hắn lại ngưng kết ra sát khí, hắc hoàn, một khí, xanh hoàn, định khí, tím hoàn, binh khí, hương hoàn. Tương đối đằng sau, hắn phát hiện kim hoàn cùng hắc hoàn lực sát thương lớn nhất, tím hoàn kế thừa chấn áp đặc tính, có thể suy yếu huyền pháp phòng ngự. Hương hoàn có binh khí giỏi về thao túng đặc tính, có thể trong nháy mắt đánh ra hơn 30 đạo hồng quang, bất quá uy lực bền trên có chút khiếm khuyết. Xanh hoàn chủ sinh trưởng, cực kỳ ôn hòa, cơ hồ không có sức chiến đấu gì. Quỷ khí mặc dù có thể bắt chước mặt khác 5 loại khí, nhưng không cách nào khả năng đặc biệt, đặc tính chỉ có thể phát huy đến 7 thành mà thôi. Cho nên đơn dùng một loại khí, hoàn toàn không phải mặt khác huyền khí đối thủ. Quỷ khí dị có người, từ vừa mới bắt đầu liền so hệ khác người nhỏ yếu. Thẳng đến đi vào biến đổi cảnh giới, đối với khí thao túng đạt tới mức lô hỏa thuần thành, có thể tùy tâm sử dụng đem mấy loại khí linh hoạt sử dụng, mới có thể phát huy ra quỷ khí uy lực mạnh nhất. Hứa Phàm thử nghiệm ngưng kết ra cương sắt đồng thể hắc kim huyền hoàn, bất quá thất bại. Loại thao tác này quá cao cấp, thật sự là nắm giữ không được. Chương 71, tuệ viên xem bệnh. Chương 71, tuệ viên xem bệnh. Tu luyện cả một buổi chiều, Hứa Phàm huyền khí đã khô kiệt, tinh thần lực cũng đã đến cực hạn. 10 đạo kim quang Mang Tinh Quần chỗ hao tổn huyền khí không nhiều, hắn bây giờ có được huyền khí số lượng, có thể liên tục phóng thích 20 lần. Cái này cần nhờ vào cảnh giới tăng lên. Từ một trận cảnh giới đột phá đến hai hợp cảnh giới, huyền khí số lượng tăng vọt gấp 10 lần. Huyền khí sử dụng hết đằng sau, chỉ cần tính toán thời gian một nén nhang, liền có thể tự hành khôi phục. Hứa Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, sương mù càng dày đặc, hôm nay sắc trời so với hôm qua ảm đạm rất nhiều. Hắn ở rể Mai gia trước đó, Đại Chu quân đội giúp hắn gom góp 7 cái dược tề kỹ năng, theo thứ tự là Hàn Ý Thiên Thủ Linh Tê Chỉ Tiêu Vương Nộ Thủy Trọng Sinh Thần Văn Ban Thủ Đoạn Quan Quân Vũ Nộ Giả. Trước 6 cái kỹ năng trừ Nộ Thủy Trọng Sinh hắn toàn bộ đều sử dụng qua. Một kỹ năng cuối cùng Vũ Nộ Giả cần trời đang đổ mưa mới có thể phát động. Từ hắn có được kỹ năng này lên, còn chưa từng hạ xuống một lần mưa. Vũ Nộ Giả, trời mưa xuống tự thân nộ tính gia tăng, mưa rơi càng lớn, nộ tính càng cao. Dương Vũ Sơn mùa hè vốn là nhiều mưa, Hứa Phàm đã thấy một chút bay thấp xuống chim én cùng dọn nhà con kiến, không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay liền muốn trời mưa. Đến lúc đó tại trong mưa tu luyện, hẳn là sẽ làm ít công to. Hứa Phàm xem chừng chợ đen đã khai trương, chỉnh lý quần áo, ra cửa. Quay đầu nhìn lại, toàn bộ Lưu gia đại viện thủng trăm ngàn lỗ, nóc nhà lật úp, tường viện sụp đổ, nhìn lùi bại không chịu nổi. Cũng may lúc này trong vườn người tất cả đều đi dược viên lao động, không ai phát hiện động tĩnh của nơi này. Mai Tư đoán ba người ngay tại bên ngoài viện chờ hắn, đứng xa xa, đều là một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Hứa Phàm hướng bọn hắn khoát khoát tay, hô, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Ba người chạy tới, Mai Tư đoán hỏi hắn, đi nơi nào ăn cơm? Hứa Phàm nói tiếp tục đi bàn hòa thượng nhà ăn, lại cho hắn lên bài học. Hứa Phàm xuyên thấu qua thần văn xem xét tuệ viên động tĩnh, phát hiện hắn không ở nhà bên trong, người vậy mà chạy tới trong chợ đen đi, đeo mặt nạ, lén lén lút lút, bốn chỗ tìm hiểu Nguyễn Thần Y hạ lạc. Nguyễn Thần Y tại hạ ba tầng bên trong rất có danh khí, đều biết hắn đến từ thần y thế gia, y thuật cao minh. Đáng tiếc thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất khó tìm đến hắn. Gần nửa năm qua càng là tung tích hoàn toàn không có. Tuệ viên hỏi một đường, cũng không ai biết Nguyễn Thần Y hạ lạc. Hứa Phàm xuyên thấu qua thần văn thấy được Nguyễn Thần Y vị trí, hắn vẫn tại trong động đá bôi, ngay tại đùa liên nhi chơi bừa. Trên mặt thương thế vậy mà đã khỏi hẳn. Tuệ viên tên này chưa từ bỏ ý định, vừa vặn lại hố hắn một thanh. Hứa Phàm nét miệng cười xấu xa, đối với Mai Tư Loan ba người nói, tính toán, tuệ viên nơi đó cũng không có gì tốt ăn. Chúng ta vẫn là đi Thúy Phong lâu ăn cơm đi. Người một nhà đeo mặt nạ, trung trung điệp điệp, chạy chợ đen mà đi. Đến Thúy Phong lâu, Liễu Vô Úy ngay tại trên lầu chờ lấy. Hôm qua hắn cùng Hứa Phàm ước hẹn, muốn bảo vệ Mai Tư Loan một tháng. Người này coi như thủ tín, bất quá Hứa Phàm nhìn qua giường của hắn đùa giỡn, đối với hắn ấn tượng thật không tốt. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, sinh ra dung mạo tháo hán tử bộ dáng. Không nghĩ tới vậy mà lại thông đồng người khác lão bà, vẫn là hắn người lãnh đạo trực tiếp Vân Phố chủ lão bà. Lá gan này cũng quá lớn đi. Hứa Phàm trong lòng oán thầm không thôi, luôn cảm giác đem Mai Tư Loan giao cho hắn, có chút dẫn sói vào nhà hương vị. Liêu Bô Uy đối với Hứa Phàm mười phần cung kính. Hắn tối hôm qua cùng Hứa Phàm đã gặp mặt đằng sau, liền trốn đi, tìm hiểu bất pháp tiểu bên trên tình huống. Kết quả là thấy được Câu Dương Phố chủ bị hai cái quản sự đỡ lấy rời đi thân ảnh, dạng như vậy thấy thế nào đều là bản thân bị trọng thương. Hắn đơn giản sợ ngây người. Âu Dương phố chủ trong mắt hắn, mức độ nguy hiểm tại phía xa Vân phố chủ phía trên. Trên cầu kia xương lớn tràn ngập, coi như Hứa Phàm mang theo Câu, phùng hai cái quản sự, cũng không thể nào là Âu Dương phố chủ đối thủ. Bây giờ Âu Dương phố chủ lại bị đánh thành bộ dáng này, chỉ có thể nói rõ, Hứa Phàm thực lực sâu không lường được. Hắn nhớ tới chính mình xoay cổ tay lúc bị một cỗ cự lực nghiền ép tình huống, càng công nhận suy đoán này. Gặp Hứa Phàm nhìn chằm chằm vào hắn, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, trong lòng của hắn bối rối, vận bịu chắp tay nói, hôm qua tranh tài, ta là bị Khuê lao đầu xúi dục mới sử xuất dung lâu cốt nhìn công tử đừng nên trách. Hôm nay thịt rượu ta mời, tính làm cho công tử bồi tội. Hứa Phàm đội vã xử lý tuệ viên sự tình, đối với Mai Tư Loan ba người nói, các ngươi ngay ở chỗ này ăn cơm, ta đi làm vấn đề liền đến hắn sờ lên Mai Tư Hàn đầu nói ra, muốn ăn cái gì liền chút gì, ăn nhiều một chút. Mai Tư Hàn nhảy cẫng hoan hô, đứa nhỏ này vừa đến trên bàn cơm giống như sói giống như hổ. Liêu Bô Úy tranh thủ thời gian gọi tới tiểu nhị gọi món ăn. Hứa Phàm cáo từ rời đi, thẳng đến Tào Ưng sòng bạc bắt phương đến tài mà đi. Tào Ưng, Khâu quản sự, Phùng quản sự ba người đều ở trong sòng bạc, gặp Hứa Phàm đến nhà hết sức cao hứng, đem hắn mời lên lầu 2. Nói có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Hứa Phàm nói ta hiện tại liền có một kiện chuyện trọng yếu muốn làm, các ngươi lập tức đem Nguyễn Thần Y tìm cho ta đến. Ba người còn tưởng rằng Hứa Phàm muốn đánh Nguyễn Thần Y thiếu một cái tát kia, tranh thủ thời gian cầu tình, Hứa Phàm lại nói chỉ cần Nguyễn Thần Y giúp hắn một vấn đề nhỏ, một cái tát kia liền miễn đi. Phùng quản sự liền tự mình chạy một chuyến, đi động đá vôi mời Nguyễn Thần Y đến sòng bạc. Nguyễn Thần Y nhìn thấy Hứa Phàm chân liền như nhũ ra, ngày hôm qua hai bàn tay đánh cho hắn hồn nhi cũng bay. Hứa Phàm khí lực vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn thấy Hứa Phàm rất có thể là lục phẩm lực vương cốt. Loại này dị cốt đặt ở ba tầng dưới bên trong, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Tối hôm qua Khâu quản sự lại nói cho hắn biết Hứa Phàm đánh bại Âu Dương phố chủ trải qua. Nguyễn Thần Y càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, lập tức bại chính vị trí của mình. Hứa Phàm độc thuật cao hơn hắn minh, thực lực cũng cường hãn hơn hắn. Cái gọi là đạt giả vi tiên, hắn liền đem Hứa Phàm trở thành tiền bối đến xem. Thái độ rất cung kính, cúi đầu nghe theo, hướng Hứa Phàm chắp tay, hỏi: "Công tử ngài tìm ta có chuyện gì?" Hứa Phàm nói có một việc cần ngươi đi làm. Ngươi theo ta nói đi làm chính là Hứa Phàm đem yêu cầu của mình cho Nguyễn Thần Y nói một lần, Nguyễn Thần Y nghe chút, cũng không phải việc khó gì mà, đáp ứng xuống tới. Hứa Phàm từ thần văn trông được đến tuệ viên vị trí, đối với Nguyễn Thần Y nói hòa thượng kia bây giờ tại kỹ viện phụ cận, hắn dáng người to mọng, lại đỉnh cái đầu trọc lớn, ngươi một chút liền có thể nhận ra. Nguyễn Thần Y rời đi bắt phương đến tài, đến kỹ viện cửa ra vào đi tìm tuệ viên. Hắn bình thường thói quen mang mặt nạ, bởi vì muốn tìm hắn người xem bệnh, thật sự là nhiều lắm, một khi bị người nhận ra, liền sẽ bị vây chặt ở lần này vì cho Hứa Phàm làm việc, cố ý mở ra mặt nạ. Quả nhiên cái này lộ diện một cái, lập tức liền bị người nhận ra được. Nguyễn Thần Y kìa. Ai u? Là Nguyễn Thần Y nha. Ngại nhưng thật lâu đều không có đến chợ đen. Nguyễn Thần Y kìa, ta nửa năm trước chịu một chỗ ám thương, đem ta cha tấn trắng đêm khó ngủ à, ngài có thể nhất định phải cho ta xem một chút. Nguyễn Thần Y kìa, mẹ ta mắc tuyệt dương chứng, đã nằm trên giường thật lâu rồi. Ngài có thể giúp nàng trị trị à? Ta hiện tại liền đem nàng con qua đến. Thần Y chính là Thần Y kìa, liền cùng đại minh tinh giống như, trong nháy mắt liền dẫn tới một đợt dậy sóng. Trên quảng trường loạn cả một đoàn. Tuệ viên vừa vặn đi đến nơi này, thấy phía trước phi thường náo nhiệt, lại người nghe người lao nhau Nguyễn Thần Y Lìa, Nguyễn Thần Y Lìa réo lên không ngừng. Hắn cuốn quýt xâm nhập đám người, chỉ gặp một vị lão giả lớn tiếng quát lớn, chư vị không nên trẻ lớn, Nguyễn Mộ hôm nay không làm nghề Y Lìa. Tuệ Viên gặp người này dáng người còn xuống, tương tự tiểu tụy, cùng trong truyền thuyết Nguyễn Thần Y tướng mạo cực kỳ ăn khớp, mừng rỡ trong lòng. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Không nghĩ tới thật bị ta gặp được. Chương 72, Nguyễn Thần Y đùa giỡn chương 72, Nguyễn Thần Y đùa giỡn. Nguyễn Thần Y ngắm nhìn bốn phía, vây quanh cầu mong gì khác ý người phần lớn là mang theo mặt nạ. Tuệ Viên cũng là như vậy, nhưng mà thân hình của hắn thật sự là quá mức chói mắt, eo so cửa rộng, đầu bóng lưỡng, một thân hòa thượng bảo, không đánh đã khai. Nguyễn Thần Y một chút đem hắn nhận ra được, xác định mục tiêu, hắn cao giọng nói ra, thôi, nếu chư vị đều có đau khổ, ta liền lại đi một lần y đi, bất quá, lần này làm nghề y đi, ta chỉ trị 10 người, mỗi người trước giao 500 lượng bạc dòng tiền đặt cọc, nhiều lui thiếu bổ. Lời này vừa nói ra, đám người tập thể tỉnh ngồi, 500 lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ, dược nông nghèo khó, cả một đời đều thu thập không đủ nhiều tiền như vậy. Số ít mấy cái vốn liếng giàu có, cũng sẽ không mang nhiều tiền như vậy ở trên người. Không có tiền tự nhiên lực bất tòng tâm. Có tiền liền đáp lời, Nguyễn Thần Y chờ một chút, ta cái này trở về lấy tiền. Tuệ Viên đến chợ đen mục đích chính là tìm Nguyễn Thần Y xem bệnh, trên thân mang đủ năng lượng. Vừa nghe đến Nguyễn Thần Y lời nói, vội vã không nhịn nổi chui vào, từ bà táo bên dưới lấy ra một bao lớn bạc, rầm rầm ngã đầy đất, lòng như lửa đốt nói, Nguyễn Thần Y đi, nơi này bạc chí ít có 800 lượng, chỉ cần ngài có thể trị hết bệnh của ta, số tiền này, ta tất cả đều cho ngài. Nguyễn Thần Y trong lòng mừng thầm, tiểu tử này thật đúng là thượng đạo, vừa lựa liền đi ra. Hắn huệ bài hỏi, ngươi một tên hòa thượng cũng có thể ở rể. Tuệ Viên đối với vấn đề này đã không cảm thấy kinh ngạc, hàm cười nói, ta tu chính là Hoan Hỷ Thiện, không giới tục dục. Nguyễn Thần Y lại hỏi, vậy ngươi muốn nhìn bệnh gì nha? Tuệ Viên không dám đem Hứa Phàm sự tình nói ra, chơi cái tâm nhãn, vươn tay đến Nguyễn Thần Y trước mặt, nói ra, ngài y thuật cao minh, một thanh mạch tự nhiên biết tất cả. Nguyễn Thần Y tay cong lên, cười khằng khặc quái dị nói, ngươi hòa thượng này đúng vậy phúc hậu, đây là muốn khảo nghiệm y thuật của ta nha. Tuệ Viên lắc đầu nói, tiểu tăng tuyệt không ý này, chỉ là có khó khăn khó nói, không tiện lợi chúng cáo chi. Nhìn thần y thứ lỗi. Nguyễn Thần Y nói đã có lời khó nói, chúng ta liền thay cái không ai địa phương. Vừa vặn bên cạnh chính là ký viện, Nguyễn Thần Y liền dẫn Tuệ Viên tại trong ký viện bao hết cái xương phòng chữa bệnh. Hai bọn họ tiến ký viện, người vây xem một mạch đều đi vào theo. Những người này đều muốn nhìn xem Nguyễn Thần Y có thể hay không nhìn ra Tuệ Viên bệnh đến. Trong ký viện các cô nương đối với Nguyễn Thần Y đó là cực kỳ hoan nghênh, đã có người cho các nàng báo tin, nói là Nguyễn Thần Y hôm nay chỉ cấp 10 người chữa bệnh. Làm người này, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút không thể nói rõ chứng bệnh, tìm ai đều trị không hết. Thật vất vả đụng phải Nguyễn Thần Y thì cả đám đều quên góp đủ tiền, đứng xếp hàng tại cửa xương phòng chờ đợi. Trong xương phòng, hai người ngồi xuống, Nguyễn Thần Y lại hỏi Tuệ Viên, ngươi đến cùng có cái gì bệnh? Tuệ Viên đáp, trong bụng ta có cái gì? Nguyễn Thần Y đưa tay bắt mạch, độ nhập một cỗ huyền khí tại Tuệ Viên thể nội đi một lượt. Hơi nhướng mày, hít sâu một hơi, có chút khiếp sợ hỏi, ngươi có phải hay không ăn độc vật gì? Tuệ Viên toàn thân run lên, hắn lúc trước tại Phương Bộ Bình cái kia kiểm tra 3 lần, đều không có kiểm tra ra dị dạng đến. Đến Nguyễn Thần Y nơi này, một giúp đỡ, liền có thể nhìn ra mánh khóe, cái này không hổ là thần y nha. Hắn đội vàng trả lời, quả thật bị người buộc ăn vào một hạt độc hoàn. Nguyễn Thần Y đẩy ra miệng của hắn xem xét, lại nằm ở bộ ngực hắn nghe âm thanh, cuối cùng đưa tay tại hắn trên bụng xoa bóp. Sơ soạn nửa ngày, đột nhiên thần sắc đại biến, quát hỏi, ngươi cùng bạn độc quật có quan hệ gì? Tuệ Viên giật nảy mình, run rẩy trả lời, ta cùng bạn độc quật không có quan hệ gì nha. Nguyễn Thần Y trách mắng, nói bậy, ngươi như cùng bạn độc quật không quan hệ, làm sao lại bị người hạ ngàn kiến bạn nhện độc dược? Tuệ Viên nghe chút Nguyễn Thần Y gọi ra ngàn kiến bạn nhện danh tự, tâm liền lạnh một nửa, nguyên lai thật là có loại độc dược này a. Hắn lúc này quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, Nguyễn Thần Y cứu mạng a, độc trong người ta đúng là ngàn kiến bạn nhện. Sau 30 ngày liền muốn phát tác. Nguyễn Thần Y đem hai mắt nhắm lại, thở dài nói, ngươi hay là đi thôi, loại độc này ta giải không được. Tuệ Viên ôm Nguyễn Thần Y đùi cầu nói, Nguyễn Thần Y, y thuật của ngươi cao minh, thiên hạ nào có ngươi giải không được độc. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nha. Nguyễn Thần Y, ta lại hỏi ngươi, độc này là ai cho ngươi gieo xuống? Tuệ Viên thành thật trả lời, là bất luật cường giả Ngụy Thiên Thường đồ đệ, Dương Sinh công tử cho ta gieo xuống. Cái này đúng rồi. Nguyễn Thần Y vỗ tay thở dài, độc này chính là Ngụy Thiên Thường tạo nên, để dùng cho nô bộc phục dụng. Loại độc này thuốc phát tác thời điểm, sẽ sinh ra ngàn vạn cái kiến độc, nệ độc, những kiến độc này, nệ độc sẽ bài tiết một loại độc tố, gọi người tứ chi tê liệt, mất đi năng lực hành động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị thôn phệ hầu như không còn. Quá trình chậm chạp, cực độ tàn nhẫn, từng có người thống khổ kêu rên mấy canh giờ mới chết đi. Thanh âm kia gọi người không rét mà run, Tuệ Viên đều nhanh sợ tè ra quần, đặt mông ngồi dưới đất, nước mắt rưng rưng nói là độc dược luôn có thể giải khai nha. Ngụy Thiên Thường danh xưng độc diêm vương, hắn làm độc dược, thiên biến vạn hóa, trừ phi bản thân hắn xuất thủ, không người có thể giải. Nguyễn Thần Y lấy ra một viên dược hoàn để lên bàn, nói ra, đây là một hạt cực lạc đan, nếm qua đằng sau, liền sẽ tại cực lạc trong ngộng cảnh chết đi, sẽ không nhận một tia thống khổ. Ta đề nghị ngươi tại độc phát trước đó, ăn viên thuốc này, đổi một cái thoải mái một chút kiểu chết. Tuệ Viên không nghĩ tới Nguyễn Thần Y nhanh như vậy đem hắn từ bỏ. Trà sát đem nước mắt, quật cường nói, chỉ cho ngươi không được, không có nghĩa là những người khác trị không được, mai ra nhân hảo xưng đan y thế gia, không chừng bọn hắn có biện pháp. Nguyễn Thần Y ghét nhất người khác cầm mai ra người đan y thế gia danh hảo nói sự tình. Hắn thấy, mai ra luyện đan dược, dùng đều là một chút chỉ vì cái trước mắt đơn thuốc, chữa bệnh nhanh, lại tác dụng phụ cực lớn, lại rất khó trừ tận gốc. Đối mặt nghi nan tạp chứng, bệnh mãn tính, càng là không có chút nào thành tích. Đáng tiếc thế nhân vô tri, chỉ cầu nhất thời lành bệnh, không để ý lâu dài an nguy. Thổi phồng ra cái gì đan y thế gia đến, khiến cho giống như Mai gia mới là chính tông giống như, đơn giản chính là làm trò hề cho thiên hạ. Hắn rất tức giận, cho nên ngữ khí 10 phần âm trầm, ta khuyên ngươi hay là không cần tìm Mai gia người vì tốt. Tuệ Viên cũng phát hiện chính mình ngôn ngữ không thỏa đáng, liên tục không ngừng xin lỗi nói, tiểu tăng nhất thời thất ngôn, nhìn Nguyễn Thần Y đừng nên trách. Nguyễn Thần Y nói ra, ngàn kiến vạn nện còn có cái đặc điểm. Một khi có người nếm thử đem nó tìm ra diệt trừ, nó liền sẽ sớm phát tác. Mai gia người làm việc cũng sẽ không cố kỵ tính mạng của ngươi. Bị bọn hắn biết ngươi trúng loại độc này, tám thành sẽ đem ngươi bắt đi làm nghiên cứu. Ta nói đến thế thôi, có tin hay không là tùy ngươi. Tuệ Viên chính mình cũng biết tìm Mai gia càng không đáng tin cậy. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tạm thời nhẫn lại, làm Dương Sinh công tử nô bộc. Hắn đưa tay đi bắt trên bản viên kia cực lạc đan, bị Nguyễn Thần Y ngăn cản, viên đan dược kia giá trị 1000 lượng bạc ròng, ngươi đưa tiền đây mua đi. Tuệ Viên lưu lại giả bộ 800 lượng bạc ròng cái túi, lại lấy ra 2 tấm đan phiếu đến, toàn bộ giao cho Nguyễn Thần Y, ở đây là hắn tất cả gia sản. Ra cánh cửa này hắn chính là nghèo rất mừng tươi. Chương 73, Tam thi công chương 73, Tam thi công hắn nhìn xem trong tay viên kia cực lạc đan, trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng. Hắn ở rể Mai gia bị giáng chức 9 tầng thời điểm đều không có như thế tuyệt vọng qua. Nguyễn Thần Y thúc giục nói, không có chuyện gì khác, liền đi đi thôi. Bên ngoài còn có rất nhiều người chờ lấy trị liệu. Tuệ Viên thất hồn lạc phách đi ra khỏi phòng, người bên ngoài đều đang hỏi hắn, hòa thượng kia, Nguyễn Thần Y nhìn ra bệnh của ngươi không có. Ngươi lời khó nói, có phải hay không hoan hỷ thiền tu ra vấn đề? Những người này tại cầm Tuệ Viên chứng bệnh đánh cược. Tuệ Viên sắp tức đến bể phổi rồi, lại không dám đắc tội, mắng một câu, làm ngươi thí sự cũng như chạy trốn rời đi. Đám người tưởng rằng nói toạc ra chân tướng, cười bang. Hứa Phàm một mực dùng thần văn chú ý động tĩnh của nơi này. Nguyễn Thần Y cảnh diễn này diễn không chê vào đâu được, hắn rất hài lòng. Bên này Tào Ưng đang cùng hắn chuyện thương lượng, Dê Sinh công tử, ngươi sư theo bất luật cường giả ngụy thiên thường, kiến thức xa không phải chúng ta những nết ngồi đáy giếng này nhưng so sánh. Về sau Liên Nhi muốn làm phiền ngươi nhiều hơn dạy bảo. Hứa Phàm khoát khoát tay, Tào phố chủ khách khí, chúng ta nếu cùng tồn tại trên một con thuyền, ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Tào Ưng lộ ra cái thành khẩn mỉm cười, vuốt ve bàn tay, nói ra, ta muốn để Liên Nhi bái ngươi làm thầy, ý của ngươi như nào a? Hứa Phàm hơi kinh ngạc, Liên Nhi không phải muốn bái Nguyễn Thần Y vi sư a? Tào Ưng nói Nguyễn Thần Y đã 80 tuổi, có thể hay không nhìn xem Liên Nhi lớn lên đều không nhất định. Cho nên, chúng ta hy vọng Liên Nhi có thể đồng thời bái tại ngươi cùng Nguyễn Thần Y môn hạ. Các loại Nguyễn Thần Y sau khi qua đời, liền do ngươi đến dạy bảo Liên Nhi. Ở thế giới này, huyền pháp truyền thừa là một kiện cực kỳ nghiêm túc sự tình, coi trọng nhất cả đời theo một người. Bái sư chính là cả một đời, tuyệt không thể cải đầu mặt khác sư môn. Nếu không sẽ được người trong tiên hạ sở thỏa khí. Tao ưng cái này một người bái hai sư đề nghị là coi trời bằng vung. Hứa Phàm cao mày nói, cái này không hợp quy củ đi. Nguyễn Thần Y có thể đáp ứng. Tao ưng lắc đầu chỉ thiên, chuyện chúng ta muốn làm chính là cùng Mai gia đọ sức, cùng trời đọ sức. Từng bước một đều đi tại trên mũi lao. Có thể nào là thế tục quy củ trói buộc. Nguyễn Thần Y bên kia chúng ta đã câu thông qua rồi. Trọng yếu là của ngươi ý kiến, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng hắn một cái điều kiện, hắn liền không hay nói. Hứa Phàm hỏi, điều kiện gì? Tao ưng nói nếu như là sẽ có một ngày Liên Nhi trở thành bất luận cường giả, mang bọn ta thoát khốn. Liên Nhi là gia nhập Nhập Nguyễn gia, hay là gia nhập Vạn Độc Quật, do chính nàng quyết định. Hứa Phàm trong lòng tự nhủ cái này nghĩ cũng quá xa đi, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, liền bắt đầu tranh công. Liên Nhi gia nhập chỗ nào với hắn mà nói không quan trọng. Hắn hồi đáp, có thể. Ta đáp ứng Nguyễn Thần Y điều kiện. Tao ưng cứ thế nói, vậy ý của ngươi là đáp ứng thu Liên Nhi làm đồ đệ? Hứa Phàm gật đầu nói, đương nhiên, có thể trở thành Liên Nhi sư phụ, ta rất vinh hạnh. Ta sẽ dốc lòng dạy bảo nàng. Tao ưng không nghĩ tới Hứa Phàm sẽ như thế sảng khoái, dòng dõi góc nhìn cũng không phải tất cả mọi người có thể buông xuống. Hắn rất là kinh hỉ, nói ra, công tử yên tâm, cho dù Liên Nhi tương lai gia nhập Nguyễn gia, ta cũng sẽ để nàng giúp ngươi trọng trấn Vạn Độc Quật. Hứa Phàm khoát khoát tay, không cần, sư phụ ta thủ đoạn thông thiên triệt địa, tuyệt không có khả năng bỏ mình bí cảnh. Lúc trước hắn luyện qua một môn tên là Tam Thi Công Thông Cảnh Huyền Vũ Kỹ, có thể làm linh hồn phân ly ở nhục thân bên ngoài, dù cho nhục thân hư thối, linh hồn cũng bất diệt, mà lại có thể như dị quỷ bình thường mượn xác hoàn hồn. Cho nên hắn bỏ mình tin tức tuyệt đối là truyền nhầm. Lần sau bí cảnh mở ra thời điểm, chính là sư phụ ta tái hiện giang hồ ngày. Lời này hoàn toàn là nói hiệu nói vượng, hắn hiện tại cần tại trong đoàn thể này ở vào tuyệt đối lãnh đạo địa vị, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp cho mình trên mặt thiết vàng. Tao ưng gặp hắn nói làm như có thật, trong lòng giật mình, nếu như Ngụy Thiên Thường thật không chết, cái kia Dê Sinh công tử thân phận chính là cỡ nào tôn quý. Nếu là có một ngày Ngụy Thiên Thường ngóc đầu trở lại, cái kia Mai gia sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Khâu quản sự nhíu mày hỏi, bách cốt bí cảnh mỗi lần mở ra đều là thời gian 3 tháng, coi như còn 1 tháng nữa mới có thể đóng lại. Nếu như Ngụy Tiền Bối thật sự có thể mượn xác hoàn hồn, vì cái gì không thừa dịp hiện tại đi ra đâu? Đợi đến lần sau bí cảnh mở ra, lại là 10 năm đằng sau. Hứa Phàm nghiêm trang hồi đáp, mượn xác hoàn hồn đằng sau, linh hồn cùng thi thể mới dung hợp là cần thời gian, chí ít cần 3 năm mới có thể hoàn mỹ dung hợp. Cho nên sư phụ ta muốn tại bí cảnh đóng lại trước đó đi ra ngoài là không thể nào. Chỉ có thể chờ đợi đến 10 năm sau, bí cảnh mở lại ngày, đi ra ngoài nữa. Khâu quản sự hầu nghi nói có công pháp này, cái kia Ngụy Tiền Bối chẳng phải là mãi mãi cũng sẽ không chết à? Hứa Phàm hề bài nói ra, tam thi công tên như ý nghĩa là chỉ có thể sử dụng 3 lần thôi. Đổi qua 3 lần thân thể đằng sau, linh hồn liền sẽ tổn hao nhiều, công pháp này liền cũng liền phế đi. Mà lại, mượn xác hoàn hồn đằng sau, thân thể sẽ tiếp tục hư thối, chỉ có thể mỗi ngày dùng độc nước ngâm chống phân hủy. Nhìn giống người, nhưng thật ra là cái xác không hồn. Bất quá ta sư phụ lúc đầu tu luyện chính là độc thuật, thân thể của hắn sớm đã bị cải tạo không thành nhân dạng. Hứa Phàm vung lên lao đến, đó là lông mày đều không kéo một chút. Tiếp trước bên trong nhìn qua vô số bản tiên hiệp tiểu thuyết, loại công pháp này lập đứng lên là hạ bút thành văn. Hai người gặp công pháp này có như thế lớn tai hại, đều đã mất đi hào hứng. Tao Ưng lại hỏi, nếu Ngụy Tiền Bối có công pháp này, vì cái gì ngươi không nói cho Mai ra đâu? Nói cho bọn hắn. Hứa Phàm liếc mắt, nói ra, bọn hắn nếu là biết Vạn Độc Quật có môn công pháp này, nhất định sẽ đem ta rút gân lột ra, tìm hiểu ra công pháp này hạ lạc. Nhà bọn hắn lao giả kia vừa vặn dùng tới được. Tao Ưng cùng Khâu quản sự biết Hứa Phàm nói lao bất tử chính là Mai gia bất luật cường giả Mai Kình Thiên, gặp hắn đối với loại này bất luật cường giả cũng mở miệng bất kính, đều cảm thấy rất rung động. Hai người này tại tiếp xúc qua Nguyễn Thần Y Nhiên huyết thần công đằng sau, liền bị đổi mới nhận biết. Cho nên Hứa Phàm biên ra cái Tam Thi công lại nói chắc như đinh đóng cột. Bọn hắn thật tin. Theo bọn hắn nghĩ Nhiên huyết thần công loại kia gì sơn đảo hải bí năng, giống như so Tam Thi công càng thần kỳ một chút. Hứa Phàm hỏi bọn hắn, các ngươi đối với lão giả kia biết bao nhiêu? Các ngươi nếu muốn bồi dưỡng Liên Nhi hủy diệt Mai gia, hẳn là cân nhắc qua như thế nào cùng hắn đối địch đi. Tao Ưng trả lời rất mộc mạc, cái kia, Mai Kình Thiên, hắn đã 30 năm đều không có lộ diện, sống không có còn sống đều không nhất định. Coi như còn sống hắn cũng đã 170 tuổi, đoán chừng là dựa vào đan dược che mệnh. Các loại Liên Nhi lớn lên, vậy cũng là mấy chục năm chuyện sau đó. Lúc kia, Mai Kình Thiên đã chết già rồi. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai gia hỏa này hoàn toàn không có cân nhắc qua cùng Mai Kình Thiên đối địch tình huống. Hắn lại hỏi một chút cùng Mai Kình Thiên có liên quan vấn đề. Bất quá Tào Ưng nắm giữ tin tức, còn không có hắn nhiều. Hứa Phàm gặp không có gì tình báo có thể đảo, liền đứng dậy cáo tử. Tào Ưng lại kéo hắn lại, nói ra, còn có một việc, cần thương lượng. Ngươi cho Liên Nhi mở đơn thuốc, những thảo dược kia nhất định phải tập hợp đủ a. Hứa Phàm hai mắt tỏa sáng, vấn đề này, hắn rất ưa thích. Những dược liệu kia đều là hắn cần thiết. Hắn nghĩa chính từ nghiêm nói đương nhiên nhất định phải tập hợp đủ, mà lại đến mau chóng tập hợp đủ. Băng quan độc dược chỉ là bị tạm thời áp chế, còn chưa trừ tận gốc. Nếu là không nhanh chóng loại trừ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Liên Nhi xương cốt sinh trưởng. Vạn nhất trở ngại trường sinh cốt phát dụng, vậy liền hối hận thì đã muộn. Tào Ưng cùng Khâu quản sự liếc nhau, hai người đụng đến cách Hứa Phàm càng gần một chút, Tào Ưng thấp giọng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, muốn tại ba tầng dưới gom góp những thuốc kia là không thể nào. Bất quá ta có một đầu đặc thù đường tắt. Hứa Phàm gặp hắn hai thần thần bí bí, hỏi, cái gì đường tắt? Tào Ưng nói chúng ta lúc trước dò xét qua động đá bôi sông ngầm hướng đi, phát hiện có một đầu sông ngầm, có thể thông hướng bên trong ba tầng kho thuốc. Chỗ nào? Hứa Phàm lấy làm kinh hãi. Tào Ưng nhếch miệng cười một tiếng, lặp lại, bên trong ba tầng kho thuốc. Nơi đó tồn phóng minh u 4 tầng, tầng 5, 6 tầng, cái này quy trồng chọn đi ra tất cả dữ liệu. Chương 74, Mạc Đại Tiên Sinh chương 74, Mạc Đại Tiên Sinh Hứa Phàm có chút ngộng, ý của ngươi không phải là muốn đi kho thuốc trộm thuốc đi? Tào Ưng nhẹ gật đầu. Hứa Phàm cảm thấy có chút run bắn cả người. Hắn rất bội phục Tào Ưng, người này lá gan quá lớn. Hứa Phàm hỏi hắn, chẳng lẽ thuốc này kho không có người thủ vệ a? Tào Ưng nói đương nhiên là có nhân thủ vệ, bất quá thủ vệ người đều tại kho thuốc bên ngoài. Mà đầu này sông ngầm là trực tiếp chạy đến kho thuốc nội bộ. Chúng ta tiến vào kho thuốc, cầm thuốc liền đi. Người bên ngoài sẽ không phát hiện. Hứa Phàm hồ nghi nói, nếu như ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, các ngươi đi lấy là được, vì sao muốn nói cho ta biết chứ? Tào Ưng nói tình huống cụ thể rất phức tạp. Đêm nay giờ hợi muộn tầm 10 giờ ta mang công tử đi kho thuốc một chuyến, công tử liền biết nguyên nhân. Các loại công tử nhìn qua, chúng ta lại thương lượng sau này hành động. Hứa Phàm nhìn xem thời gian, hiện tại bất quá vừa tới giờ dậu khoảng 6 giờ chiều, khoảng cách giờ hợi còn sớm. Hắn liền cáo từ rời đi, tiến về Thúy Phong lâu ăn cơm. Thúy Phong lâu bên trên, Mai Tư Đoán ba người ngay tại ăn như gió cuốn. Liêu Bô Uy đứng tại lầu 2 lan can chỗ, hướng phía dưới lầu quan sát, thần sát chuyên chú, ngay cả Hứa Phàm lên lầu hắn cũng không có chú ý. Mai Tư Đoán gọi người nhiều thêm một bộ bát đũa, cho Hứa Phàm đổ rượu, Hứa Phàm hơi chèn chèn bụng. Xong Liêu Bô Uy kêu, Liêu Minh đang nhìn cái gì đâu? Liêu Bô Uy lúc này mới chú ý tới Hứa Phàm đã tới, vội vàng nhập tọa, cùng Hứa Phàm đụng phải uống rượu, trả lời, công tử chớ trách, chức trách của ta là giúp Vân phố chủ thu thập kim diệp tử. Ta vừa rồi là tại chú ý phẩm thơ cửa hàng trà đậu tĩnh, nhìn xem có người hay không đổi kim diệp tử. Hứa Phàm đứng dậy đi đến lan can bên cạnh nhìn thoáng qua, phẩm thơ cửa hàng trà ngay tại Thủy Phong lâu bên cạnh. Từ lầu 2 hướng xuống nhìn, cửa hàng trà bên trong tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Trà này trải bố trí cực kỳ đơn giản, một vụ án đặc biệt đài, mấy tấm bàn mà thôi. Cửa hàng trà trưởng quỹ là cái dáng người cổ kềnh, bụng phệ nam tử trung niên, một mặt râu quai nón. Tại án đài phía sau chi cái ấm nước, nấu nước pha trà. Làm người khác chú ý chính là cửa hàng trà trên xà nhà, rủ xuống mấy trăm cây tơ hồng, mỗi một cây tơ hồng phía dưới đều treo ba ngón rộng miếng trúc, bị gió thổi động, va chạm nhau, xoạt rung động. Cửa hàng trà bên trong một người khách nhân đều không có, bất quá cửa hàng trà chung quanh có các loại ánh mắt nhìn về phía trong tiệm, đều như Liễu Vô Ý đồng dạng tại chờ đợi cái gì. Đúng lúc này, một vị cầm trong tay quả trượng, eo trói hồ lô rượu lão đầu, say thuốc đi vào trong điếm, từ trong ngực lấy ra một cái miếng trúc, nhét vào trên quầy, phun ra hai chữ, làm thơ. Hứa Phàm sững sờ, người này lại là Thanh Hoa Viên 9 tầng thủ tầng người, cái này say lão đầu lại còn sẽ làm thơ. Cửa hàng trà trưởng quý cầm lấy miếng trúc nhìn thoáng qua nói ra, thơ đề, Liễu, ngươi là viết ra hay là niệm đi ra? Thủ tầng người nói, ngươi biết, chữ viết của ta không tốt, ta vẫn là niệm đi ra đi. Hắn thì thầm, mỗi năm nửa tựa tại Lý Hạng, nếu làm bói toán đến hai rút, ba lựa bạc dòng không đủ quý, thơ nhện rủ xuống đất hai lưu. Thơ này viết dở dở ương ương, viết tựa như là cái nào đó ngồi tại dưới cây liễu thầy bói. Liêu Vô Úy cười nói, Hầu Bán Tiên lại lừa gạt uống rượu.
Hầu Bán Tiên?
Hứa Phạm buồn bực nói, ngươi biết hắn? Liêu Vô Úy nói ra, ta chỉ biết là hắn họ Hầu, hắn ở đâu ngõ hẻm dưới cây liếu chi cái coi bói quầy hàng, lấy Bán Tiên tự xưng. Người này thích rượu như mạng, coi trọng kim trưởng quý rượu hoa điêu rượu, tổng đến làm thơ đổi uống rượu. Bất quá hắn thi từ tạo nghệ quá kém, tổng không đạt được kim trưởng quý tiêu chuẩn. Kim trưởng quý chính là phẩm thơ cửa hàng trà trưởng quý, đã nghe qua thủ tầng người thơ, cao mày nói, trừ tơ nện rủ xuống đất câu này đáng giá phẩm bị, còn lại tục không chịu được. Thủ tầng người liếm liếm đầu lưỡi, cười nói, có thể đổi một ngụm rượu cũng tốt. Kim trưởng quý bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong ngăn tủ xuất ra một cái chén trà đến, cởi xuống bên hông hồ lô rượu, rót một chén rượu cho hắn. Thủ tầng con nhỏ tâm cẩn thận bưng lấy, một đường tập tễnh mà đi, một ngụm nhỏ nhất rượu, một mặt thỏa mãn. Kim trưởng quý ở phía sau nhắc nhở, uống rượu xong, đem cái chén trả lại. Hứa Phàm không nghĩ tới lão đầu này còn có gương mặt này. Hắn đối với thủ tầng người ấn tượng không kém, lão đầu này xuất thủ rất xa hoa. Một bò nữ nhi hồng liền miễn đi Hứa Phàm 1000 lượng phạt tiền, đằng sau mặc dù đã thương hắn, lại cho một viên sống càng đan chữa thương. Nghe nói hắn bảy cái coi bói quầy hàng, Hứa Phàm liền động tâm tư, tìm hắn đoán mệnh là cho hắn gieo xuống thần văn cơ hội tốt. Hắn làm thủ tầng người, có thể cùng người ở phía trên câu thông, không chừng có thể được đến một chút không tưởng tượng được tình báo. Nghĩ đến cái này, Hứa Phàm lập tức đi xuống lầu, đuổi thủ tầng người mà đi. Quả nhiên tại một chỗ trong hẻm nhỏ, tìm được hắn quầy hàng. Quầy hàng này hoàn toàn chính xác tại một gốc cái cổ siêu vẹo dưới cây liễu, tại chợ đen loại này đào đới ra trong lòng núi, có thể mọc ra một gốc cây liễu đến, thực sự gọi người ngạc nhiên. Trên cành liễu treo một mặt lá cờ nhỏ, trên đó viết sở cốt thần tính 4 chữ lớn. Thủ tầng người bưng rượu, tại quầy hàng nhập tọa, vừa quay đầu lại thấy được Hứa Phàm, nâng cốc uống một hơi cạn sạch, nói ra, Dê Sinh công tử làm mà tính mệnh. Hứa Phàm hỏi hắn, bao nhiêu tiền? Thủ tầng nhân nói, vừa rồi ta thơ ngươi cũng nghe đến, 3 lượng bạc dòng không đủ quý. Hứa Phàm có chút ngoài ý muốn, thủ tầng người vậy mà biết hắn trên lầu nghe thơ. Hắn lấy ra 3 lượng bạc để lên bàn, rồi ra một bàn tay, nói ra, tiền bối ngươi liền cho ta kiểm tra xương tay, đo lường một chút ta nhật sau số phận. Thủ tầng người nhìn chằm chằm Hứa Phàm nhìn hồi lâu, nâng cốc chén đặt ở Hứa Phàm trong tay, ở rượu nói ra, cho công tử đoán mệnh, sở chỗ nào đều được, chính là không có khả năng sở trong lòng bàn tay. Hứa Phàm nghe chút lời này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đại biến, ngoa tạo, không thể nào, lao đầu này nhìn ra ta là muốn tại trong lòng bàn tay hắn trùng thần văn. Thủ tầng người híp mắt lại, trầm giọng nói, công tử nếu có thể đem kim trưởng quý cái kia một hồ lô rượu hoa điêu rượu lấy ra, ta liền nói cho một đầu đối với công tử cực kỳ trọng yếu tin tức. Hứa Phàm ra một thân mồ hôi lạnh, thủ tầng người đây là sẽ thuật đọc tâm a? Chẳng lẽ lại là dị cốt năng lực? Đây cũng quá đáng sợ đi. Đối phương giống như tính tới, hắn có làm thơ đổi rượu năng lực. Hắn đem chén trà xiết trong tay, chắp tay nói, tiền bối chờ đợi ở đây, ta cái này liền lấy rượu hoa điêu rượu đến. Hứa Phàm quay đầu liền đi, thủ tầng người ở phía sau hô, chậm một chút đi, đừng đem cái chén cho ngã. Kim trưởng quý đối với mấy cái này cái chén cùng con của mình mở dạng, dập đầu đụng phải đều là muốn mạng. Hứa Phàm một cái giật mình, đội vàng chậm lại bước chân, ai biết thủ tầng người đây có phải hay không là lại tính ra cái gì. Quay trở lại phẩm thơ cửa hàng trà, nguyên bản quặn cu é cửa hàng trà, vậy mà trở nên tiếng người huyên náo, một đám người vây quanh ở cửa hàng trà cửa ra vào, kêu la không ngừng. Mạc đại tiên sinh hôm nay đổi kim diệp tử, nhưng phải bán cho ta nhà, nhà ta phố chủ nguyện ý ra 130 lượng bạc dòng thu mua. Mạc đại tiên sinh, ta chỗ này cũng ra 130 lượng, lần trước ngài thế nhưng là đáp ứng ta, phải cho ta một mảnh. Liêu Vô Úy cũng chen ở trong đám người gào to, Mạc đại tiên sinh, ngài cùng chúng ta Vân phố chủ thế nhưng là bạn cũ, Vân phố chủ trước đó vài ngày mới mời ngươi uống rượu, ngài cũng không thể quên à. Cửa hàng trà bên trong, có một người chính ăn nhàn ngồi, bưng một ly trà, một bên dùng nắp chén bỏ qua một bên lá trà, một bên chậm rãi nói ra, chư vị không nên gấp, chờ ta uống chén trà này. Hứa Phàm nắm chặt Liêu Vô Úy cổ áo, đem hắn xách ra, hỏi hắn người ở bên trong là ai. Liêu Vô Úy rất kích động, nói ra, đây là Mạc đại tiên sinh, đây chính là chúng ta chợ đen thơ thần, chỉ cần hắn vừa ra tay, ổn thỏa có thể đổi một tấm la vàng. Chợ đen thơ thần, danh hào này nghe rất khôi hài. Mạc đại tiên sinh, khoảng 40 tuổi, sắc mặt như ngọc, trạng thái khí bình thản, mặc áo gấm, 10 phần sạch sẽ. Tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, sợi râu tu bổ chỉnh tề đẽ, nhìn hào hoa phong nhã, giống như là cái làm học vấn. Chỉ gặp hắn uống xong một ly trà, tiện tay hái được một viên trên đỉnh đầu treo miếng trúc, mở ra nhìn thoáng qua, nói ra, thơ để là phong. Đồng nhi mài mực. Bên cạnh hắn đi theo đồng tử, lập tức xuất ra nghiên mực, tại trên bàn trà, nghiên lên mực đến. Liêu Vô Úy trong mắt tràn ngập tinh quang, như cái truy tinh tiểu nữ sinh, kích động nói, Mạc đại tiên sinh danh xưng Mạc thành thì thơ thành. Mai mực một lát liền có thể làm ra một bài thơ hay đến. Công tử ngài thật đúng là vận khí tốt, đến một lần liền có thể kiến thức Mạc đại tiên sinh phong thái. Chương 75, tiểu tiên sinh chương 75, tiểu tiên sinh Hứa Phàm thầm nghĩ, mạnh người vẫn rất đủ, lại là chợ đen thơ thần lại là Mạc thành thì thơ thành cũng không biết hắn thơ tốt bao nhiêu. Không bao lâu, đồng tử liền đem mực cho mài xong. Mạc đại tiên sinh nâng bút dính mực, treo bút tại trên giấy, dừng lại 3 giây, đột nhiên một bút rơi xuống, bút đầu long xà, viết ra một bài ngũ ngôn tuyệt cú. Tất cả mọi người đưa cổ nhìn, chỉ gặp Mạc đại tiên sinh viết là, nóng trệ yến rất lại phía sau, đường nên cốc vũ trước. Đã Phật xuân ý tiết, treo chọc nước sóng gợn, thơ này một viết thành, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tại phẩm bị. Kim trưởng quý lại là đột nhiên khen, tốt, thơ hay. Không hổ là Mạc đại tiên sinh, vừa ra tay chính là dạng này tác phẩm xuất sắc. Một người hỏi, Kim trưởng quý, chúng ta đều là tục nhân, phẩm không ra trong thơ này hương vị, ngài nói cho chúng ta một chút, thơ này tốt chỗ nào? Kim trưởng quỹ cười nói, thơ này, tốt liền tốt tại, cả quyển đều không có một cái gió chữ, lại câu câu viết là gió. Đám người lại phẩm. Có người ngưng thần trầm tư nói, nóng trệ yến rất lại phía sau, trong đường cốc vũ trước cái này viết là gió nổi lên thời điểm. Một người khác nói tiếp, đã Phật xuân ý tiết, treo chọc nước sóng gợn cái này viết là gió qua sau. Quả nhiên câu câu đều tại viết gió, nhưng không có một cái gió chữ. Thật là cao minh thủ pháp nha. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, lao nhau thảo luận. Nhất là cái này sau hai câu, đã Phật xuân ý tiết, treo chọc nước sóng gợn quả thực là quá hợp với tình hình, quá đẹp đi. Liền ngay cả ta cái này người thô kệch đều có thể cảm giác ra trong thơ này tư tưởng. Mạc đại tiên sinh không hổ là tìm vương các khách quý, cái này sau đôi câu thâm ý, cùng nghe thường quốc chủ câu kia cả vườn xuân sắc hương bất quá, dường như đường phèn nhập lạc ngọt có dị khúc đồng công chi diệu a. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng đánh giá được. Quả nhiên là tuyệt không thể tả a. Một đám đại nam nhân hắc cười dâm. Mạc đại tiên sinh trong tay bưng trà, từng miếng nết, mặt ngoài mười phần lạnh nhạt. Nhưng khi có người đem hắn thơ cùng nghe thường quốc chủ thi tác tương đối thời điểm, khoe miệng của hắn rất rõ ràng có rúm hai lần. Nếu không phải là nội tâm hết sức kích động, nếu không phải là quần chúng kia giải đọc ra Mạc đại tiên sinh chính mình cũng không có nghĩ tới thâm ý hứa phạm kiếp trước học được không ít thi tử, là có nhất định giám thưởng năng lực. Thơ này viết quả thật không tệ, mà lại tại mài mực trong thời gian ngắn như vậy, liền viết ra bài thơ này đến, có chút tạo thực bảy bức thành thơ phong thái. Hứa Phạm cảm khái nói, không nghĩ tới cái này mình u ba tầng dưới bên trong, cũng có thể xuất hiện lợi hại như vậy thi nhân. Kim trưởng quỹ xuất ra một tấm lá vàng, hiện lên đến Mạc đại tiên sinh trước người, cười nói, tiên sinh bài thơ này, đủ để đổi một tấm lá vàng. Ánh mắt của mọi người đều phát sáng lên, những người này tất cả đều là cửu hồ biến đến, trợ giúp riêng phần mình phố chủ sưu tập kim diệp tử. Lúc này đều ma quyền sát trưởng, kích động. Hứa Phạm đang tò mò những người này biết dùng thủ đoạn gì tranh đoạt mảnh kim diệp này con, Mạc đại tiên sinh lại khoát tay áo nói ra, bài thơ này, không đổi kim diệp tử. Đổi trưởng quý rượu hoa điều uống rượu. Uống thôi rượu, lại làm bài thơ. Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập. Liêu Bô Úy dị thường phấn khởi, ai u, Mạc đại tiên sinh muốn uống rượu, thật sự là khó gặp a, xem ra hôm nay phải có bao nhiêu thiên tác phẩm xuất sắc ra mắt. Bên cạnh có người phân phó thủ hạ nói nhanh đi thông chi phố chủ, liền nói Mạc đại tiên sinh muốn uống rượu. Gọi hắn nhiều chi chút bạc đến. Liêu Bô Úy cũng rất sốt ruột, xuất ra túi tiền của mình nhìn một chút, thần sắc bối rối, quay đầu hỏi Hứa Phạm, "Công tử, ngươi có thể hay không cho ta mượn chút bạc, chờ ta mua được kim diệp tử đằng sau, hỏi Vân phố chủ chi tiền, liền đem bạc trả lại cho ngươi." Hứa Phạm có chút mắt trợn tròn, cái kia rượu hoa điêu rượu thế nhưng là mục tiêu của hắn, nhất định phải được. Nếu để cho Mạc đại tiên sinh, hắn còn lấy cái gì cùng thủ tầng người đổi tình báo? Hắn hỏi Liêu Bô Úy, "Các ngươi từng cái kích động cái gì a?" Liêu Bô Úy nói ngài là không biết A Mạc đại tiên sinh từng uống rượu đằng sau, liền sẽ thi hứng đại phát. Lần trước liên tục làm 10 bài thơ, mỗi một thủ đô là tinh phẩm, đổi 10 mảnh kim diệp tử, mà lại là 10 mảnh kim diệp tử đồng loạt bán. Nếu là ta có thể mua được, mùa hè này đều không cần lại làm việc. Kim trưởng quý gỡ xuống hồ lô rượu, nói ra, hôm nay ta liền mang theo một bình rượu này đến, bị hầu bán tiên lửa bịp đi một chén. Rượu này nhưng bất mãn. Mạc đại tiên sinh nói, không sao. Ngài rượu hoa điêu rượu, ba miệng liền say. Đủ để biểu đạt tính thơ. Hắn vươn tay liền muốn tiếp rượu. Hứa Phạm làm sao như ước nguyện của hắn, kéo cuống họng mắng, "A phi, cậu thí chợ đen thơ thần, cậu thí mặc thành thơ thành." Châu thổi không nhỏ, thơ viết nát nhừ. Liên loại này bất nhập lưu tác phẩm, cũng xứng xưng là thơ, cũng có thể đổi uống rượu. Đơn giản làm cho hề cho thiên hạ, có nhục nhã nhặn. Hắn đình lình trách mắng một đoạn như vậy, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Như vậy ông luôn với ngữ, lại nói người khác có nhục nhã nhặn, cái này mẹ nó ai nha. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Liêu Bô Úy liền đứng tại Hứa Phạm bên người, cả người đều hóa đá. Gặp mọi người hướng bên này nhìn, hắn cuống quýt nhảy ra mấy bước, cùng Hứa Phạm kéo xa khoảng cách, một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng. Hứa Phạm cái này một trận mắng, nếu là hắn không phủi sạch quan hệ, Mạc đại tiên sinh có thể đem kim diệp tử bán cho hắn mới là lạ. Mạc đại tiên sinh sắc mặt rất khó coi, trầm giọng nói, mới là ai nói lời nói. Hứa Phạm nên ngang đi vào cửa hàng trà, rơi cái ghế, ngồi đối diện với hắn, ngẩng lên cái cằm nói ta nói. Mạc đại tiên sinh vô cùng có hàm dưỡng, cố nén lửa giận hỏi, ngươi là người phương nào? Hứa Phạm nói ta họ Hứa, danh Phạm. Thế nhân đều là xưng ta là Dê Sinh công tử. Mạc đại tiên sinh con mắt có chút híp một hồi, giật mình gật đầu nói, à, nguyên lai là độc Diêm Vương Di Đồ à. Hắn cố ý đem Di Đồ hai chữ này cắn rất nặng, mặt có vẻ trào phúng, chậm rãi nói, vạn độc quật người cũng hiểu tình thơ ý họa. Ngươi đối ta thơ có ý kiến? Hứa Phạm con mắt một mực chăm chú vào hồ lô rượu trong tay của hắn bên trên, nói ra, ngươi vậy cũng phối gọi là thơ. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Kim trưởng quỹ nhìn không được, hỏi, vị tiểu huynh đệ này, chẳng lẽ lại ngươi cũng sẽ làm thơ? Hứa Phạm rất phách lối trả lời, ta 3 tuổi biết chữ, 7 tuổi làm thơ, 10 tuổi liền cùng ta sư phụ bái phòng thiên hạ danh lưu. Liền ngay cả nghe thường quốc chủ kiến ta, cũng muốn kêu một tiếng tiểu tiên sinh. Hứa Phạm ra mặt dày như tường thành, cái này cơ bom thổi mìn đã cao nữa là. Tâm tình của hắn rất vô lại, dù sao những người này cả một đời đều ra không được, cơ bom thổi mìn lại lớn, bọn hắn đều không thể kiểm chứng. Nghe thường quốc chủ chính là Mạc đại tiên sinh thần tượng, Hứa Phạm nói như thế, giống như nghe thường quốc chủ kiến hắn đều muốn cúi đầu bình thường, cái này có hại nghe thường quốc chủ hình tượng. Mạc đại tiên sinh rất tức giận. Thật không sợ đem ra châu cho thổi phát nổ hắn đem trên bàn bút đẩy, nói ra, ngươi nếu thật biết làm thơ, liền viết một bài để cho chúng ta nhìn một cái. Ta ngược lại muốn xem, nghe thường quốc chủ trong miệng tiểu tiên sinh, thi tử tạo nghệ cao bao nhiêu. Chương 76, tứ tượng kim giáp thánh vòng tay chương 76, tứ tứ tượng kim giáp thánh vòng tay làm thơ đương nhiên không có vấn đề, không trải qua lấy cái tạ tưởng. Hứa Phàm chỉ hắn cái kia ấm rượu hoa điêu rượu, nói ra, rượu ngon phối tốt thơ, ta thơ như so ngươi tốt, cái này rượu hoa điêu rượu chính là ta. Mạc đại tiên sinh đem rượu hoa điêu rượu đặt lên bàn, không chút do dự trả lời, tốt. Hứa Phàm cười ha ha, cầm bút, xông Mạc đại tiên sinh bên người đồng tử kêu lên, đồng nhi mải mực. Đồng tử kia mười phần thẹn thùng, trốn ở Mạc đại tiên sinh dưới nách, sợ hãi nói ra, mực là tốt, không cần lại cọ sát. Hứa Phàm nhún vai, chính mình đổi một tấm sạch sẽ giấy, nâng bút huy sái. Chữ viết của hắn chính là cực tốt, trời mầm trong viện 10 năm cổ đọc. Hứa Phàm làm cốt chất tốt nhất xương tú tài, lòng cao hơn trời, cho nên học tập 10 phần khắc khổ, luyện được chữ đẹp. Một bài thơ thành, hắn đem bút ném một cái, hai chân miết lên, lại dương dương nói ra, chư vị, phẩm đi. Tất cả mọi người vây quanh ở trước bàn quan sát. Chỉ gặp trên giấy này viết cũng là một bài ngũ ngôn tuyệt cú, chỉ có câu thơ, không có thi danh. Kim trưởng quý hỏi, ngươi thơ này, tại sao không có thi danh? Hứa Phàm nói thi danh giấu ở trong thơ. Chính mình đoán đi. Cố Lộng Huyền hư Mạc đại tiên sinh lông mày nhíu lại, cầm lấy trang giấy, thì thầm, giải thoát tam thu lá, có thể lái được tháng hai hoa. Sang sông ngàn thước sóng, nhập trúc vạn căn nghiêng. Hắn đem bài thơ này niệm xong, cả người vì đó chấn động, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi, nửa ngày đều nói không ra một câu. Kim trưởng quý trong mắt dị sắc liên tục, chỉ cảm thấy thơ này sáng tỏ sảng khoái, không khỏi ở trong lòng niệm nhiều lần, tam thu lá, tháng hai hoa, ngàn thước sóng, vạn căn nghiêng. Tâm tâm tiến dần lên, tốt vui sướng thơ. Bài thơ này là Hứa Phàm tiếp trước tiểu học trên sách học thơ, dễ hiểu dễ hiểu. Bốn câu nói, bốn loại cảnh tượng. Người vây xem tuy là một đám người thô kệch, cũng có thể phẩm ra trong thơ này tinh diệu. Có cái đầu góc u rốt, hỏi, làm sao đều không nói lời nào nha? Thơ này viết là cái gì? Đến cùng có được hay không a? Liêu Bô Úy có chút không rõ, hắn không nghĩ tới Dương Sinh công tử vậy mà thật sẽ làm thơ, mà lại thơ này viết gọn gàng, khí thế phi phàm, không hề nghi ngờ là một tiên tác phẩm xuất sắc. Hắn nhỏ giọng cùng người kia giải thích nói, viết là phong, ngươi tốt nhất đến một chút. Người kia hơi chút suy tư, bừng tỉnh đại ngộ, cả kinh nói, ai u, thật là phong. Bài thơ này cùng Mạc đại tiên sinh thơ một dạng, viết là phong, trong thơ nhưng không có một cái chữ phong. Diệu a. Trong lòng mọi người đều dâng lên cùng một cái ý nghĩ, Dương Sinh công tử là cố ý đến phá nhà, lựa chọn đồng dạng thơ để, sử dụng đồng dạng thủ pháp. Rõ ràng muốn cùng Mạc đại tiên sinh phân cao thấp. Bọn hắn ngày bình thường thụ Mạc đại tiên sinh nhân huệ, cũng không dám nói thơ này viết tốt, từng cái im miệng không nói. Kim trưởng quỹ là cảm thấy Hứa Phàm phong cùng Mạc đại tiên sinh phong tình cảm cùng nhau khác biệt, mỗi người mỗi vẻ, thực sự khó mà tương đối, cho nên cũng không nói chuyện. Hứa Phàm thấy mọi người đều không lên tiếng, chủ động hỏi, ta thơ này viết như thế nào nha? Mạc đại tiên sinh chấm rất lâu, phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, công tử thơ, ý cảnh cao tuyệt, tầng tầng tiến dần lên, nét chữ cứng cáp, đem phong chi lực hoàn mỹ bày ra. Như vậy cuồng phong thổi qua, ta phong liền lộ ra dáng vẻ cách cưỡng. Bài thơ này, ta cam bái hạ phong. Mạc đại tiên sinh luôn từ đúng trọng tâm, thái độ khiêm hòa. Hứa Phàm lập tức nổi lòng tôn kính. Văn nhân tương kinh, có thể chủ động hạ thấp tư thái, đều là phẩm tính người cao khiết. Hứa Phàm vừa rồi nói năng lỗ mãng, hoàn toàn là vì tranh đoạt rượu hoa điều rượu. Không nghĩ tới Mạc đại tiên sinh như vậy có hàm dưỡng. Hắn ra mặt mặc dù dày, cũng không tiện lại đợi ở nơi này, chắp tay nói, như vậy, ấm này rượu hoa điêu rượu chính là của ta. Hắn để rượu, đứng dậy muốn rời đi. Mạc đại tiên sinh đem hắn gọi lại, công tử dừng bước. Hứa Phàm hỏi hắn, ngươi còn có chuyện gì a? Mạc đại tiên sinh nói, ta thừa nhận bài này phong không bằng ngươi, nhưng là ngươi thơ này thủ pháp cùng ta tương tự, mặc dù thanh xuất vu lam, lại có bắt chước hiểm nghi. Lấy bài thơ này luận thắng bại, đối với ta bất công, đối với ngươi cũng bất công. Không bằng, chúng ta khác lập thơ để, làm tiếp tương đối. Nguyên lai hay là không phục nha. Hứa Phàm cũng không muốn lại cùng hắn dựng lên, người này là thật có chút tài năng, vạn nhất ra đến một chút thiên về lạnh cửa đề mục, tiếp trước thơ không cần dùng, Hứa Phàm liền phải lộ ra nguyên hình. Hắn khoát tay một cái nói, làm thơ rất mệt mỏi, quên đi thôi. Mạc đại tiên sinh nhìn ra tâm hắn sinh khí ý, hé miệng mỉm cười, đem tay trái trên ngón út mang chiếc nhẫn hai xuống, ném cho Hứa Phàm nói ra, nếu như ngươi có thể thắng ta, chiếc nhẫn này liền là của ngươi. Hứa Phàm tiếp nhận chiếc nhẫn xem xét, là một cái huyền ngọc pháp khí. Mạc đại tiên sinh giải thích nói, đây là bát phẩm huyền ngọc pháp khí linh quang kính, có thể lấy ánh sáng đả thương người. Giá trị 3000 lượng bạc ròng. Đám người nghe chút, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bát phẩm huyền ngọc pháp khí tại hạ 3 tầng bên trong thế nhưng là hi hữu phẩm. Đều là ở rể mới con rể từ bên ngoài mang vào, sử dụng hết một kiện liền thiếu đi một kiện, có tiền mà không mua được. Nhưng mà, đồ vật tuy tốt, lại không đến để Hứa Phàm động tâm tình trạng. Hắn đem chiếc nhẫn kia ném đi trở về. Khoát tay một cái nói, lấy đi, ta không có thèm. Mọi người đều là sững sờ, thứ này đều không hiếm có. Mạc đại tiên sinh cố ý khích đem nói công tử không phải là sợ rồi sao? Ta sẽ sợ. Hứa Phàm liếc mắt đạo, ngươi thật đúng là hết ngồi đáy giếng. Ta ở rể mai ra thời điểm, trên tân mang huyền ngọc pháp khí, liền không có thấp hơn ngũ phẩm. Ngươi chiếc nhẫn kia, ta là thật không để vào mắt. Mạc đại tiên sinh lúc này mới nhớ tới, người ta thế nhưng là vạn độc quật thiếu chủ, bát phẩm huyền ngọc pháp khí, thật đúng là không lấy ra được. Hứa Phàm nghiêng đầu đi. Mạc đại tiên sinh kêu, chờ chút, ngươi xem một chút đây là cái gì. Hắn cắn răng, đem cổ tay bên trên vòng tay lấy xuống, ném cho Hứa Phàm. Vòng tay này chịu nặng, cực kỳ thô ráp, chất liệu là huyền ngọc, nhưng là bởi vì điêu đục hoa văn phức tạp đến cực hạn. Ngọc thạch tầng ngoài khe danh mất mồ, cho nên sở tới sở lui mới có thô ráp cảm nhận. Đồ vật vừa đến tay, Hứa Phàm liền biết không phải phản phẩm, dùng huyền khí tìm tòi, hắn giật nảy cả mình. Vòng tay này lại là cái ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí. Trong ngọc thạch tồn lưu huyền khí mặc dù không nhiều, nhưng 10 phần nặng nghề, cương, đỉnh, mục, binh, 4 loại huyền khí lấy phức tạp phương thức quấn quanh ở cùng một chỗ, đạt tới một loại hoàn mỹ cân bằng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần loại này huyền khí quấn quanh phương thức, liền để hắn mở rộng tầm mắt. Mạc Đại Tiên Sinh bưng chén trà lên, nhấp một ngụm trà, tự nhiên nói ra, đây là tứ tượng kim giáp thánh vòng tay, là một kiện ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí. Kích phát đằng sau, có thể ngưng kết ra một kiện kim giáp áo. Chính là biến đổi cảnh giới cao thủ, đều khó mà phá vỡ. Bất quá vòng tay này bên trong huyền khí còn thừa không nhiều, chỉ có thể chống ra 5 cái hô hấp mà thôi. Giá trị cực lớn khái tại 8000 lượng bạc dòng tà hưu. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được càng thô trọng tiếng hít thở, ánh mắt mọi người đều biến nóng rực lên. Ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí, những người này cả một đời đều không có gặp qua, đối bọn hắn mà nói, phẩm cấp này huyền ngọc pháp khí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hứa Phàm thần sắc rất nghiêm trọng, cái này Mạc Đại Tiên Sinh đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lại có được ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí đâu? Kim trưởng quý mắt lạnh lẽo như điện, gõ bàn một cái nói ra, chư vị không nên kích động, vòng tay này là cửu hổ viên viên chủ ban thưởng cho Mạc Đại Tiên Sinh. Viên chủ ý tứ rất rõ ràng, là muốn bảo hộ am hiểu làm thơ người. Không có bản lãnh, liền đem tâm tư thu lại, miễn cho Diêm Vương đòi mạng. Đám người nghe chút lời này, lập tức thu hồi lòng mơ ước. Cả đám đều trở nên thành thật. Bất quá y nguyên rất hưng phấn, bọn hắn đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Phàm, đang mong đợi hắn trả lời chắc chắn. Chương 77, đường cũ chương 77, đường cũ Hứa Phàm trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cửu hổ viên viên chủ tại sao muốn thu thập thi tử? Vì cái gì đối với biết làm thơ người coi trọng như vậy đâu? Cầm ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí làm ban thưởng, đây cũng quá rộng rãi. Mặc dù hắn bị cấm chỉ rời đi Minh Lu, Kim Diệp Tử với hắn mà nói đã vô dụng. Cửu hổ viên vẫn là mục tiêu của hắn, trong vườn mỗi một tầng đều có hổ, có thể phát động nộ thủy trọng sinh với hắn mà nói là chỗ an toàn nhất. Nếu như có thể đạt được cửu hổ viên biên chủ thưởng thức, không chừng có cơ hội có thể điều đến cửu hổ viên đi. Hứa Phàm lung lay trong tay vòng tay, nói ra, nếu Mạc Đại Tiên Sinh có như thế thành ý, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Bất quá đấu thơ trước đó, ngươi đến trả lời ta một vấn đề. Ngươi hỏi đi. Hứa Phàm, cửu hổ viên biên chủ, tại sao phải như vậy thưởng thức am hiểu làm thơ người? Mạc Đại Tiên Sinh trả lời, viên chủ tâm tư, cũng không phải ta loại tiểu nhân vật này có thể phỏng đoán, vấn đề này ngươi hẳn là hỏi Kim Trưởng Quỹ. Kim Trưởng Quỹ cũng không phải là ba tầng dưới người, hắn là cửu hổ viên biên chủ phái tới, gặp Mạc Đại Tiên Sinh đem vấn đề vứt cho hắn, hắn hồi đáp, biết quá nhiều đối với các ngươi không có chỗ tốt. Các ngươi chỉ cần minh bạch, tự ý làm thơ tử, liền có thể đạt được thưởng thức, liền có chỗ tốt. Cái này đầy đủ. Hứa Phàm gặp Kim Trưởng Quỹ che che lấp lấp, liền từ bỏ tiếp tục truy vấn suy nghĩ. Bây giờ chỉ có biểu hiện tốt một chút, biểu hiện ra chính mình thi tử tạo nghệ. Hắn hỏi, chúng ta làm sao so? Mạc Đại Tiên Sinh chỉ xà nhà rủ xuống miếng trúc, nói ra, chúng ta rút trúc làm đề, trước thắng đủ 3 trận, chính là thắng. Hứa Phàm rất vô lại nói, cái kia vừa rồi bài kia phong liền coi như ta trước thắng một trận, như thế nào? Mạc Đại Tiên Sinh rất có khí độ, vuốt râu gật đầu nói, có thể, công tử ngươi lại thắng hai ta bài thơ, chính là thắng. Hứa Phàm lại hỏi, nếu như ta thắng, vòng tay này nhưng chính là của ta, ngươi cũng đừng đổi ý. Mạc Đại Tiên Sinh đưa tay dẫn một cái, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Công tử ngươi trước rút để đi. Cửa hàng trà trên xà nhà, dùng dây đỏ cột, rủ xuống trên dưới 100 chỉ miếng trúc chính là thơ đề. Phẩm thơ cửa hàng trà quy củ chính là như vậy, từ xà nhà treo miếng trúc bên trong rút ra một đạo thơ đề, trong vòng 3 ngày làm ra một bài thơ hay đến, liền có thể đổi Kim Diệp Tử. Hứa Phàm ngẩng đầu nhìn lại, miếng trúc bên trên thơ đề đều bị tơ hồng cuốn lại, chỉ có hai xuống mới có thể nhìn thấy. Hắn tùy tiện lấy xuống một mảnh, mở ra xem, trên đó viết: Thất ngôn tuyệt cú. Thơ đề cúc. Hứa Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn trong trí nhớ liên quan tới hoa cúc thất ngôn tuyệt cú có mấy thủ. Trong lòng của hắn có so đo, ngoài miệng lại cố ý yếu thế, hoa cúc mùa thu mới mở, hiện tại chưa tới lập hạ, lấy cúc làm đề không khỏi quá không nên cảnh. Mạc Đại Tiên Sinh cười nói, công tử ngươi vừa tới cái này Minh Lu, không biết nơi này tình huống. Trong đồng bộ này, nào có 4 mùa phân chia, nào có cảnh đẹp có thể nói, toàn bằng huyễn tưởng mà thôi. Đan không trung lâu cát, lấy an ủi trong lòng tịch mịch. Công tử ngươi từ từ thành thói quen. Hứa Phàm thấp giọng oán trách, như vậy làm thơ, nhặt như nước, không có chút nào nhà hứng, chẳng đi sòng bạc sảng khoái hắn kỳ kỳ bai bai không ngừng. Mạc Đại Tiên Sinh rất bất đắc dĩ, điều kiện đã là như thế, ngươi oán trách nhiều hơn nữa cũng vô ích. Kim Trưởng Quỹ chê hắn vết mực, thúc giục nói, công tử nếu là không viết ra được đến, ván này nhận thua chính là. Hứa Phàm trừng mắt, ai nói ta viết không ra, ta chỉ là cần ngẫm lại. Mạc Đại Tiên Sinh lắc đầu cười khổ, đối với đồng tử nói ra, đồng nhi mải mực. Đồng tử kia lập tức xuất ra cái ấm nước đến, múc thanh thủy đem nghiên mực cọ rửa sạch sẽ, lại bắt đầu lại từ đầu mải mực. Liêu Bô Úy ở phía sau nhìn buồn bực. Dương Sinh công tử vừa rồi làm thơ thời điểm, phách lối không gì sánh được, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Vì sao bây giờ lại tính toán chi ly, làm nữ nhân thái nữa nha? Hắn đột nhiên cảm thấy loại tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Vô đuổi, Minh Ngộ đến đây. Hôm qua Hứa Phàm cùng hắn xoay cổ tay thời điểm, cũng là dạng này, thắng nổi một ván đằng sau, lập tức yếu thế, dùng cái này lừa gạt cược. Sẽ không lại là đồng dạng xáo lộ đi. Thế nhưng là, hôm nay không ai mở cuộn, không ai đặt cược nhà hắn hướng Hứa Phàm nhìn lại, lại phát hiện Hứa Phàm ngay tại hướng hắn nháy mắt ra hiệu, giống như đang ám chỉ cái gì. Hắn nhớ tới Hứa Phàm vừa rồi câu kia, còn không bằng đi sòng bạc sảng khoái ngầm hiểu, tranh thủ thời gian thu xếp nói chư vị đồng liêu, đây chính là trăm năm khó gặp đấu thơ giải thi đấu. Nếu không có đánh được, há không đáng tiếc. Có Kim Trưởng Quỹ làm nhà cái, sòng bạc cũng không dám quản. Hắn như thế một đề nghị, bầu không khí lập tức náo nhiệt. Có người cười nói, ý kiến hay nha, hắc hắc, dạng này chúng ta cũng có thể tham dự đấu trong thơ. Giống như Vinh Yên a. Lại có người cầu Kim trưởng quỹ, ngài cho chúng ta ngồi cái chăn thôi. Chúng ta có thể không thể trêu vào sông bạc, làm nhà cái là muốn gây phiền toái. Kim trưởng quỹ cười nói, cái này cần nhìn Mạc đại tiên sinh cùng Dương sinh công tử ý tứ. Các ngươi cãi nhau, quấy rầy đến bọn hắn làm thơ sẽ không tốt. Mạc đại tiên sinh đang cố gắng muốn thơ, hắn là không thích có người tại hắn làm thơ thời điểm chế tạo tạp âm, đang chuẩn bị cự tuyệt, Hứa Phàm vượt lên trước hắn một bước mở miệng, không quan trọng. Làm thơ cần chính là lực chuyên chú, coi trọng thân ở nào thế, tâm tỏa Phật đường. Các ngươi làm sao náo, đều không ảnh hưởng được ta. Hắn kiểu nói này, Mạc đại tiên sinh đành phải đem biết hầu con mắt lời nói nuốt về bụng đi, khoát tay một cái nói, không sao. Kim trưởng quý gặp hắn hai đều không có ý kiến, liền nói ra, vậy ta liền giúp mọi người ngồi cái này, trang hắn từ trong quầy xuất ra một sấp miếng trúc đến, nói ra, liền dùng cái này miếng trúc làm khế đầu, mọi người bắt đầu áp chú đi. Ta chỗ này không rút thành. Mọi người thắng bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Tất cả mọi người thật cao hứng, từng cái khẳng khái mở hầu bao. Trên thân những người này đều có tiền, áp bạc liền không có thấp hơn 30 lượng. Đại đa số người áp chính là Mạc đại tiên sinh. Hứa Phàm vừa rồi ra sức khước tử, cho người ta một loại cực không tự tin cảm giác. Mà Mạc đại tiên sinh từ đầu đến cuối mây trôi nước chảy, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Chỉ cần đầu góc bình thường điểm, đều sẽ áp Mạc đại tiên sinh. Kim trưởng quỹ nhất thống kế, nói ra, áp Mạc đại tiên sinh chung 532, áp Dương sinh công tử, chung 90 lượng. Trên lệch rất lớn, áp Hứa Phàm cái kia 90 lượng bên trong, có 50 lượng đều là Liêu Vô Úy áp. Liêu Vô Úy gặp đặt cược trên lệch lớn như vậy, thấp thỏm bất an trong lòng, có chút hối hận, ta có phải hay không quá vọng động rồi. Dương sinh công tử, ngươi cũng không thể lừa ta nha. Hứa Phàm gặp đặt cược trên lệch lớn như vậy, cố ý giả trang ra một bộ tức giận bộ dạng, chỉ vào người vây xem cái mũi mắng, một đám không có mắt phế vật, công tử ta vừa rồi thế nhưng là thắng một trận. Các ngươi không áp ta vậy mà áp hắn. Ta nhìn các ngươi đều là mụ chữ, đều là cất chó thối. Hắn mắng hung, trong lòng mọi người đều rất khinh thường, khe khẽ bàn luận đứng lên. Như vậy người thô bỉ, có thể viết ra cái gì tốt thơ đến. Không có nghe Mạc đại tiên sinh nói a hắn vừa rồi bài thơ kia có bắt chước hiểm nghi, thắng mà không võ. Hắc hắc, hắn mắng càng hung, ta càng không áp hắn. Ta lại áp cho Mạc đại tiên sinh 20 lượng bạc dòng. Mọi người cả đám đều lại bắt chút bạc, ném đến Mạc đại tiên sinh chú trong ao, dùng hành động biểu thị đối với Hứa Phàm bất mãn. Chương 78, Cúc thi chương 78, Cúc thi Kim trưởng quỹ lần nữa thống kê, Mạc đại tiên sinh 622, Dương sinh công tử 90 lượng. Còn có người muốn đặt cược sao? Không ai đặt cược lời nói, ta liền phong bản. Lúc này có một người tại đám người phía sau giòn âm thanh kêu lên, ta áp Dương sinh công tử 1000 lượng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai nữ nhân mang theo một đứa bé chen vào đám người, ba người đều mang mặt nạ. Người tới chính là Mai Tư Đoán ba người, vừa rồi bọn hắn một mực tại Thúy Phong trên lầu quan sát, gặp Hứa Phàm cùng Mạc đại tiên sinh đánh cược đứng lên, liền lập tức đi xuống lầu. Mai Tư Đoán đối với Hứa Phàm thi từ tạo nghệ cực kỳ tự tin. Đào kia tiếp bên trên, ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vì liên lý chi. Thiên ngai nơi xa có nghèo lúc, chỉ có thơ tình vô tận chỗ dưới cái nhìn của nàng chính là một bài cử thế vô song thơ. Cho nên trực tiếp đem Hứa Phàm cho nàng 1000 lượng bạc dòng, toàn bộ áp đi vào. Trịnh thị đối với Hứa Phàm loại này giả heo ăn thịt hổ sáo lộ đã nhìn đấu. Bất quá nàng không có Mai Tư Loan xúc động như vậy, lưu lại một nửa tiền, ta áp Dương sinh công tử, 500 lượng. Trong nháy mắt, áp Hứa Phàm tiền liền biến thành 1,5902. Bầu không khí lập tức bị điểm phát nổ. Cái này ai nha? Xuất thủ xa hoa như vậy. Ở đâu ra hoan đại đầu? Nhiều tiền như vậy áp tại Dương sinh công tử trên thân, đây không phải đổ xuống sông xuống biển A. Liêu Bô Bí con ngươi đảo một vòng, cổ động nói có lớn như vậy bản khẩu, áp nhiều thắng được nhiều, mọi người tranh thủ thời gian đặt cược nha. Nhưng mà, mọi người bất vi sở động, đều cẩn thận. Chẳng lẽ lại Dương sinh công tử nổi tiếng bên ngoài? Hai người này là nghe nói qua thanh danh của hắn, mới áp nhiều tiền như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không nói lời nào. Kim trưởng quỹ lại đợi mấy hơi, gặp không ai lại đặt cược, liền nói ra, ra như vậy hủ liền phong hắn lời còn chưa dứt, lại có một người đem hắn đánh gãy, chờ chút, ta còn muốn áp. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị mặc khảm nhỏ vai gầy gò hắn tử, giơ tay nói ra, ta áp Mạc đại tiên sinh 1500 lượng bạc dòng. Lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh. Chỉ gặp hắn tử kia xuất ra một sấp đan phiếu, một tấm bày ra trên bàn, không nhiều không ít vừa vặn 15 tấm. Hứa Phàm cũng kinh ngạc không thôi, cái này mẹ nó ai nha? Phát rồi đi, nhìn như vậy không dậy nổi ta. Người này tên là Quách Tiến, là cựu hổ viên thứ 6 phố phố chúa công tôn tài thủ hạ. Mạc đại tiên sinh muốn uống rượu thời điểm, chính là tâm hắn lửa cháy sai nhân trở về đòi tiền. Cái này 1500 lượng bạc dòng, là công tôn phố chủ phát hạ đưa cho hắn mua kim diệp. Có quen biết người khiển trách, ngươi điên rồi đi. Tiền này ngươi nếu bị thua, công tôn phố chủ khẳng định đem ngươi tháo thành tám khối. Quách Tiến diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Một đơn này ta nếu là thắng, tương lai trong thời gian 10 năm, chi bằng cầm ý ngọc thực. Hắn một người chiếm thất thành đa số lượng, tháng liền có thể thu nhập 1,300 lượng bạc dòng. Nhiều tiền như vậy, sắp thực đủ hắn hưởng lạc 10 năm. Liêu Bô Úy thấy cảnh này, đã cảm thấy lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Phát sinh ở trên người hắn sự tình, tại trên thân người khác tái hiện. Bất quá đến cùng kết quả như thế nào, còn chưa biết được. Đồng tử đã đình chỉ nghiên mặc, Mạc đại tiên sinh biểu lộ rốt cục thư lãng. Nâng bút chấm mực, phóng khoáng tự do. Hứa Phàm theo sát phía sau, nâng bút viết nhanh. Kim trưởng quỹ nói như vậy liền phong bản, 2,1202. Đối với 1,5902. Chúng ta nhìn thơ, phân thắng thua. Mạc đại tiên sinh cùng Hứa Phạm gần như đồng thời ngẩng bút. Hai người đem giấy một quyển, đưa cho Kim trưởng quỹ. Kim trưởng quỹ mở ra trước Mạc đại tiên sinh thơ, thì thầm: "Cúc nhị đính kim hồ thuyền độ, hoa tiền nguyệt hạ ai chú ý tuyệt luyến thủy sắc chiếu sân sắc, tiếp rằng yến cách cỏ cây khô." Đám người nghe chút thơ này, lập tức cảm giác bốn phía nóng ý thật giống như bị đuổi đi ba phần, lại không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Trong lòng trống rông sinh ra một tia bực khổ. Thơ này lấy Cúc nêu ý chính, viết tận tu lai đông đến, vạn vật khó khăn thê lương chi cảnh. Viết tận ly biệt khổ, tương tư khó khăn bất đắc dĩ chi tình. Lần này ba tầng người bị nhốt minh u bên trong, cả một đời đều không thể rời bỏ Dương Vũ trấn. Phía ngoài cô thúc cháu, huynh đệ tỷ muội sớm đã quên bộ dáng. Tình cảnh như thế, giống như cái kia yến đi đằng sau cây khô, đã mất đi ý nghĩa của cuộc sống, còn sót lại chỉ là chờ đợi phong tuyết giáng lâm, nên đón tử vong mà thôi. Đây cũng là mạng của bọn hắn, rốt cuộc không nhìn thấy hoa tiền nguyệt hạ, rốt cuộc không nhìn thấy nước chiếu sân sắc. Thu lai đông sẽ đến, đông đi xuân lại tới, mà bọn hắn mùa xuân tuyệt không có khả năng đi vào. Bài thơ này đem người nỗi khổ trong lòng tất cả đều câu đi ra. Ai 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 từng tiếng thở dài vang lên. Người vây xem ánh mắt đều ảm đạm xuống. Một mặt mọc đầy râu đại hán đột nhiên lau nước mắt, thanh âm đều nghẹn ngào: "Ta đã ở rể Mai gia 10 năm, mẹ ta chắc hẳn đã qua đời đi." Một vị lao tẩu buồn bã nói: "Ta 5 tuổi năm đó gặp binh hoàng, chỉ có huynh tẩu cùng ta sống xuống tới. Huynh tẩu là lôi kéo ta lớn lên, làm bực phỉ binh kỹ, nhận hết ức hiếp. Ta vốn cho rằng ở rể Mai gia liền có thể cá chép xoay người cứu ta huynh tẩu tại thủy hỏa, nhưng ai nghĩ được chuyến đi này chính là 60 năm a, ta còn có hà nhang diện đi gặp cha mẹ của ta, gặp huynh trưởng của ta a." Đám người từng cái nói ra trong lòng đau khổ, lập tức thê lương một mảnh. Kim trưởng quý nói thơ này lấy cảnh viết tình, lập ý cao tuyệt, quả thật hiếm có tác phẩm xuất sắc. Mạc đại tiên sinh chỉ bằng vào bài thơ này, liền có thể có 102 minh u. Đám người lau nước mắt, phụ họa ca ngợi, đều đem bài thơ này cho nâng lên trời. Mạc đại tiên sinh luốt luốt trong râu, trong lòng là cực kỳ thoải mái. Bài thơ này có thể tạo được hiệu quả như thế, ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến. Hứa Phàm lại không muốn, giơ chân mắng: "Chơi đâu? Cái gì cầu thí thơ liền có 102 minh u? Ta thơ còn không có đọc đâu." Tất cả mọi người đắm chìm tại trong bi thương, Hứa Phàm cái này một mắng, phá hủy tâm tình của mọi người. Mọi người nhao nhao trợn mắt nhìn. Cái kia áp 1500 lượng bạc dòng Quách Tiến chống lạnh rêu cợt nói: "Dương Sinh công tử cũng quá để ý mình đi. Bởi vì cái gọi là quân tử khiêm mà có đạo. Ngươi như vậy tùy tiện, không có chút nào quân tử phẩm hạnh. Làm thơ thì như thế nào hơn được Mạc đại tiên sinh đâu?" Hứa Phàm vỗ bàn một cái, chỉ vào Quách Tiến mắng: "Cậu vật, ngươi tốt nhất đừng đi bất phát hiểu. Không phải vậy lao tử dẫn người làm thịt ngươi." Quách Tiến cũng không chút nào yếu thế, tục ngữ nói: "Rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà." Ngụy Thiên Thường khi còn sống, mọi người đều gọi ngươi một tiếng Dương Sinh công tử. Ngụy Thiên Thường chết, ngươi ngay cả cái giấm đều không phải là. Chờ một lúc ta ngay tại bất pháp tiểu thượng đẳng ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi giết thế nào ta. Hứa Phàm đang muốn phát tác, Kim trưởng quỹ ho khan hai tiếng, nói ra: "Chớ ồn nào, chúng ta đến xem Dương Sinh công tử thơ." Hắn mở ra cuộn giấy, thì thầm: "Ào ào gió tây đầy đất mở, nhị hàn hương lạnh điệp khó đến." Đọc xong hai câu này, xuống chút nữa nhìn, Kim trưởng quỹ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đám người đợi nửa ngày, không thấy hắn đọc tiếp, còn tưởng rằng thơ này xảy ra vấn đề gì. Quách Tiến cái thứ nhất hạ thấp nói: "Cái gì đấy đất cắm, điệp khó tới. Cái này không rõ ràng nói a, cái này cũng gọi thơ." Liêu Bô Úy lúc này chân ngón cái đều giữ chặt, gặp Quách Tiến lại đang soát tồn tại, tức hồn hển trách mắng: "Ngươi đặc nương câm miệng cho lão tử. Hai câu này viết tuyệt không thể tả. Ngươi xem không hiểu cũng đừng nói lung tung." Quách Tiến nhún nhún vai, khinh thường nói: "Ừ, tuyệt không thể tả, chính là không có gì có thể lấy nói thôi. Liêu Bô Úy ngươi cái này bán thịt heo, cũng thi tử." Mạc đại tiên sinh gặp bên này dùm bèn, nhưng không thấy Kim trưởng quỹ mở miệng nói, khẽ nhíu mày, dò hỏi: "Kim trưởng quỹ, làm sao chỉ niệm một nửa nha? Sau hai câu đâu?" Kim trưởng quỹ ngực chập trùng không chừng, rõ ràng là cảm xúc có chút kích động, hắn háng giọng một cái, một lần nữa thì thầm: "Ào ào gió tây đầy đất cắm, nhị hàn hương lạnh điệp khó đến." Niệm xong hai câu này, thanh âm hắn đột nhiên tăng lớn, chữ chữ âm vang đọc nói: "Hắn hướng ta nếu làm thanh đế, báo cùng đào hoa nhất sử mở." Chương 79, Mạc đại tiên sinh phát uy. Chương 79, Mạc đại tiên sinh phát uy. Tất cả mọi người hô hấp đều ngưng trệ. "Hắn hướng ta nếu làm thanh đế, báo tại đào hoa nhất sử mở. Sẽ có một ngày, ta như trở thành tư quản cỏ cây thanh đế, liền muốn gọi cái này hoa cúc sinh ở mùa xuân, cùng hoa đào đồng loạt mở ra." Câu thơ này ẩn chứa chống lại chi ý, như một thanh kiếm sắc đâm rách trà này trải sang ngang, đâm rách cái này minh u nồng bụi, đâm rách kim điện, đâm rách trời. Đám người vừa rồi còn bi bi thiết thiết tâm, trong nháy mắt bị cỗ này lằng vần ý chí kích thích nhiệt huyết sôi trào. Từng có lúc bọn hắn cũng từng có cầm vũ khí nổi dậy xúc động, cũng nghĩ qua đỉnh cái này Dương Vũ Sơn, hủy cái kia Lăng Mai Điện. Nhưng mà hiện thực tàn khốc để bọn hắn minh bạch cái này chung quy là một giấc mộng mà thôi. Một năm rồi lại một năm, phí thời gian đến nay, sắc bén cũng tại góc cạnh san bằng. Bây giờ bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hứa Phàm thơ để bọn hắn thấy được lúc trước chính mình. Mặc dù không bằng thơ này viết như vậy bệ nghệ thiên hạ, bá khí vô song, nhưng đã từng dãy rủa qua, cố gắng qua. Mạc đại tiên sinh thơ, tựa như lúc này không thể làm gì chi đau khổ. Dương Sinh công tử thơ, lại có lúc trước gần nhẫn chống lại hào hùng. Ai ưu ai kém, mọi người trong lòng đã có kết luận. Đúng một tiếng, Mạc đại tiên sinh bóp nát cái ly trong tay. Hắn nhắm mắt trầm ngâm, lặp đi lặp lại niệm tụng lấy chính hắn thi từ cùng Hứa Phàm thơ, phản phất tại phẩm vị hai thơ ở giữa chênh lệch. Kim trưởng quỹ râu ria rung động hai lần, đó là hắn yêu dấu cái chén. Đổi thành những người khác, hắn liền muốn bóp nát đầu của đối phương. Có thể Mạc đại tiên sinh là viên chủ bên người hầu nhân, hắn cũng không dám so đo, chỉ có thể nghiêng đầu đi, làm như không nhìn thấy. Hắn nhìn về phía Hứa Phàm, thở dài, Dương Sinh công tử không hổ là vạn độc quật thiếu chủ, như vậy hào hùng, gọi người bội phục. Bất quá, phong mang tất lộ, nhuệ khí quá thịnh, công tử liền không sợ dẫn lửa thiêu thân a? Hứa Phàm đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, trả lời, Mai gia gia chủ nếu là không dung người chi năng, một đao đem ta giết chính là, thế nào sẽ ta giáng chức đến Minh U? Hắn còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Công tử nghĩ nhiều lắm. Ngươi tại Mai gia mà nói bất quá là châu chấu kiến càng. Bài thơ này cầm tới trên kim điện, sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ. Kim quản sự nói ta muốn nhắc nhở ngươi là, Minh U vũng nước này, liền có thể chết đối công tử, cũng bị người gọn đi góc cạnh, không bằng chủ động của đôi. Kim quản sự đây là lên lòng yêu tài, lo lắng Hứa Phàm mạnh mẽ đâm tới, sẽ chết yểu ở Minh U bên trong, cho nên hảo ngôn khuyên bảo. Hứa Phàm lại không thích nghe những này, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần nói, ta thơ cùng Mạc đại tiên sinh so, cái nào tốt hơn là được rồi. Kim quản sự gặp Hứa Phàm bản tính ác liệt như vậy, lắc đầu thở dài. Hồi đáp, công tử thơ, lập ý, tình hoài, trên cảnh giới đều càng hơn một bậc. Cục này là công tử thắng. Hứa Phàm cười ha ha, bài thơ này, đây là thế nhưng là được vinh dự tàn nhẫn nhất thư sinh, hoàng xảo thơ. Trong thơ ba khí sắc bén không thể đỡ, chính là đế vương chi thơ. Há lại phàm phu tục tử có thể so sánh được. Quách Tiến mắt tròn váng, câu kia hắn hướng ta nếu làm thành đế, báo cùng đào hoa nhất sử mở vừa ra tới, là hắn biết Mạc đại tiên sinh đã thua. Nhưng mà cái này liên lụy tới hắn 1500 lượng bạc ròng, liên lụy tới mệnh của hắn. Hắn không muốn thừa nhận, cứng cổ phản bác, dựa vào cái gì là hắn thắng? Muốn ta nhìn, hắn bài thơ này xa so với bất quá Mạc đại tiên sinh thơ. Ngươi rõ ràng là tại mang theo đoán trả thù. Ân. Kim trưởng quỹ hơi nhướng mày, hỏi, ta mang theo bản ứng gì, lại trả thù ai nha? Quách Tiến nói, ai cũng biết ngươi đối với trà này trải cái chén chân quý như con của mình bình thường. Mạc đại tiên sinh vừa mới bóp nát ngươi cái chén, ngươi ghi hận trong lòng, cho nên mới đem hắn thơ cho phán thua. Lời này căn bản chính là tại hung hăng càn quái, mặt khác dân cờ bạc đều nhìn không được. Quách Tiến a, ngươi không chơi nổi liền không nên được, ta cũng thua 50 lượng bạc dòng đâu. Ta đã cảm thấy Dương Sinh công tử bài thơ này viết tốt, mà lại không phải bình thường tốt. Ta 50 lượng bạc thua ở bài thơ này bên trên, tâm phục khẩu phục. Lại có người nói lao phu năm hơn 80, cái này một bầu nhiệt huyết đã sớm khô cạn. Không nghĩ tới hôm nay bị bài thơ này kích thích hăng hái. Nhờ có bài thơ này, ta mới nhớ tới ta lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Ta hẳn là cảm tạ Dương Sinh công tử mới đối. Quách Tiến bị phản bác lại đến á khẩu, lại vùng vây dây chết, phát rồ chỉ trích nói các ngươi những người này đều là tại định bợ Kim trưởng quỹ mà thôi. Lần này đánh cược, ta không phục hắn đưa tay liền muốn đi lấy trên mặt bàn đánh cược tiền. Kim trưởng quỹ lệ mi dựng thẳng, giận dữ mắng mỏ một tiếng, lớn mật liền muốn động thủ. Nhưng mà có người nhanh hơn hắn. Mạc đại tiên sinh vỗ bàn một cái, vừa rồi bị hắn bóp nát mảnh chén vỡ, bay đến không trung. Hắn hai ngón tay dẫn một cái, những mảnh vỡ kia như từng trôi cái lao, siêu 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 kéo lấy từng đầu màu xanh huyền khí cái đuôi, hướng Quách Tiến mau chóng bay đi. Đám người còn không có kịp phản ứng, những mảnh vỡ kia liền như ong vỡ tổ vây quét mà lên, tại Quách Tiến trong thân thể xuyên tới xuyên lui, thời gian trong nháy mắt, hắn liền bị đánh thành một đám bùn nhão. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ nửa cái cửa hàng trà, tất cả mọi người bị làm bắn ra một thân máu. Trơ mắt nhìn xem một người biến thành bùn nhão, một màn này quả thực là đáng sợ đến cực điểm, tất cả mọi người sợ choáng váng. Về, Mạc đại tiên sinh đưa tay dẫn một cái, những mảnh vỡ kia lại bay vụt mà quay về, lơ lửng tại trên bàn tay của hắn. Lòng bàn tay của hắn đột nhiên phun ra một đoàn màu lam nhạt hỏa diễm, đem mảnh vỡ bao khỏa trong đó, mảnh vỡ tại trong ngọn lửa hòa tan biến hình, vặn mèo gây dựng lại, vậy mà lại đan thành một cái chén hình dạng. Màu lam nhạt hỏa diễm nhiệt độ cực cao, Hứa Phàm nước trà trong chén, trong nháy mắt liền bị sấy khô. Đỉnh đầu treo lấy thơ để dây đỏ, bị nóng sóng thiêu đốt, chuẩn bị đứt đoạn, miếng trúc lốp búa, mất rồi một chỗ. Có người trong nhà chịu không được loại nhiệt độ cao này, cũng như chạy trốn chạy ra cửa hàng trà. Toàn bộ cửa hàng trà bên trong chỉ còn lại có Mạc đại tiên sinh, Kim trưởng quỹ cùng Hứa Phàm ba người. Hứa Phàm cách Mạc đại tiên sinh gần nhất, huyền băng lân giáp suy yếu rất lớn quanh người hắn nhiệt độ, cho nên hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Kim trưởng quỹ chống ra một đạo hộ thuẫn, ngăn cản có chút miễn cưỡng. Mạc đại tiên sinh đột nhiên kêu, "Đồng nhi!" rồi một bầu thanh thủy tới, đã trốn đến phía ngoài phòng đầy tớ nhỏ, lập tức múc một bầu thanh thủy hướng phía Mạc đại tiên sinh dội cho đi qua. Mạc đại tiên sinh thu hỏa diễm, khống chế dung nham bình thường cái chén, xoay tròn lấy nên đón thanh thủy mà đi. Chỉ nghe ở một tiếng, một làn khói xanh bốc lên, ly tia nhan sắc thay đổi tạm biến, cuối cùng khôi phục thành thanh hoa chi sắc, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt bàn, lại như mới bình thường, cùng phá toái trước giống nhau như lúc, không có chút nào vết rách. Một chiêu này quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Hứa Phàm nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Kim trưởng uy cũng bị rung động không được, con mắt chừng đến to như trung đồng, cả người là đầu đầy mồ hôi, dường như hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, toàn thân không ngừng run rẩy. Hứa Phàm rất bén nhạy bắt được một màn này. Kim trưởng quỹ làm viên chủ phái xuống người tới, chí ít cũng phải là biến đổi cảnh giới. Mạc đại tiên sinh thực lực có thể để Kim trưởng quỹ phát run. Nói cách khác, Mạc đại tiên sinh cũng có biến đổi cảnh giới, thậm chí cao hơn tu vi. Ngoại tào Hứa Phàm trong lòng cả kinh nói, lần này ba tầng bên trong, quả thực là tàng long ngọa hổ a. Chương 80, thủ tầng người phúc duyên chương 80, thủ tầng người phúc duyên. Hứa Phàm vốn cho rằng Mạc đại tiên sinh ôn tồn lễ độ, là cái mặt từ mềm lòng người. Không nghĩ tới ra tay độc như vậy, hắn vừa rồi giết chết Quách Tiến thủ pháp, được cho cực đoan tàn nhẫn. Loại tương phản này để cho người ta không rét mà run. Mọi người còn chưa thích ứng, Mạc đại tiên sinh đã khôi phục vân đạm phong khinh bộ dáng, Song Kim trưởng quỹ hay náy gật đầu, nói ra, cái chén ta đã sửa xong, mong rằng Kim trưởng quỹ đừng nên trách. Kim trưởng quỹ đầy giấy hoảng sợ, con ngươi run run không ngừng, hồi đáp, tiên sinh nói đùa. Vừa rồi bình phán, ta có mất công bằng, tiên sinh thơ cũng có chỗ độc đáo, thua chính là thua. Mạc đại tiên sinh đánh gãy Kim trưởng quỹ lời nói, lắc đầu thở dài, ta vốn cho là mình tại cái này mình ngủ bên trong, thi từ vô song. Hôm nay thấy qua Dương Sinh công tử thơ, mới biết được sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Tỷ thí này dừng ở đây đi, bài thứ ba thơ cũng không cần lại dựng lên. Ta cam bái hạ phong. Tâm tình của hắn cực kỳ thất lạc, không nói nhiều, đứng lên, nên ngang rời đi. Đồng Nhi kia dẫn theo cái ấm nước, một đường chạy chậm, đi theo hắn phía sau cái mông, hai người rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Kim trưởng quỹ trà sát đem mồ hôi trên trán, mắt lạnh leo liếc nhìn đám người, thanh âm đột nhiên tăng cao, phun ra bốn chữ, chưa bị xem ra. Bốn chữ này, hệ tâm trào chiết, cực kỳ khó nghe, dường như thêu sắt ma sát. Mọi người màng nhĩ kèm chút bị xé nứt, có thể lại ma xui quỷ khiến bình thường, không tự chủ được nhìn sang. Chỉ gặp Kim trưởng quỹ trong hai mắt phát ra kỳ dị màu đỏ tươi ánh sáng, cái này ánh sáng tựa như minh hỏa chi vu phi nga bình thường, gọi người không rời mắt nổi con người. Kim trưởng quỹ nói ra, Mạc đại tiên sinh cùng Dương Sinh công tử đấu thơ một chuyện, không được truyền ra ngoài. Hai bài phong hai bài cúc tất cả đều cho ta nát tại trong bụng. Nếu là ta nghe đến mấy cái này thơ lan truyền ra ngoài, ta liền từng cái đến nhà, đem các ngươi đầu vặn xuống đến. Theo hắn thoại âm rơi xuống, mọi người trong óc hiện ra vô biên luyện ngục cảnh tượng. Mỗi người đều thấy được chính mình đầu một nơi thân một nẻo, bị kền kền mổ hình ảnh. Bên hai cũng là bách quỷ tê mình, đều rên không chỉ. Tất cả mọi người sợ choáng váng, hết lần này tới lần khác dưới chân cùng sinh cái đinh một dạng, xử tại nguyên chỗ, một cái đầu ngón tay đều không động được. Hứa Phàm trong lòng kinh hãi, đây cũng là cái gì huyền vũ kỹ? Vậy mà có thể để người sinh ra ảo giác, mà lại như định thân thuật bình thường, gọi người không cách nào động đậy. Nếu như Kim trưởng quỹ hiện tại muốn giết chúng ta, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. May mắn chính là Kim trưởng quỹ chỉ là cảnh cáo, cũng không giết người. Trong mắt của hắn hồng mang dần dần biến mất. Mọi người cũng khôi phục khống chế đối với thân thể. Kim trưởng quỹ khoát khoát tay nói, phân bạc, liền đi thôi. Phẩm thơ cửa hàng trà phải đóng cửa. Hắn nhìn về phía Hứa Phàm, nói ra, Dương Sinh công tử lưu lại nói chuyện. Những người khác cầm khế đầu đổi bạc, liên tục không ngừng chạy trối chết. Chạy ra thật xa, cảm giác sợ hãi mới dần dần biến mất. Từng cái tay chân băng lãnh, tựa như hại một trận bệnh nặng. Phẩm thơ cửa hàng trà bên trong chỉ còn lại Hứa Phàm cùng Kim trưởng quỹ hai người. Cửa ra vào Mai Tư Đoán ba người không muốn rời đi, chờ lấy Hứa Phàm. Liêu Bô Úy nhìn xem Trịnh Thị trong ngực ôm một bao lớn bạc. Trong lòng của hắn rất hối hận, sớm biết như vậy, liền nên nhiều ép chút bạc. Kim trưởng quỹ xuất ra hai mảnh kim diệp, đưa cho Hứa Phàm nói ra, cái này hai mảnh kim diệp là ngươi nên được. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi thắng Mạc đại tiên sinh sự tình, tuyệt không thể lộ ra. Nếu không chắc chắn dẫn tới họa sát thân. Ngươi tốt tự lo thân. Đi thôi. Hứa Phàm có rất nhiều nghi vấn, có thể Kim trưởng quỹ cái gì đều không muốn nói, chỉ là thúc giục hắn rời đi. Một trận thi từ giải thi đấu, như vậy qua loa kết thúc, thật sự là ngoài dự liệu. Mạc đại tiên sinh cùng Kim trưởng quỹ phản ứng đều không bình thường. Nhất là Kim trưởng quỹ, giống như bị sợ vỡ mật. Hứa Phàm đem hai mảnh kim diệp đều thưởng cho Liêu Bô Úy, tính làm hắn phối hợp diễn kịch khen thưởng. Liêu Bô Úy không nghĩ tới có loại ngoại ý muốn này kinh hỉ, cao hứng không ngậm miệng được. Hứa Phàm mệnh lệnh hắn đưa Mai Tư Đoán một nhà đi tạo ưng sòng bạc chơi đùa. Chính mình tiến về Lý Hạng cho thủ tầng người đưa rượu. Thủ tầng người dựa vào cây liễu nằm ngáy o o, dưới lòng bàn chân lại tăng thêm hai cái vỏ rượu không. Lao đầu này sống được cũng quá chán trường một chút. Mỗi ngày đều sống mơ mơ màng màng. Hứa Phàm ngồi xổm người xuống, một bên hô thủ tầng người đi một bên kéo hắn tay. Có thể nhân cơ hội này gieo xuống thần văn là không thể tốt hơn. Nhưng mà, thủ tầng người giật cả mình, đột nhiên tỉnh lại. Hứa Phàm giật nảy mình, tên này thật đúng là biết trước nha. Thủ tầng người nhìn thấy trong tay hắn rượu hoa điêu rượu, liền cùng tiểu hài tử thấy được chờ mong đã lâu đồ chơi bình thường, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hứa Phàm nâng cốc đưa cho hắn. Hắn lập tức rút ra rượu cái nắp, uống một hớp lớn, chép miệng một cái, gương mặt dâng lên một mảnh đỏ ửng, thoải mái lẩm bẩm hai tiếng, "Khen, rượu à, chính là cái này vị." Hứa Phàm nói tiền bối, ngài thế nhưng là đã nói xong. Nếu là ta có thể đem rượu hoa điêu rượu lấy tới, ngài liền cho ta một cái cực kỳ trọng yếu tình báo. Thủ tầng người gật gật đầu, người đưa lô thai tới, ta giảng cho ngươi nghe. Hứa Phàm tiến đến trước người hắn, thủ tầng người giảng nói, Minh Du 24 khu vườn, trong đó Thanh Hoa Viên, Bích Lạc Viên, Đông Căn Viên, ba cái khu vườn viên chủ, đều là ngoại sự trưởng lão Mai Nghi Lôi con cháu. Hứa Phàm gật đầu, chờ hắn nói tiếp. Nhưng mà thủ tầng mắt người khép lại, đầu rủ xuống, không lên tiếng. Hứa Phàm đợi nửa ngày không thấy hắn tỉnh lại, đưa tay lại muốn đi gieo xuống thần văn. Thủ tầng người tựa như là đang cố ý đùa nghịch hắn bình thường, lần nữa giật cả mình, tỉnh lại, ngươi làm gì đâu? Hứa Phàm im lặng nói, ngươi làm gì đâu? Tình báo nói một nửa liền ngủ mất. Kết quả, thủ tầng người đem vừa rồi tình báo lại lặp lại một lần, một chữ không nhiều, một chữ không ít. Hắn nói ra, đây chính là toàn bộ. Hứa Phàm kém chút giơ chân, ngươi hố người a? Cái này cũng gọi cực kỳ trọng yếu tình báo. Tình báo này, ta hỏi người khác, cũng có thể được. Thủ tầng người nghiêm túc nói, tình báo cũng phải cần phân tích. Ngươi không thể chỉ nhìn bên ngoài, muốn nhìn thấy trong đó thâm ý. Hứa Phàm phẩm nửa ngày cũng phẩm không ra tình báo này có thâm ý gì. Ổ nổi giận trong bụng, nói ra, ngươi rượu kia bên trong bị ta hạ độc, không muốn chết liền nói cho ta rõ điểm. Thủ tầng người vừa rồi đã uống một bụng, nghe được lời này, doa đến mặt mũi trắng bệnh, cuống quýt sử dụng huyền khí kiểm tra thân thể. Hứa Phàm gặp hắn thất kinh, mười phần ngoài ý muốn, cười nói, ngươi lai, ngươi cũng không phải cái gì đều tính toán đến. thủ tầng người giờ mới hiểu được Hứa Phạm chỉ là đang hù dọa hắn. Hắn thở dài, ta linh tê cốt chỉ ở tâm hữu linh tê thời điểm, do người một lát họa phúc mà thôi. Còn xa mới tới thần toán cảnh giới. Bất quá, biết nhân họa phúc, sưu tập tình báo, hai tướng tổng kết, liền có thể phân rõ chân lý. Nguyên lai là dị cốt năng lực. Chợt nghe chút, năng lực này rất nhu xoa. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, giống như lại cũng không có cái gì chứng dụng. Hứa Phạm dễ cợt nói dễ nghe, cũng bất quá là phỏng đoán mà thôi. Lúc trước ngươi ở rể mai ra thời điểm, có thể tính đến chính mình sẽ bị vây ở chỗ này. Thủ tâm người thở dài, ở rể mai ra trước đó, ta tính qua ngàn lần, mỗi một lần đều là đại phúc chi tướng. Chỉ bất quá, cái này phúc viễn tại tương lai, chưa giáng lâm mà thôi. Người cũng như ta bình thường, phúc ở phương xa, họa vô đơn trí. Ta khuyên công tử điệu thấp làm người, mọi thứ tránh lui, lặng chờ phúc duyên đi vào. Khó trách thủ tầng người mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, nguyên lai vì chờ đợi phúc duyên. Việc này cũng quá tiêu cực đi. Nếu như phúc duyên 80 tuổi mới đến, chẳng lẽ lại liền phải chờ cả một đời? Cái này không lừa mình dối người thôi. Hứa Phàm phản bác, như ngươi như vậy, còn sống có ý gì? Bởi vì cái gọi là phúc hề họa chỗ đến, họa hề phúc chỗ dựa. Phủ cực thái lai, vui quá hóa buồn. Phúc họa vốn là một thể, chỉ cần thủ thân cầm chính, tự hạn chế tự xét lại, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nào có nhiều như vậy so đo. Muốn ta nhìn, ngươi cái này linh tê cốt cũng không phải là đo nhân họa phúc, mà là từ khốn tại họa phúc. Hứa Phàm một phen nói ra, thủ tầng người như bị sét đánh, hắn tinh tế phẩm vị Hứa Phàm trong lời nói đạo lý, chỉ cảm thấy ứ trệ trong đầu thật giống như bị mở ra một đạo miệng cống, tất cả mê mang đều đổ xuống mà ra. Hắn hỏi, công tử lời nói này là từ đâu nghe được? Hứa Phàm nói đây là ta vạn độc quật lời lẽ chí lý. Ngươi có nghe hay không qua tái ông mất ngựa cố sự? Thủ tầng người lắc đầu. Hứa Phàm liền đem cái này ngụ ngôn cố sự nói cho hắn một lần, tổng kết nói cho nên nói à, phúc họa loại vật này, không có kết luận, đều xem ngươi lý giải ra sao. Đồng dạng một sự kiện, ngươi cảm thấy là tai họa, người khác khả năng cảm thấy là việc vui, mà lại phập phồng không yên người, gặp phúc gây tai họa, trầm ổn lão luyện người, gặp họa biến phúc. Cho nên phúc họa chuyển biến, đều xem cá nhân tu hành. Ngươi cái này linh tê cốt trừ mua dây một mình, nó có cái dám dùng. Thủ tầng người nghe được trợn mắt hốt mồm, trong mắt tinh mang lấp lóe, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, ta hầu bác ải, thư sống 40 năm nha. Hắn giơ lên cái kia một hồ lô rượu hoa điêu rượu, đùng đạp nát trên bàn, lời thề son sắt nói từ đó, lao phu phúc duyên đã tới, tâm niệm thông suốt. Ngày sau, cũng không tiếp tục uống rượu. Chương 81, Thảo Nhật Đại Đại chương 81, Thảo Nhật Đại Đại Hứa Phàm không nghĩ tới hắn phản ứng kịch liệt như vậy, giật nảy mình. Thật tốt một vò rượu hoa điêu rượu, hắn không có bỏ được từng, cứ như vậy bị tao đạp. Thủ tầng người tinh thần sáng láng, trong mắt đục ngầu cấp tốc biến mất, có tinh quang tại hắn con người tụ tập. Hắn đột nhiên đưa tay một trường, hướng Hứa Phàm đánh tới, trong miệng kêu lên, công tử tiếp chiêu. Hứa Phàm không rõ nội tình, vô ý thức trở tay một trường, nên đón tiếp lấy. Có thủ linh nhân đấu đồng bảo hộ, hắn cùng người đối trưởng không kiêng nể gì cả. Nhưng mà cùng thủ tầng bàn tay người đụng nhau, hắn mới phát hiện, thủ tầng người cũng không dùng lực. Hứa Phàm một trường này lực đạt ngàn cân, muốn nhận lực đã tới đã không kịp. Thủ tầng người bị đánh liền lùi lại mấy bước mới dừng lại. Cánh tay rõ ràng gãy mất ba tấc, máu thuận tay áo chảy xuống. Thủ tầng người một mặt kinh hãi, công tử khí lực thật là lớn. Hứa Phàm rất im lặng, đây là muốn náo loạn nào? Hắn hỏi, làm gì đánh ta? Thủ tầng người từ trong ngực lấy ra một viên màu xanh sẫm đan dược nuốt vào. Dùng nguyên khí cắt tỉa tay của xương cốt, chỉ nghe một trận ken két giòn vang, cánh tay vậy mà liền như thế bị tiếp hảo. Hắn nói ra, lúc trước ta phát giác được cùng ngươi đối trưởng có thể sẽ mang đến tai họa, cho nên một mực đề phòng. Bây giờ, ta tâm niệm thông suốt, muốn chủ động nên đón tai họa, cho nên mới cùng ngươi đối trưởng. Nguyên lai tai họa chính là đoạn cái cánh tay mà thôi, cũng không có thập lê bớm. A Hứa Phàm tức sạm mặt lại. Làm sao cảm giác lão đầu này lại đi hướng một cực đoan khác đâu? Bắt đầu chủ động gây sự mà. Vừa rồi tình báo, ta không dám nhiều lời, là sợ dẫn lửa thiếu thân. Hiện tại xem ra, nói ra cũng không có gì lớn. Thủ tầng người hỏi hắn, công tử có phải hay không đắc tội Kim Điện ngoại sự trưởng lão Mai Nghi Lôi? Hứa Phàm gật đầu nói, ta xác thực cùng hắn có khúc mắc, ta con mắt này chính là hắn lộng mù. Thủ tầng người bước cằm nói, cái này đúng rồi, Thanh Hoa Viên viên chủ Mai Linh chính là Mai Nghi Lôi chất tử, cấm chỉ ngươi rời đi Minh Đũ mệnh lệnh chính là hắn hạ đạn. Đây là đang cố ý cho người chơi ngang chân. Ngươi ở tại Thanh Hoa Viên là không có tương lai, ngươi trèo càng cao liền càng nguy hiểm, mà lại mãi mãi cũng không có khả năng rời đi Minh Đũ. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cuối cùng là Mai Nghi Lôi lão cẩu này đang tắc quái. Hắn hỏi, ý của ngài là ta tốt nhất có thể thay cái khu vườn? Thủ tầng người gật đầu. Hứa Phàm hỏi, ngươi có biện pháp nào có thể cho ta đi vào mặt khác khu vườn a? Thủ tầng người lắc đầu nói, chuyện khu vườn loại chuyện này trước kia còn chưa bao giờ phát sinh qua. Bất quá ta thông qua dị cốt thấy được ngươi trong chuyện này chuyện cơ. Hắn chỉ trên bàn tràn đầy thăm chúc quẻ ống, nói ra, chuyện cơ ngay tại quẻ này trong ống, ngươi muốn biết liền đến bói một quẻ đi. Hứa Phàm nửa tin nửa ngờ, cầm lấy quẻ ống hoảng du mấy lần, vung ra một chi thăm chúc. Trên thăm chúc viết có lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, cùng loại với phản văn, Hứa Phàm nhìn không rõ. Thủ tầng người cầm qua thăm chúc, cẩn thận đọc ký lên chữ, bấm ngón tay tính một cái. Cuối cùng, nâng bút tại thăm chúc phía sau viết xuống bốn chữ lớn, Thảo Nhật Đại Đại. Hắn đem thăm chúc giao cho Hứa Phàm, nói ra, chuyển cơ ngay tại bốn chữ này bên trên. Cụ thể là có ý gì, ta cũng không biết, chỉ có thể do ngươi đến lĩnh ngộ. Thảo Nhật Đại Đại. Hứa Phàm nhíu mày suy tư, hoàn toàn không hiểu rõ đây là ý gì, hoài nghi nói, có đúng hay không a? Thủ tầng người nói, Ta linh tê cốt dự đoán được tin tức mặc dù rất mơ hồ, nhưng chưa bao giờ phạm sai lầm. Ngươi chỉ cần khám phá bốn chữ này chân ý liền nhất định có thể được đến chỉ dẫn. Hứa Phàm cầm tham chúc, cáo biệt thủ tầng người, tiến về tiệm thuốc mua thuốc. Trên đường đi khổ sở suy nghĩ, cỏ là ai? Thật to là ai? Cỏ tại sao muốn ngày càng lớn lớn? Hắn hôm qua liền muốn tại quý báo tiệm thuốc mua sắm lớn, làm sao mới tới thời điểm, tiền vốn không đủ, về sau có tiền, lại không thời gian đến tiệm thuốc. Hắn hôm nay đến chợ đen mục đích chủ yếu chính là đến mua dược liệu. Mai Tư Loan cùng Trịnh Thị tại phẩm thơ cửa hàng trà thắng gần 2000 lượng bạc ròng, tất cả đều cho Hứa Phàm. Hứa Phàm trên người bây giờ có 3,500 lượng, chí ít có thể mua lấy 4-5 gốc dược liệu quý báu, cho nên lực lượng rất đủ. Để hắn ngoài ý muốn chính là, nhà này dược liệu quý báu cửa hàng còn lâu mới có được trong tưởng tượng của hắn như vậy phong phú. Toàn bộ trong tiệm bán thuốc, hơn 60 chủng dược liệu quý báu, không có một loại dùng tới được. Đại bộ phận dược liệu là hắn đã có, còn lại một chút cũng bởi vì dược liệu tuổi thọ không đủ, không cách nào làm thuốc. Bất quá dù vậy, Hứa Phàm hay là hao tốn 2000 lượng bạc ròng, mua đại lượng phổ thông dược liệu. Những này phổ thông dược liệu đều là bị phơi khô, chặt đứt, mài tốt, sử dụng phi thường thuận tiện, mà lại so đại chu dược liệu chất lượng cao hơn ra một mảng lớn. Làm dược liệu dự trữ không còn gì tốt hơn. 2000 lượng phổ thông dược liệu, số lượng 10 phần khổng lồ. Cơ hồ đem toàn bộ tiệm thuốc đều rời trống. Dược liệu quý báo chủ cửa hàng bán là hy hữu dược liệu. Những này phổ thông dược liệu tích hàng đã lâu, có người có thể duy nhất một lần đem hàng tồn thanh không. Điếm trưởng quý cùng tiểu nhị đều hết sức cao hứng, buôn đầu hỗ trợ, tràn đầy 4 chiếc xe đẩy, mướn người phân 2 chuyến đưa về Thanh Hoa Biên. Dược liệu an trí tại lưu gia đằng sau, Hứa Phàm liền đem những dược liệu này một mạch ném vào tất thương chứa đựng. Hắn tấn thăng đến 2 hợp cảnh đằng sau, tất thương diện tích làm lớn ra gấp 10 lần. Ước chừng có 20 bình phương lớn nhỏ. Những dược liệu này chứa vào tất thương đằng sau, chiếm cứ 9 thành không gian. Ngay tại hắn trở về dược liệu quý báo trải thanh toán tiền hàng thời điểm, trong tiệm thuốc tới một vị khách không mời mà đến. Người này một thân áo tơi, mang theo mặt nạ, sợ hãi rụt rè từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra cho trưởng quý nhìn. Hứa Phàm ngay tại bên cạnh hắn, nhìn nhất thanh nhị sở. Trong cái hộp này, vậy mà giả bộ một gốc cầu mưa cỏ. Loại cỏ này chỉ ở trời mưa trước đó xuất hiện một lát, nước mưa vừa rơi xuống, cỏ liền sẽ khô héo, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Cầu mưa cỏ đối với Hứa Phàm tới nói cực kỳ trọng yếu. Dược tề sách kỹ năng bên trong có 4 loại cùng mưa có liên quan kỹ năng, xem như một cái hệ liệt. Cái này 4 cái kỹ năng, mỗi một loại đều cần một gốc cầu mưa cỏ làm thuốc dẫn. Hứa Phàm lúc trước hợp với Vũ Nộ giả kỹ năng, liền tiêu hao hết một gốc cầu mưa cỏ toàn bộ Đại Chu quốc liền cất cây này, nếu không phải là bởi vì không chỗ có thể dùng, lại chứa đựng xuống dưới liền mục nát, là tuyệt sẽ không ban thưởng cho Hứa Phàm. Cầu mưa cỏ cực kỳ đắt đỏ, mỗi một gốc đều có thể bán được 3000 lượng bạc ròng. Hứa Phàm bây giờ chỉ còn lại có 1500 lượng bạc ròng. Trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như vậy, liền không mua sắm phổ thông dược liệu, đem tiền toàn giữ lại mua cây này cầu mưa cỏ. Thoa Y khách hỏi trưởng quỹ, gốc này cầu mưa cỏ, ngài nơi này bao nhiêu tiền thu? Trưởng quỹ nhìn thấy bụi cỏ này, cũng rất kinh ngạc, nâng trong tay liên tục dò xét, xác nhận là cầu mưa cỏ đằng sau, hỏi ngược lại, ngươi muốn lấy giá bao nhiêu tiền bán ra a? Thoa Y khách rõ ràng là biết giá thị trường, nói ra, 3320 như thế nào? Trưởng quỹ liếc mắt, nói ra, ngươi nói đùa ta đi, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là chỗ nào? Lần này ba tầng bên trong, cầu mưa cỏ ở đâu ra nguồn tiêu thụ? Thứ này chứa đựng đứng lên cực kỳ phiền phức, mà lại nhiều nhất chứa đựng nửa năm liền phải hư thối. Nếu là bán không được, liền nện ở trong tay mình. Phong hiểm to lớn như thế, ai sẽ ra 3,3002 mua bụi cỏ này? Thoa Y khách cũng biết cỏ này có chút đặc thù, ngựa khí mềm nhũn ra, hỏi, vậy ngài nói, bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ duỗi ra một đầu ngón tay, nói ra, nhiều nhất 1000 lượng. A. Thoa Y khách nghe chút lời này, gấp, ngài đây không phải đang khi dễ người a? Đây chính là cầu mưa cỏ a, 10 năm 8 năm đều không nhất định có thể đụng tới một gốc. Ngài chính là ép giá, cũng không thể vào chỗ chết ép nha. Trưởng quỹ rõ ràng là cửa hàng lớn lớn khách, một bộ không quan trọng bộ dáng, nói ra, chúng ta cái này cái giá tiền này, thêm một cái đồng bạc, ta đều không thu. Người yêu bán đi đâu bán đi đâu. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi, thứ này cần dùng lôi kích mục đến chứa được. Ngươi nếu là không có lôi kích mục, các loại cái này mưa vừa rơi xuống đến, cầu mưa cỏ liền phải chết rơi. Đến lúc đó, ngươi một phân tiền cũng không chiếm được. Thoa Y khách thật khó khăn, lôi kích mục hắn là thật không có. Có thể 1000 lượng bạc dòng bán, hiện tại quả là quá thua lỗ. Hứa Phàm cũng cảm thấy chủ quán này quá khi dễ người, chủ động mở miệng nói, vị huynh đài này, trên người của ta chỉ còn lại có 1500 lượng bạc dòng. Ngươi nếu là nguyện ý, ta liền dùng 1500 lượng mua ngươi cầu mưa cỏ như thế nào? Thoa Y khách nghe chút lời này, rất là kinh hỉ, bận điệu trả lời, thỏa, 1500 lượng, ta bán cho ngươi. Hứa Phàm rất vui vẻ, nửa giá mua xuống cầu mưa cỏ, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Hắn mau đem trong ngực đan phiếu toàn đem ra. Mắt thấy đơn buôn bán này liền muốn thành. Điếm trưởng quý kia lại không muốn, sầm mặt lại nói ra, vị này khách hàng, ngài làm như vậy thế nhưng là không hợp quy củ nha. Ta cùng vị khách nhân này sinh ý còn không có nói xong đâu, ngài sao có thể tiện hồ đâu. Chương 82, Lôi Vũ luyện kim thuật chương 82, Lôi Vũ luyện kim thuật. Hứa Phàm nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, rõ ràng là ngươi cố ý ép giá, không muốn thu đồ của người ta. Hiện tại ta xuất thủ mua, sao có thể gọi tiện hồ đâu. Điếm trưởng quý nói ra, nếu là hắn rời đi tiệm này, các ngươi bàn lại sinh ý, vậy liền không liên quan gì đến ta. Nhưng hắn bây giờ còn đang ta trong tiệm, chúng ta đơn buôn bán này còn không có nói xong. Ngươi chặn ngang một gạch, chính là phá hư quý củ. Hứa Phàm rất bất đắc dĩ, vô vô thoa y khách bà bay, nói ra, huynh đại, chúng ta đi bên ngoài giao dịch, hắn quay người đi ra cửa hàng, sẽ ở cửa chờ lấy. Thoa y khách cũng muốn đi theo Hứa Phạm đi ra ngoài, trưởng quý gọi hắn lại, nói ra, như vậy đi, ta so với hắn nhiều hơn 100 lượng 1600 lượng bạc, thu ngươi gốc này kỳ vũ thảo như thế nào? Thoa y khách là cái có tính tình chủ, trong lòng tự đủ vừa rồi ngươi còn cắn chết 1000 lượng, thêm một cái tiền đồng đều không muốn ra. Bây giờ lại ra đến 1620, rõ ràng là tại lửa ta nha. Lao tử còn không nhận cái này khí. Hắn khoát tay chặn lại, trả lời, ngươi bây giờ chính là ra 3000 lượng, 5000 lượng, ta đều không bán cho ngươi. Hắn nhanh chân bước ra cửa, đem hộp kia kín đáo đưa cho Hứa Phạm, nói ra, công tử, 1500 lượng, bán cho ngươi. Hứa Phạm tranh thủ thời gian xuất ra 15 tấm đan phiếu, đưa cho hắn. Thoa y thì khách cầm tiền không dám lưu thêm, vội vàng rời đi. Trưởng quý dạo bước đến cửa chính, hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Kỳ vũ thảo hắn có nguồn tiêu thụ, Dương Vũ trấn bên trong có rất nhiều người đang cầu xin mua loại dược liệu này. Vừa rồi chỉ là vì ép giá, mới đem cỏ này nói không đáng một đồng. Hắn kế hoạch nhiều nhất 1200 lượng, liền đem bụi cỏ này cầm xuống. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái chỉnh rào kim đến. Hắn đối với Hứa Phạm nói ra, vị này khách hàng, xem ở ngươi xuất thủ xa xỉ, tại ta trong tiệm mua nhiều dược liệu như vậy phân thượng. Chuyện này ta không so đo với ngươi. Bất quá cái này kỳ vũ thảo ngươi nhất định phải bán cho ta. Ta ra 1800 lượng bạc dòng. Hứa Phạm khoát khoát tay, thứ này ta giữ lại hữu dụng. Trưởng quý còn tưởng rằng Hứa Phạm đang cố ý cố tình nâng giá, sầm mặt lại, ngựa khi âm tàn nói không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta cho ngươi thêm 200 lượng. Tổng cộng 2000 lượng bạc dòng, ngươi đem cỏ này bán cho ta, chúng ta về sau hòa hòa khí khí, ta đem ngươi trở thành khách hàng cũ đối đãi, sau này dược liệu ta đều có thể ưu tiên cho ngươi lưu hàng. Nhưng ngươi nếu là cho thể diện mà không cần. Thứ hứa ngươi hử cái giám nha, ngươi mẹ nó tính là thứ gì? Hứa Phạm sẽ không ăn một bộ này, hắn phiền nhất người khác dùng ý hiếp ngữ khí cùng hắn nói chuyện, nhất là dùng cái kia hai cái ý vị khó hiểu hử hử hai chữ. Từ khi hắn đóng vai Dương Sinh công tử thân phận này đằng sau, phách lối không gì sánh được, há miệng chửi mẹ phương thức nói chuyện đã sâu tận xương thủy, ta cho ngươi biết, thiếu mẹ nó cùng ta nói nhảm, còn dám kỳ kỳ vai, lao tử đốt đi người cửa hàng. Trưởng quý bị chửi choáng váng, con mắt trợn thật lớn, ngực chập trùng lên xuống, nửa ngày nói không nên lời một câu. Từ lúc hắn tiếp nhận tiệm bán thuốc sinh ý đằng sau, phía sau có mấy cái phố chủ chỗ dựa, người người thấy hắn đều được tất cung tất kính xưng hô một tiếng Lâm trưởng quý. Đừng nói cùng hắn cãi nhau, chính là nói chuyện thanh âm hơi lớn một điểm đều không có. Vừa rồi đưa hàng thời điểm, hắn đã nghe ngóng Hứa Phạm lai lịch. Thanh Hoa Viên 9 tầng tới, hắn thấy đều là sâu kiến mà thôi. Hắn cảm thấy mình nói chuyện đã là đủ khách khí, đủ cho mặt mũi. Không nghĩ tới đối phương như vậy thô bỉ, cuồng vọng như vậy. Đơn giản gọi hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Hứa Phạm không để ý tới hắn, quay đầu bước đi, hắn đầy đầu nghĩ đều là dùng kỳ vũ thảo phối dược sự tình. Bốn loại cần kỳ vũ thảo dược tề. Hắn đã hợp với Vũ Nộ giả. Còn lại ba loại dược tề, hắn càng nghĩ, quyết định chế tác Lôi Vũ luyện kim thuật kỹ năng này dược tề. Lôi Vũ luyện kim thuật, ngươi sẽ thành một tên Lôi Vũ luyện kim thuật sư. Đang đổ mưa thời điểm, hai tay của ngươi có thể phân biệt ra hết thể nhân loại chế thành phẩm tạo thành vật liệu, cũng học được nó luyện thành trận. Khi giông tố đan sen thời điểm, lấy chu sa vẽ trận, đem vật liệu ném mạnh tại luyện thành trận bên trong, luyện thành trận liền sẽ mượn nhờ tiên lôi chi lực, đem vật liệu hợp thành vật phẩm. Thuật luyện kim vĩnh viễn tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, tiến hành nhân thể luyện thành, đem dẫn tới tai nạn. Kỹ năng này nghe có chút khủng bố, hình như là chỉ cần vật liệu sung túc, liền cái gì đều có thể luyện chế ra đến. Nếu như là tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc nói, huyền ngọc pháp khí là do huyền ngọc cùng huyền khí hai loại đồ vật tổ hợp mà thành, có phải hay không nói? Chỉ cần ta chuẩn bị sung túc huyền ngọc cùng huyền khí, liền có thể luyện chế huyền ngọc pháp khí đâu. Cảm giác có chút quá nguy tiên, nhất định phải thử qua mới biết được. Hứa Phàm quay người đi vào dược liệu quý báu trải bên cạnh cửa hàng đan dược bên trong. Hắn chuẩn bị dùng trên thân còn lại mấy chục lượng bạc dòng mua chút bổ khí đan. Các loại đêm nay trời mưa, liền có thể phối hợp Vũ Ngộ giả kỹ năng tu luyện, bổ khí đan là ắt không thể thiếu. Tiến vào cửa hàng, mới phát hiện bên trong có người quen. Âu Dương Thắng mang theo hai vị quản sự, ngay tại trong tiệm mua đan dược. Hôm qua tại bất pháp tiểu trận chiến trước, Âu Dương Thắng thấp đầu, còn đưa một đôi tử mâu giới bồi tội. Hứa Phạm đối với hành vi của hắn là không chút nào so đo. Mà lại, Âu Dương phố chủ kinh doanh một nhà ngọc giới đường, Hứa Phạm muốn thử nghiệm Lôi Vũ luyện kim thuật không thể thiếu từ hắn trong tiệm mua vật liệu, cho nên có cần phải hòa hoãn một chút quan hệ. Hắn chủ động chào hỏi, Âu Dương phố chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Âu Dương Thắng cánh tay còn băng bó đây, quay đầu thấy được Hứa Phạm, lấy làm kinh hãi. Bất quá gặp Hứa Phạm nói chuyện khách khí, liền gạt ra cái khuôn mặt tươi cười, nói ra, cái kia, Dương Sinh, ách, tiền bối, ngài cũng là đến mua thuốc. Âu Dương Thắng tối hôm qua cùng hai cái quản sự thảo luận hồi lâu, ba người nhất trí cho rằng Hứa Phạm hẳn là có biến đổi cảnh giới thực lực. Bởi vì Hứa Phạm đánh bại Âu Dương Thắng thủ đoạn, ba người đều xem không hiểu, đã nói lên đối phương cao hơn bọn họ ra một cảnh giới. Biến đổi cảnh giới tại hạ ba tầng, đó chính là vô địch tồn tại. Mai ra người làm sao lại đem loại người này giáng chức đến ba tầng dưới đâu? Hắn cảm thấy Hứa Phạm hẳn là cùng loại với phẩm thơ cửa hàng trà kim trưởng quý tồn tại, nhất định là mang theo một số nhiệm vụ nào đó bị Mai ra phái xuống tới. Cho nên hắn không dám lung tung xưng hô, chỉ dám gọi Hứa Phạm là tiền bối. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Phạm không có một chút giá đỡ, bình dị gần gũi nói, đừng có khách khí như vậy. Chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi gọi ta tiền bối, ta nghe khó chịu. Vẫn là gọi ta Dương Sinh công tử đi. Âu Dương Thắng đại hỉ quá đỗi, nhìn Dương Sinh công tử ý tứ này, tựa như là muốn cùng hắn kết giao nha. Hắn hỏi đội, công tử ngươi muốn mua thuốc gì a? Hứa Phạm nói chính là mua chút hồi khí đan mà thôi. Âu Dương Thắng lập tức đối với nhân viên phục vụ kêu lên, cầm 10 bình hồi khí đan cho công tử, sổ sách tính tại trên đầu ta. Nhân viên phục vụ trong lòng chấn kinh, vị công tử này là lai lịch gì? Có thể để coi tiền như mạng Âu Dương phố chủ động mắc bạc. Hắn tranh thủ thời gian chăm chú nhìn thêm, đem Hứa Phạm dung mạo ghi ở trong lòng. Nghĩ đến về sau gặp lại nhất định phải khách khí, tuyệt không thể đắc tội. 10 bình hồi khí đan chính là 300 lượng bạc ròng, Hứa Phạm cười nói, Âu Dương phố chủ hay là như thế xa hoa, hôm nào ta tại Thúy Phong lâu mang lên một bản, xin mời mấy cái bằng hữu đến, chúng ta nâng cốc luân hoàn, vừa bạn rất tốt. Âu Dương Thắng kích động không thôi, đến công tử mời, là ta lớn lao vinh hạnh. Hứa Phạm nói cái kia tốt, ta định ra thời gian, liền gọi người thông chi ngươi. Hai người một phen khách sáo, Hứa Phạm đang chuẩn bị rời đi. Một người đột nhiên xông vào cửa, đi theo phía sau hai ba tên chẳng hán, đều là cầm trong tay binh khí, khí thế hùng hổ. Hứa Phạm xem xét, người tới đúng là dược liệu quý báo trại trưởng quý, cái này rõ ràng là tới tìm hắn phiền phức. Trưởng quý vừa vào cửa, nhìn thấy Hứa Phạm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh nói, chín tầng tới tạp thoái, vừa rồi miệng ngươi ra của luôn, hiện tại ta liền đập vỡ một người, bảo ngươi minh bạch ai có thể gây, ai không có khả năng gây. Âu Dương Thắng rất mê mang, không biết trưởng quý là đang mang ai, liền hỏi hắn, Lâm trưởng quý, ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu? Trưởng quý lúc này mới thấy được Âu Dương Thắng, trong lòng vui mừng. Âu Dương Thắng cũng là dược liệu quý báo trại hậu trường một trong, chiếm một thành số định mức. Bình thường gặp được không có mắt hỏng trong tiệm quý củ, có thể là ẩn giấu dược liệu quý báo không nguyện ý bán ra hỏa, đều sẽ xin mời Âu Dương Thắng ra mặt, đem người giải quyết rơi. Giống Hứa Phàm loại này 9 tầng tới tăng ngư, còn chưa xứng xin mời Âu Dương Thắng xuất thủ. Lâm trưởng quý nghĩ thầm, tính ngươi xui xẻo, có Âu Dương phố chủ tại, ngươi hôm nay là sống không được nữa. Hắn chỉ vào Hứa Phàm cái mũi nói ra, cái này mù một con mắt tạp thoái, tại trong tiệm chúng ta, cướp đi một đơn sinh ý còn tuyên bố muốn đốt đi chúng ta cửa hàng. Ngài tại đây là không còn gì tốt hơn. Có ngài chỗ dựa, ta vừa vặn có thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Âu Dương Thắng nghe chút lời này, mặt mũi trắng bệnh. Ta cho ngươi chỗ dựa, đem Dương Sinh công tử chém thành muôn mảnh. Ngươi mẹ nó lừa ta a. Hắn nắm chặt Lâm trưởng quý cổ áo, miệng rộng ba ba ba, liền rút đi lên. Chương 83, Lang Yên đạn chương 83, Lang Yên đạn Lâm trưởng quý tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế, bị Âu Dương Thắng mấy cái miệng rộng kéo xuống đến, cả người đều phủ, há mồm liền phun ra mấy quả răng hàm đến. Liền nghe Âu Dương Thắng quát lớn, thật sự là mù mắt chó của các ngươi, ngay cả Dương Sinh công tử cũng dám đắc tội. Tất cả đều quỳ xuống cho ta, cho Dương Sinh công tử dập đầu nhận lầm. Âu Dương Thắng trong lòng phiền muộn cực kỳ, thật vất vả cùng Dương Sinh công tử nhờ vả chút quan hệ, mấy cái này không có mắt xung ra, cái này không pha à. Đi theo Lâm trưởng quý đồng loạt tới, đều là trong tiệm thuốc tạp dịch. Nhìn thấy Âu Dương Thắng, liền cùng chuột thấy mèo giống như, chân đều là mềm. Bị Âu Dương Thắng một gào to, từng cái quỳ trên mặt đất, nằm xuống liền bái, đập sàn nhà phanh phanh rung động. Câu nói, công tử tha mạng, công tử tha mạng. Lâm trưởng quý cũng rốt cuộc hiểu rõ tới, vị công tử này thân phận không tầm thường, hắn tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, từ bậc hai, rung động đùng đùng, công tử tha mạng, công tử tha mạng. Hôm nay là ta có mắt không trọng. Và chạm công tử. Công tử có thể ngàn bạn chớ trách nha. Hứa Phạm lười nhắc ở chỗ này lãng phí thời gian, đối với Âu Dương Thắng nói ra, Âu Dương phố chủ, nơi này liền giao cho ngươi. Có ít người không biết trời cao đất rộng, nhất định phải cho chút giáo huấn mới được. Không phải vậy, tiệm thuốc này sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Âu Dương Thắng con ngươi co rụt lại, gật gật đầu, ta minh bạch ý của công tử, ngài cứ việc đi thôi, ta nhất định cho công tử một cái giá thỏa mãn. Hứa Phạm ra cửa, cũng không quay đầu lại, đi. Âu Dương Thắng nhấc lên Lâm trưởng quý, nói ra, tính ngươi không may, chọc ai không tốt, nhất định phải chọc tới Dương Sinh công tử trên đầu. Người trưởng quý này cũng nên biến thành người khác tới làm. Lâm trưởng quý liên thanh gào thét, Âu Dương phố chủ tha mạng a, Âu Dương phố chủ tha mạng a, thanh âm kia là cực kỳ bi thảm. Hứa Phạm không nhìn thanh âm này, trực tiếp đi bắt Phương đến tải. Lúc này đã tiếp cận giờ hợi, Tào Ưng cùng hắn đã hẹn, muốn cùng hắn thương lượng có quan hệ bên trong ba tầng kho thuốc sự tình. Mai Tư Đoán ba người đều tại bắt Phương đến tải lầu 2 bao xương, quan sát huyền kia con dế tranh tài. Liêu Bô Uy đem ba người đưa đến bắt Phương đến tải đằng sau, liền rời đi, có sòng bạc bảo hộ. Hắn ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Mai Tư Đoán ba người chơi rất vui vẻ, ở chỗ này, bọn hắn là khách quý, ăn ngon uống sướng, cái gì cần có đều có, phùng quản sự chủ động hầu hạ. Mai Tư Đoán cho đệ đệ 100 lượng bạc dòng làm tiền đánh bạc, xem như giúp Hứa Phạm thực hiện hôm qua hứa hẹn. Tại phùng quản sự chỉ điểm, Mai Tư Hàn thắng mấy trận, cả người đều ở vào trạng thái phấn khởi, giơ tay nhỏ, gào thét không ngừng, cùng bao xương khác bên trong giả con bạc không có gì khác biệt. Tào Ưng cùng Nguyễn Thần Ý đã trở về động đá bôi, lưu lại câu, phùng lưỡng vị quản sự ở chỗ này chờ Hứa Phạm. Hứa Phạm cùng hai người khách sáo đằng sau, liền đồng loạt đưa Mai Tư Đoán một nhà xanh trở lại vườn hoa. Tại bất pháp tiểu đầu, Hứa Phạm đem biết của ngày càng lớn lớn thăm chúc đưa cho Mai Tư Đoán, nói cho nàng bốn chữ này là thủ tầng người tính ra, đại biểu hắn chuyển cơ. Gọi nàng hỗ trợ ngẫm lại đến cùng có hàm nghĩa gì. Mai Tư Đoán một nhà rời đi đằng sau, Hứa Phạm lại cùng Khâu quản sự cùng Phùng quản sự cùng đi tang một viên, tiến về động đá bôi. Trong động đá bôi, Liên Nhi trong trứng nước ngủ say, Nguyễn Thần Y liền canh giữ ở nàng bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, một đôi nhiều nếp nhăn con mắt tràn đầy vui mừng. Nhìn thấy Hứa Phạm, lập tức đứng lên, chạy đến trước người hắn, nói ra, công tử, ngươi bàn giao cho ta sự tình, ta đều làm xong. Nguyễn Thần Y nói chính là cho Tuệ Viên chữa bệnh sự tình. Hứa Phạm gật gật đầu, làm khá lắm. Ngươi thiếu ta một cái tắc kia, liền miễn đi. Nguyễn Thần Y có chút xấu hổ, công tử cũng đừng có nhắc lại Tào Ưng ngay tại chế luyện thứ gì, hắn đem hồ dương, đỏ liễu, bày ra tê dại các loại cỏ khô hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó dùng hỏa điểm đốt. Những vật này xen lẫn trong cùng một chỗ thiêu đốt, lập tức toát ra quần quần khói đen. Tào Ưng hai ngón tay dẫn một cái, nói một tiếng, ngưng những khói đen kia lập tức giống như là vật sống bình thường, chủ động tụ lại đến đầu ngón tay của hắn, hình thành một cái cự đại đám khói. Hắn dùng huyền khí bao vây lấy những này đám khói, áp xúc ngưng kết, cuối cùng toàn bộ đều nhét vào một viên kết cấu phức tạp, vỏ ngoài dày đặc lỗ thủng trong thiết cầu. Hứa Phàm nhìn hiếu kỳ, hỏi hắn, Tào phố chủ đây là đang làm cái gì nha? Tào Ưng gặp Hứa Phàm tới, thật cao hứng, thần thần bí bí nói ra, công tử đi theo ta, để cho ngươi kiến thức một chút ta lang yên đạn. Hắn dẫn Hứa Phàm đến sát vách trong động đá vôi, đem thiết cầu hướng xa xa trên vách động một ném, chỉ nghe bịch một tiếng vang trầm. Thiết cầu kia nổ tung ra một đoàn khói mù nồng nặc đến, trong chớp mắt liền tràn ngập đầy toàn bộ động đá vôi. Tào Ưng giải thích nói ta dị cốt là bát phẩm lang yên cốt có thể khống chế sương mù, lang yên đạn chính là dùng của ta dị cốt năng lực chế tác. Gặp được thời điểm nguy hiểm, ném vụ một viên, có thể gây ra hỗn loạn, che giấu hai mắt người. Chúng ta trộm thuốc lúc, một khi bại lộ, liền dùng thứ này điểm hộ rút lui. Cái này không phải liền là bom khói thôi. Không nghĩ tới Tào Ưng vậy mà có thể làm ra loại vật này đến. Hứa Phàm trong đầu dần hiện ra một chút đặc thù cách dùng, tán dương, đây thật là cái bảo bối, nếu là có thể cùng độc dược của ta kết hợp lại, thả ra khói độc, vậy thì càng lợi hại. Tào Ưng cười nói, ta cũng đã từng trải qua ý nghĩ như vậy, bất quá thử qua mấy lần đằng sau, liền từ bỏ. Ta dị cốt đối với Lang Yên thao túng, là từ trong ra ngoài, những này khói vốn là cùng ta thân thể tương dung. Tại trong khói trộn lẫn độc, cùng tự sát không có gì khác biệt. Ta cũng không giống như công tử ngươi một dạng bách độc bất xâm. Tào Ưng rối ra hai cây đầu ngón tay dẫn một cái, những khói đen kia lập tức hội tụ thành hơn 10 cỗ dòng nhỏ, giống từng đầu hắc xà bình thường, tụ tại đầu ngón tay hắn, lại thuận hắn trên đầu ngón tay lỗ chân lông chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Lại thấy hắn há mồm phun một cái, những cái kia khói từ trong miệng hắn bay ra, bị hắn khống chế, tiến vào một viên khắc lang yên đạn bên trong. Hứa Phàm nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật đúng là người ở hợp nhất. Hắn ngâm lại trong tay hai loại độc dược, lục quỷ diệu độc cái này hai độc dược đều là dính chi tức tử, chạm vào tức thương. Giao cho Tào Ưng làm lang yên đạn, hoàn toàn chính xác cùng để hắn tự sát không có gì khác biệt. Bất quá, Hứa Phàm lập tức liền có thể làm ra lôi vũ luyện kim thuật dược thể, kỹ năng này không chừng có thể giúp hắn nghiên cứu ra đem lang yên đạn cùng độc dược đem kết hợp thủ đoạn. Hứa Phàm nói cho ta mấy quả, ta trở về nghiên cứu một chút. Tào Ưng trực tiếp cho hắn một cái sọt, bên trong có mấy chục quả, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sử dụng hết lấy thêm. Hứa Phàm chỉ lấy 5 viên, làm nghiên cứu đầy đủ. Hứa Phàm hỏi hắn, các ngươi nói đầu kia có thể thông hướng bên trong 3 tầng kho thuốc sông ngầm ở chỗ nào? Tào Ưng liền dẫn hắn đến lúc trước hắn nấu thuốc động đá vôi, chỉ vào trong động dòng sông nói ra, chính là đầu này sông ngầm. Hứa Phàm cảm thấy kỳ quái, hắn lúc trước cho Liên Nhi nấu thuốc thời điểm, dùng chính là trong con sông này nước. Đầu này sông ngầm hắn đã kiểm tra qua, nước là từ trong khe đá chảy ra, không thể nào tố nguyên, mà đổi thành một đầu là hướng chảy đầm lầy. Ngắn ngủi một đoạn, thu hết vào mắt. Làm sao lại thông hướng kho thuốc đâu? Chương 84, tơ nhện thổi tên chương 84, tơ nhện thổi tên Khâu quản sự đi đến hòn đá kia kẽ nước chỗ, song trưởng đặt tại trên tảng đá, miệng nói một tiếng, mở. Chỉ gặp trên tảng đá kia vậy mà hiện ra rất nhiều vết rách đến, vết rách chỗ chảy ra đại lượng nước bùn, không bao lâu liền giải khai một đầu cao cỡ nửa người thông đạo. Thông đạo rất ngắn, không đến 5 mét, dưới chân đều là nước bùn. Khâu quản sự đối với Hứa Phàm giải thích nói, ta dị cốt là bát phẩm thổ lưu cốt có thể điều khiển bùn đất, những sông ngầm này là từ trong khe đá lộ ra ngoài, ở giữa xen lẫn rất nhiều nước bùn, ta có thể đem những này nước bùn khơi thông, mở rộng ra một đầu thông đạo. Thuận đầu thông đạo này, chúng ta liền có thể đến bên trong 3 tầng dược hố. Thổ lưu cốt cái này dị cốt nghe danh tự liền rất lợi hại, Hứa Phàm hỏi hắn, ngươi có bản lĩnh này, đào một đầu động chạy ra Dương Vũ Sơn không được à? Khâu quản sự lắc đầu nói, thổ lưu cốt chỉ có thể khống chế tính chất mềm mại bùn đất, đối với tảng đá cứng rắn là không có biện pháp. Dương Vũ Sơn phụ cận dãy núi, tất cả đều là thạch đầu sơn. Muốn dựa vào ta dị cốt đánh ra đảo vong thông đạo là không thể nào. Chúng ta lúc trước cũng là ôm chạy đi mục đích, ở chỗ này mở rộng đường sông. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là tìm được dược hố. Hứa Phàm hỏi hắn, vậy ngươi có hay không điều tra rõ ám hà đầu nguồn ở đâu? Khâu quản sự nói, nước này đến từ cựu hồ viên tầng thứ 6 lục thiền hồ, cái này ám hà chính là lục thiền hồ nước thấm để lọt hình thành. Hứa Phàm nhãn tình sáng lên, hỏi, các ngươi đi qua cựu hồ viên? Khâu quản sự lắc đầu nói, khơi thông xâm nhập quá sâu, sẽ khiến nước hồ rót tiết, có bại lộ nguy hiểm. Cho nên chúng ta tại khoảng cách cựu hồ viên nửa dặm vị trí liền dừng lại. Hắn bắt đem nước bùn, tại trên vách đá vẽ ra một bộ tuyến lộ đồ đến, rằng giải, lục thiền hồ nước hồ thấm để loạn, tạo thành ám hà, một đường hướng tây chảy vào đầm lầy. Trong lúc đó phân ra hai đầu nhánh sông, một đầu chảy qua dược hố, một đầu chảy qua động đá vôi. Đây chính là cái tin tức tốt nha, nếu như cựu hồ viên cùng nơi này ám hà tương liên lời nói, Hứa Phàm về sau đi vào cựu hồ viên, liền có thể thông qua ám hà đi vào động đá vôi. Câu quản sự nói tới nước hồ rót tiết vấn đề, chỉ cần làm rõ ràng thủy vị, thiết kế mấy đạo cùng loại với tàu ngầm nội bộ cách ly miệng cống, là có thể tránh khỏi. Tào Ưng xuất ra khuê cuộn, nhìn đồng hồ, nói ra, giờ hợi, hiện tại dược khố cũng đã hoàn thành thông thường thanh toán. Công tử, ta cho ngươi giới thiệu sơ lược một chút dược khố bên trong tình huống. Hắn nói ra, bên trong 3 tầng dược khố bên trong, an trí 48 sắp xếp kệ hàng, chứa đựng hơn 200 loại phổ thông dược liệu, hơn 60 chủng chân quý dược liệu. Những số liệu này đều là Phùng quản sự lợi dụng dị cốt năng lực, từ dược viên thủ vệ trong miệng nghe nói. Chúng ta từ ám hà tiến vào dược viên, người bên ngoài gần như không sẽ phát hiện, cho nên chúng ta chỉ cần tìm tới cho Liên Nhi chữa bệnh dược liệu, sau đó thay mận đổi đạo, đem dược liệu đổi đi. là có thể. Hứa Phàm nghe được trong lòng lửa nóng, hơn 60 chủng chân quý dược liệu, cũng không biết có thể hợp với bao nhiêu kỹ năng đến. Hắn nói ra, nếu đến một chuyến, có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu thôi. Tào Ưng lắc đầu, vậy quá nguy hiểm. Chúng ta lựa chọn lúc động thủ ở giữa là hạ chí đêm trước, một ngày này ban đêm, dược liệu sẽ trải qua một lần cuối cùng kiểm kê. Trời vừa sáng, quý này độ tất cả dược liệu đều sẽ bị mang đến kim điện. Kim điện người sẽ không một lần nữa kiểm tra dược liệu, sẽ trực tiếp đem dược liệu đưa vào Bách Thảo Đường chứa đựng. Chúng ta cầm càng ít, liền càng không dễ dàng bại lộ. Chỉ cần dược liệu bị đưa vào Bách Thảo Đường, vậy liền vạn vô nhất thất. Bởi vì Bách Thảo Đường dược liệu dự trữ cực kỳ khổng lồ, rất nhiều luyện đan sư đều có thể tự mình nhập vườn chọn lựa dược liệu. Nhiều một gốc thiếu một gốc, căn bản là không có người quản. Hứa Phàm rất kinh ngạc, những tin tức này các ngươi là từ đâu có được? Tào Ưng chỉ Phùng quản sự, Phùng quản sự giải thích nói, ta dị cốt là phiêu âm cốt giỏi về khống chế thanh âm. Ta mỗi ngày đều sẽ chui vào khoảng cách dược khố nửa dặm vị trí, tiến hành nghe lén. Những tin tức này đều là ta từ dược khố thủ vệ nơi đó nghe được. Hứa Phàm trợn mắt hốt mồm, những người này cả đám đều người mang tuyệt kỹ nha, cảm giác rất khốc. Hắn cũng rất muốn có một loại dị cốt. Tào Ưng thần sắc rất nghiêm túc, nói ra, cho nên chúng ta hành động lần này điểm mấu chốt ở chỗ đổi qua dược liệu đằng sau, nhóm này thuốc còn có thể bị đưa vào Bách Thảo Đường. Chúng ta đổi thuốc càng ít, liền càng không dễ dàng bị phát hiện. Hạ chí đêm trước độc thủ. Hứa Phàm tính toán thời gian một chút, cao mày nói, ngày kia không phải liền là hạ chí rồi sao? Khâu quản sự gật gật đầu, nói ra, cho nên trời tối ngày mai là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất. Đêm mai không động thủ, liền phải chờ đến thu đến. Bất quá thu đến dược liệu sẽ ít đi rất nhiều. Tào Ưng nói ra, chúng ta xin mời công tử tham dự, là bởi vì có một cái tính kỹ thuật nan đề, cần công tử đến giải quyết. Hứa Phàm hỏi hắn, vấn đề nan giải gì? Tào Ưng xông Nguyễn Thần Y đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nguyễn Thần Y lập tức lấy ra một tờ bức tranh đến, hiện ra tại Hứa Phàm trước mặt, nói ra, hết kêu chuẩn chuẩn. Hứa Phàm xem xét, trong bức họa vẽ lên một loại xanh xanh đỏ đỏ côn trùng, ngoại hình cùng chuẩn chuẩn không sai biệt lắm, nhưng là trong mồm lại phun ra một đầu thật dài quyển quyển đầu lưỡi, nhìn tựa như hết xanh đầu lưỡi bình thường. Nguyễn Thần Y giới thiệu nói, dược khố bên trong có 4 cái hết kêu chuẩn chuẩn trấn thủ. Loại này chuẩn chuẩn là bị người thuần dưỡng đi ra một loại cảnh báo cơ cụ, một khi có người ngoài tiến vào dược khố, bọn chúng liền sẽ phát ra hết xanh bình thường kêu to, mà lại tiếng kêu cực lớn. Tao Ưng nói chúng ta lần thứ nhất tiến vào dược khố thời điểm, liền có một cái hết kêu chuẩn chuẩn phát hiện chúng ta, kêu lên tiếng, thanh âm kia lớn liền cùng sét đánh giống như. May mắn chúng ta cấp tốc lui về đường sông, lại đem cửa hàng khôi phục, mới không bị phát hiện. Nếu như chúng ta muốn tại dược khố bên trong tìm thuốc, nhất định phải đem cái này 4 cái hết kêu chuẩn chuẩn giải quyết hết. Đây chính là cái đại phiền toái. Hứa Phàm cao mày nói, giải quyết hết. Giải quyết như thế nào? Theo ý nghĩ của các ngươi, trộm thuốc cũng muốn không bị người phát hiện. Nếu như đem chuẩn chuẩn giết chết, sáng sớm hôm sau, thủ vệ tiến dược viên, nhìn thấy chuẩn chuẩn này thi thể, ngay lập tức sẽ sự việc đã bại lộ. Nguyễn Thần Y nói, cho nên mới cần công tử xuất thủ. Hứa Phàm rất im lặng, nói ra, ý của ngươi là để cho ta đem những này chuẩn chuẩn lặng yên không tiếng động bắt sống. Các loại làm xong việc mà, lại đem bọn chúng thả. Tào Ưng 4 người đồng loạt nhẹ gật đầu. Hứa Phàm hận không thể quất chính mình 2 bàn tay, cái này đều do chính mình cơ bom thổi mìn quá lớn, cho những người này quá nhiều kỳ vọng. Hắn nói ra, chư vị, tìm người đánh nhau, ta am hiểu. Nhưng là bắt chuẩn chuẩn ta là thật không có bản sự này nha. Mấu chốt là, còn phải bắt sống nha. Khí lực của ta các ngươi là biết đến. Hắn chỉ Nguyễn Thần Y nói, ngươi hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ta cái này phất phất tay chính là hơn ngàn cân khí lực, ngươi để cho ta loại này lực có thể khiêng đỉnh thân thủ, đi lấy kim may, đây là đang ép buộc à. Nguyễn Thần Y nói công tử hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải là để công tử ra ma lực. Ngài nhìn đây là cái gì? Hắn từ trong túi tay áo cầm một cây dài bằng chiếc đua ngắn màu đen nhánh cây gỗ đến, phẩm chất cùng cảnh liêu không sai biệt lắm. Hứa Phàm cầm ở trong tay quan sát, chỉ gặp cái này cây gỗ là trống rỗng, nội bộ có hoa văn cực kỳ phức tạp, thậm chí khảm nạm lít nha lít nhít hạt gạo mà lớn nhỏ huyền ngọc. Hứa Phàm nhìn hô hấp đều dồn dập, kinh ngạc nói, cái này chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết tơ nện đổi tên? Nguyễn Thần Y cười nói, không hổ là vạn độc của thiếu chủ nhân, ngay cả loại này thất truyền đã lâu bà bối đều có thể nhận ra. Chương 85, Dạ Lang Quân chương 85, Dạ Lang Quân Hứa Phàm sở dĩ biết tơ nện đổi tên, là bởi vì thứ này cùng kỳ độc trên bảng một loại độc dược có quan hệ. Loại độc dược này tên là Dạ Lang Quân kỳ độc bảng xếp hạng thứ 67 vị. Xếp hạng rất dựa vào sau, nhưng là rất có sắc thái truyền kỳ. Dạ Lang Quân là 100 năm trước vẫn lạc một vị bất luật cường giả danh hiệu. Vị này bất luật cường giả cuộc đời việc xấu loang lổ, nó hành động làm cho người giận sôi, dẫn tới chư quốc tức giận, lục đại cường quốc liên hợp phái ra 12 vị bất luật cường giả đồng loạt xuất thủ, đem nó tru sát. Người này vì cái gì như vậy nhận người ở đâu? Hắn có cái yêu thích, chính là ưa thích nghỉ đêm hậu cung. Lục đại cường quốc 6 vị quốc chủ hậu cung, hắn nam hiểu sử dụng một loại độc dược, lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem trong cung cao thủ lần lượt hạ độc được, sau đó cùng phi tần hưởng thụ cá nước thân mật. Bị hắn hạ độc được người sau khi tỉnh lại, đối với thời gian nhận biết sẽ xuất hiện sai lầm, rõ ràng hôn mê một canh giờ, lại cảm giác chỉ mới qua mấy hơi thở mà thôi. Mà lại, người chúng độc không có chút nào triệu chứng, trên thân ngay cả cái vết thương cũng không tìm tới. Mỗi người đều phát giác chính mình xảy ra vấn đề gì, nhưng lại nói không nên lời có vấn đề gì. Trong hoàng cung quy củ sông nghiêm, từng cái giữ kín như bưng, không hẹn mà cùng làm trầm mặc cứu non. Dạ Lang Quân tiểu liên tiếp đắc thủ, đi khắp lục đại cường quốc, đem 6 vị quốc chủ tần phi ngủ qua đến một lần. Nhưng mà giấy là không gói được lửa, hậu cung tần phi từng cái bị làm mang thai. Chư quốc gần như đồng thời phát hiện mánh khỏe. riêng phần mình bày ra thiên la địa võng, rốt cục dẫn tới Dạ Lang quân hiện thân. Lúc này mới phát hiện tên này dùng chính là một cây yếu ớt cảnh liêu thổi tên, bán ra một loại như tơ nhện bình thường độc tiễn, chấn giữ vệ cùng phi tần từng cái hạ độc được. Đợi xuất thủ đuổi bắt hắn lúc, hắn lại cho thấy bất luật cường giả thực lực, bỏ trốn mất dạng. Đế vương giận dữ, thây nằm mấy triệu. Sáu vị quốc chủ, huyết tẩy hậu cung. Tất cả tần phi, mang thai hay không, đều giết hết. Trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, son phấn chồng biến thành giai nhân chủng. Mấy ngàn giai lệ, âm dung tiếng mạo, mỗi lần tưởng nhớ, tim như bị đào cát. Sáu vị quốc chủ trong lòng có nhiều đau nhức chỉ có chính bọn hắn biết. Thế là liền xuất hiện 12 vị bất luật cường giả đồng loạt xuất thủ kỳ quan. Dạ Lang quân chính là có 3 đầu 6 tay, cũng không sống nổi. Tại 12 vị bất luật dưới vây công, chết kỳ thảm không gì sánh được. Cuối cùng, từ hắn trên thi thể, tìm ra hắn gây án lúc dùng thổi tên cùng độc dược. Sau khi nghiên cứu phát hiện, loại độc dược này cùng thổi tên là một thể. Cả hai cần phối hợp sử dụng. Độc dược bản thân là chất lỏng, chứa vào thổi tên đằng sau, thổi phồng lên lại là như tơ nhện bình thường châm mũi tên. Thứ này đâm vào trên da, một chút vết tích đều không có, ở trong không khí dừng lại chốc lát, liền sẽ hòa tan. Độc tính 10 phần quỷ dị, có thể khiến người ta lập tức mất đi chi giác, hôn mê một canh giờ. Khôi phục ý thức đằng sau, không đau không ngứa, một chút ma bệnh đều không có. Trên ký ức sẽ xuất hiện đứt gãy, người chúng độc cảm thấy mình nhiều nhất chỉ là ngủ gật, đi qua mấy hơi thở mà thôi. Những người sau này liền dùng Dạ Lang quân mệnh danh loại độc dược này, lại đem cái này thổi tên đặt tên là tơ nhện thổi tên. Đoạn chuyện xưa này hoàn toàn là tuyệt mật. Lúc đại cường quốc đều hạ phong khẩu lệnh, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Biết chuyện này đều là một chút lão cổ đồng. Hứa Phàm sở dĩ hiểu rõ đoạn lịch sử này là bởi vì đại chu đối với hắn tiến hành qua chuyên môn huấn luyện, vì đóng vai Dê Sinh công tử, hiểu rõ kỳ độc trên bảng độc dược là hắn môn bắt buộc. Mỗi một loại độc dược đặc tính, hắn đều phải đến thuộc như lòng bàn tay. Trong truyền thuyết tơ nhện thổi tên vậy mà liền ở trước mắt, Hứa Phàm khó có thể tin, hắn hỏi Nguyễn Thần Y, đây thật là tơ nhện thổi tên? Thứ này làm sao trong tay ngươi? Nguyễn Thần Y nói lúc trước tham dự vây giết Dạ Lang quân 12 vị bất luật bên trong, thế nhưng là có ta Nguyễn gia lão tổ. Khi đó ta Nguyễn gia độc thuật số 1, cho nên Dạ Lang quân cùng tơ nhện thổi tên đều giao cho nhà ta lão tổ nghiên cứu. Trong tay của ta chi này tơ nhện thổi tên cũng không phải là nguyên bản, chỉ là phòng chế mà thôi. Bất quá công năng bên trên cùng nguyên bản là giống nhau như lúc. Hắn lại lấy ra một cái dài nhỏ bình sứ nhỏ nói ra, trong này chứa chính là Dạ Lang quân. Ngoại tào Hứa Phàm hô hấp đều dồn dập. Hắn lấy được tin tức là Dạ Lang quân loại độc dược này chỉ tìm tới 10 bình mà thôi, bởi vì nó gặp được không khí, trong chốc lát liền sẽ hòa tan. Cho nên đang nghiên cứu trong quá trình, rất nhanh liền bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn hỏi, nhà ngươi lao tổ nghiên cứu ra độc này phương pháp luyện chế a? Nguyễn Thần Y lắc đầu nói, độc dược quá ít, căn bản cũng không đủ nghiên cứu. Nhà ta lão tổ chỉ suy tính ra độc này là do 6 loại độc vật, 3 loại dược thảo hỗn hợp mà thành. Có thể xác định chính là 6 loại độc vật theo thứ tự là rắn cạp năm độc, con rết độc, thập tự nhện độc, toa hoa độc, độc lằn rễ, liếc ruột cỏ. 3 loại dược liệu, trong đó 2 loại là không ngủ hoa cùng 12 châm, còn có cuối cùng một loại có thể trung hòa độc tính dược liệu, đến nay đều không thể suy tính ra. Hứa Phạm buồn chồn nói, vậy cái này bình độc dược là? Nguyễn Thần Y nói, đây chính là ban sơ cái kia 10 bình bên trong một bình, cũng là đương kim trên đời còn lại cuối cùng một bình. Trong bình này cũng chỉ còn lại giọt cuối cùng mà thôi. Một giọt này độc dược để vào tơ nhện thổi tên bên trong, có thể thổi ra 4 chi châm mũi tên, vừa vặn có thể dùng đến giải quyết rơi 4 cái hết đều chuẩn chuẩn. Hứa Phàm kinh ngạc nói, ngươi xác định độc này đối với chuẩn chuẩn cũng hữu hiệu? Nguyễn Thần Y gật gật đầu nói, kỳ thật xuân đến thời điểm chúng ta muốn làm một gốc ngàn cần hà thủ ô cho Liên Nhi bộ thân thể, đã hành động qua một lần, kết quả tiêu hao nửa bình Dạ Lang quân chỉ đánh trúng một cái hết đều chuẩn chuẩn, dẫn đến hành động thất bại. Cái kia chuẩn chuẩn tựa như độc tính này miêu tả đồng dạng, sau khi chúng độc lập tức đã mất đi tất cả ý thức, đằng sau lại không bị thương chút nào tỉnh lại, cũng không bị người phát hiện. Hứa Phàm khẽ nhíu mày, ý là các ngươi vốn là có nửa bình Dạ Lang quân, kết quả bởi vì chính xác không đủ, cho nên dùng chỉ còn lại có một giọt này. Nguyễn Thần Y rất xấu hổ, gãi gãi đầu, nói ra, hết tiêu chuẩn chuẩn thứ này từ trước tới giờ không rơi xuống đất, phi hành quy tích lại 10 phần quỷ dị, làm việc không kế hoạch, lơ lửng không cố định, thật rất khó đánh. Chúng ta 4 người thay nhau xuất thủ, chỉ có Phùng quản sự đánh trúng một cái. Tao ưng ngượng ngùng nói, đây chính là chúng ta cần công tử ngươi xuất thủ nguyên nhân a, nghe qua vạn độc quật lấy ám khí độc bộ thiên hạ, 4 mũi tên đánh 4 cái chuẩn chuẩn, chỉ có ngài có bản sự này nha. Hứa Phàm kém chút khóc, trong lòng tự nhủ, ta có cái dám bản sự, không nói đến ta là giả mạo, ngươi coi như nghiêm túc Dê Sinh công tử đến, hắn cũng không nhất định có thể đánh trúng. Lại nói đây chính là Dạ Lang quân a, như vậy có sát thái truyền kỳ độc dược, giá trị bên trên so lục quỷ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ngươi đem cái này cả thế gian còn sót lại một giọt dùng, liền tuyệt chủng, về sau không còn có loại độc dược này. Hứa Phàm rất đau lòng hỏi, cái này Dạ Lang quân là tuyệt thế chân bảo, lấy ra đánh chuẩn chuẩn có phải hay không quá phung phí của trời? Chương 86, trinh sát kho thuốc. Chương 86, trinh sát kho thuốc. Nhưng chúng ta không có biện pháp khác nha. Nguyễn Thần Y mở ra tay, nói ra, chúng ta đi trộm thuốc là vì cho Liên Nhi chữa bệnh, nếu như căn bệnh của nàng chưa trừ diện, ảnh hưởng tới trường sinh cốt phát dục, chúng ta giữ lại cái này Dạ Lang quân lại có ý nghĩa gì đâu? Hứa Phàm thần sắc phức tạp, hắn rất muốn nói cho bọn hắn, Liên Nhi căn bản là không có bệnh. Tao ưng gặp Hứa Phàm mặt lộ vẻ khó khăn, khuyên đủ, Nguyễn Thần Y không nên nóng lòng, không chừng công tử còn có thủ đoạn khác. Hứa Phàm nhíu mày suy nghĩ, thủ đoạn duy nhất của hắn cũng chính là mượn nhờ Lôi Vũ luyện kim thuật năng lực, chế tạo ra càng nhiều Dạ Lang quân đến. Hắn hỏi, nhà ngươi lão tổ suy đoán ra 6 độc bá cỏ, ngươi gom góp bao nhiêu? Nguyễn Thần Y đem trên lưng một cái chết lặng bao khỏa lấy xuống, mở ra cho Hứa Phàm nhìn, nói ra, trừ cuối cùng một loại dược thảo chưa xác định, mặt khác 6 độc 2 cỏ, ta đều tìm đủ. Tất cả trong cái túi này. Hứa Phàm xem xét, bên trong chứa bình bình lọ lọ, phía trên dán nhãn hiệu, viết rắn cạp năm độc, con rết độc, thập tự nện độc, toa hoa độc, độc lằn rễ, liệt ruột cỏ. Có khác một cái gói nhỏ chứa hồng khô không ngủ hoa cùng 12 châm. Hứa Phàm nói, ngươi đem thứ này đều cho ta đi, ta trở về nghiên cứu một chút, không chừng có thể hợp với mới Dạ Lang quân đến. Nguyễn Thần Y sững sờ, trong lòng tự nhủ Dương Sinh công tử đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Ta Nguyễn gia nghiên cứu trăm năm đều không có nghiên cứu triệt để được dược. Ngươi bây giờ đi nghiên cứu, đây không phải lâm thời ôm chân Phật ta thế, nhưng là hắn nhớ tới hôm qua bởi vì chất vấn Hứa Phàm, phải bị đánh mặt cảnh ngộ. Rất bất đắc dĩ ngậm miệng, hướng Tào Ưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tào Ưng nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí sửa sang lấy ngôn ngữ, khuyên nhủ, công tử, ta đối với ngài độc thuật là tuyệt đối tín nhiệm. Có thể độc dược này chỉ còn lại có giọt cuối cùng, lấy ra làm nghiên cứu, thật sự là hạt cát trong sa mạc, ta cảm thấy không có cần thiết này đi. Hứa Phàm hướng hắn khoát khoát tay, rất nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, có cái này 6 độc 2 cỏ tại, đã đầy đủ ta suy luận dự tính. Ta tuyệt sẽ không hao phí một tia Dạ Lang quân. Việc này lớn, há có thể lô mãng làm việc. Huống hồ 4 mũi tên 4 chuồn chuồn, độ khó này thật là hơi lớn. Có thể chế biến ra càng nhiều Dạ Lang quân đối với chúng ta hành động có lợi. Tất cả mọi người cảm thấy chế biến ra mới Dạ Lang quân, thật sự là thiên phương dạ đàm. Nhưng gặp Hứa Phàm nói chuyện chỉnh trọng việc, không giống tại làm loạn, cũng liền không có ý kiến. Hứa Phàm nói hiện tại mang ta đi kho thuốc nhìn một chút đi. Cái kia hết kêu chuồn chuồn rốt cuộc là tình hình gì? Ta phải tận mắt thấy mới được. Tào Ưng gật gật đầu, phân phó nói, Phùng quản sự, ngươi cho mọi người trước tủ âm lung. Phùng quản sự nói, lão Khâu, ngươi tới trước đi. Khâu quản sự lập tức đi đến Phùng quản sự trước mặt, ôm đầu gối ngồi chồm hổm trên mặt đất. Phùng quản sự duỗi ra một trường, lăng không đặt tại Khâu quản sự đỉnh đầu ba tấc chỗ, chỉ gặp một đoàn trong suốt, tựa như bọt khí bình thường huyền khí, từ trong lòng bàn tay hắn chui ra, đem Khâu quản sự bao vây lại. Tào Ưng cho Hứa Phàm giới thiệu nói, cái này tù âm lung là Phùng quản sự xương bó kỹ, có thể suy yếu rất lớn một người phát ra thanh âm. Hắn xông Khâu quản sự kêu lên, Khâu quản sự, ngươi gào một cú họng, cho công tử nghe một chút. Khâu quản sự chạm đứng dậy, khoác trên người lấy tù âm lung liền cùng bọc một tầng lòng trắng trứng giống như. Nghe được Tào Ưng lời nói, lập tức giật ra cú họng, hô một tiếng. Từ tù âm lung bên ngoài nghe, thanh âm này cơ hồ bé không thể nghe. Tào Ưng nói chúng ta đều phủ thêm tù âm lung đằng sau, mặc kệ làm chuyện gì, thanh âm đều sẽ giảm mạnh. Khơi thông đường sông, tìm kiếm dược liệu lúc, liền không cần bó tay bó chân. Hứa Phàm mừng rỡ không thôi, đây thật là cái thần cấp phụ trợ kỹ năng, hắn hỏi, Phùng quản sự, ngươi liền không thể dùng tù âm lung đem vết kêu chuẩn chuẩn bao bọc lại à? Nó kêu không ra tiếng đến, cũng không có cái gì uy hiếp. Phùng quản sự cười khổ nói, ta cái này tù âm lung cần đối phương chủ động phối hợp ta, đem huyền khí độ nhập thể nội mới có thể thi triển. Vết kêu chuẩn chuẩn cũng sẽ không phối hợp ta. Hay là cần công tử 4 mũi tên 4 chuẩn chuẩn, đem bọn nó trừ bỏ. Hứa Phàm đối với 4 mũi tên 4 chuẩn chuẩn thuyết pháp này, tương đương mâu thuẫn. Hữu danh vô thực, tâm hắn hư rất. Ho khan hai tiếng, hỏi, nếu như chúng ta đều lồng lên tù âm lung, giữa chúng ta làm như thế nào câu thông đâu? Phùng quản sự nói, tù âm lung ở giữa chỉ cần cách xa nhau không cao hơn 10 trượng, liền có thể tại nội bộ truyền âm. Công tử ngài dỡ xuống phòng bị, ta cho ngài thi triển tù âm lung ngươi thể nghiệm một chút. Hứa Phàm tại Phùng quản sự chỉ đạo bên dưới, cũng bị lồng lên tù âm lung, hắn lập tức liền nghe được Khâu quản sự tiếng hít thở. Thanh âm này là từ bên tai vang lên, liền cùng beo tai nghe giống như. Cứ như vậy, Tào Ưng, Hứa Phàm, Khâu quản sự, Phùng quản sự 4 người đều phụ thêm tù âm lung do Khâu quản sự mở đường, khơi thông lấy đường sông, hướng kho thuốc tiến lên. Nguyễn Thần Ý lưu tại trong động đá vôi chiếu cố Liên Nhi. Đoạn đường này là nghiêng hướng lên, đi ra ba dặm, đến sông ngầm chỗ ngã ba, lại chuyển đến hướng bắc nhánh sông, tiếp tục đi tới. Dưới chân lầy lội không chịu nổi, lại là ôm lấy thân thể đi, một đường tiến lên 10 phần khó khăn. Lại đi ra hai dặm, Khâu quản sự chỉ dưới chân càng ngày càng mềm mại bùn đất, nói ra, hướng dưới mặt đất đào ba thước, chính là kho thuốc bên trong sông ngầm. Phùng quản sự, ngươi tới nghe chút kho thuốc bên trong động tĩnh. Khâu quản sự đem lỗ tai dán tại trên vết động, sử dụng phiêu âm cốt nghe một hồi đáp, hai tên thủ vệ canh giữ ở dược viên cửa ra vào. Bốn cái hết kêu chuồn chuồn một cái không ít, đều tại kho thuốc bên trong bay lấy. Hiện tại có thể chui vào. Tào Ưng đối với Hứa Phàm nói ra, công tử, đợi chút nữa chúng ta đem ngươi đưa vào sông ngầm, ngươi liền tiềm ẩn trong nước nhìn ra phía ngoài là được. Tuyệt đối không nên đem đầu lộ ra mặt nước, nếu không biết kêu chuồn chuồn ngay lập tức sẽ phát hiện ngươi. Hứa Phàm gật gật đầu, Khâu quản sự để hắn chuẩn bị sẵn sàng, sau đó sơ thông dưới chân bùn đất. Những bùn đất này bị Khâu quản sự khống chế, nhúc nhích tản ra, không có phát ra một tia động tĩnh. Dưới chân xuất hiện một cái động lớn, một cô âm lãnh không khí, lập tức tung bay đi lên. Hứa Phàm hướng xuống nhìn lại. Dưới lòng bàn chân là một đầu sông ngầm, dòng nước rất phẳng chậm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì gợn sóng, trên mặt sông tung bay một tầng mảnh băng. Bây giờ là mùa hè, nơi này vậy mà lãnh ngược ngày đông giá rét. Tào Ưng nhắc nhở, dùng huyền khí đem thân thể bảo vệ, nước này rất lạnh. Hứa Phàm cẩn thận từng ly từng tí nhảy xuống, chìm vào trong nước sông. Hắn có huyền băng lân giáp hộ thân, không e ngại trong nước rét lạnh, ngược lại ảnh hưởng chung quanh dòng nước cấp tốc trệ chậm kết băng. Hắn tranh thủ thời gian sử dụng ngưng tại quanh thân hình thành một tầng cương khí hộ thuẫn, cắt đứt huyền băng lân giáp đối với dòng nước ảnh hưởng. Hắn tiềm ẩn trong nước, thuận sông ngầm hướng phía trước du động. Bơi ra hơn 10 mét xa, đã đến cuối cùng. Phía trước là nhân công tu kiến mà thành một chỗ đầm nước. Trong đầm nước, ngâm to to nhỏ nhỏ trên trăm cái bò, những này trong bình, trang là các loại cần ướp lạnh xử lý chân quý dược liệu. Những dược liệu này có thể đụng tay đến, Hứa Phàm cũng không dám động. Hắn từ đáy nước lên trên nhìn, đập vào mi mắt là từng dãy kệ hàng, trên kệ hàng bày đầy dược liệu, những dược liệu này tất cả đều là bị xử lý tốt, đã trải qua cắt may, mài, cắt miếng, lấy các loại hình dạng chồng chất cùng một chỗ, có vẻ hơi lộn xộn. Trong dược viên là chia làm âm, dương hai cái bộ phận, chỗ này nước đầm là âm. Khác một bên dâng lên vài tòa lò lửa là dương. May có cái này vài tòa lò lửa chiếu sáng, Hứa Phàm mới có thể thấy rõ ràng kho thuốc bên trong tình cảnh. Thuốc này kho 10 phần rộng rãi, có nửa mẫu đất lớn như vậy. Bởi vì không dám rời đi mặt nước, cho nên Hứa Phàm chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái tình huống. Hắn đem lực chú ý đều tập trung vào hết kêu chuẩn chuẩn trên thân. Bốn cái hết kêu chuẩn chuẩn, bốn chỗ xoay quanh, 10 phần chịu khó. Người không nhìn kỹ, bọn chúng cùng phổ thông chuẩn chuẩn cũng không có gì khác biệt. Bọn chúng phi hành quỹ tích xác thực rất quỷ dị, chợt đông chợt tây, còn có thể đột nhiên hướng ngang di động một khoảng cách. Khó trách Tào Ưng bọn hắn hao phí nửa bình dạ lang quân, cũng chỉ đánh xuống một cái. Chương 87, Lực Phu bắt thức chương 87, Lực Phu bắt thức nhìn qua kho thuốc bên trong tình huống, Hứa Phàm công nhận Tào Ưng thuyết pháp, chỉ cần đem cái này bốn cái hết tiêu chuẩn chuẩn cho rơi đài, liền có thể không chút kiêng kỵ tìm kiếm dữ liệu. Hắn đường cũ trở về, cùng mọi người tụ hợp, trở về động đá bôi. Trên đường đi Khâu quản sự khống chế bùn đất bao vây lấy hòn đá, đem hơi thông đường sông lại nhét vào, chỉ để lại cực nhỏ khe hở, duy trì dòng sông ngầm động. Đến trong động đá bôi, Tào Ưng liền hỏi Hứa Phàm, công tử cảm thấy thế nào? Kế hoạch này có thể được sao? Hứa Phàm gật gật đầu, kế hoạch là có thể được, nhưng là cái kia bốn cái hết tiêu chuẩn chuẩn cũng không có tốt như vậy xử lý, tốt nhất còn muốn ra một chút những biện pháp khác. Thực sự không được, liền chờ đến thu đến lại độc thủ. Đám người thảo luận hồi lâu, từ đầu đến cuối đều quấn không ra hết tiêu chuẩn chuẩn vòng này. Hứa Phàm biết cùng bọn hắn thương lượng là làm chuyện vô ích. Chuyện này hay là được bản thân nghĩ biện pháp. Hắn đem quần áo hơ cho khô, liền cáo từ rời đi. Lúc này đã qua giờ tí, trong chợ đen vắng lạnh rất nhiều. Bất quá, song bạc cùng kỹ viện vẫn là đèn đuốc sáng trưng, ca múa không thôi. Hứa Phàm một đường trở về Thanh Hoa Biên, đi ngang qua Bất Pháp tiểu thời điểm, hắn phát hiện đầu cầu dựng lên một cây cột cờ trên đỉnh treo một cái đầu người. Hắn cầm lấy hình quang nhẫn chiếu sáng quan sát. Đầu người này máu me nhảy múa, con mắt, cái mũi, lỗ tai, đầu lưỡi tất cả đều bị cắt. Lơ mơ nhận ra tới này lại là dược liệu quý báu trải lâm trưởng quỹ. Âu Dương thắng giết. Cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Cố ý đem đầu người treo ở nơi này, chính là vì để Hứa Phàm nhìn thấy, đây là đang tranh công. Âu Dương thắng có phải hay không tâm lý biến thái nha, khiến cho khủng bố như vậy. Khó trách Liêu Vô Úy vừa nhìn thấy hắn liền quỳ xuống để xin tha. Hắn thở dài, cái này Minh Vũ bên trong vốn là mạnh được yếu thua, Lâm quản sự tìm hắn để gây sự lúc, Âu Dương thắng ngay tại trận, cái này đều không phải là đá trúng thiết bản, đây là nâng lên đồ nướng bị. Chỉ có thể coi là hắn xui xẻo. Thanh Hoa Viên bên trong yên tĩnh, tầng thứ 9 các dược nộ nhưng không có tại trong chợ đen trắng đêm làm vui vô liếng, nhất định phải đúng hạn đi ngủ, bổ sung tinh lực, lấy ứng phó tốt ngày thứ 2 nặng nghề lao động. Lưu gia đại viện bị hắn lúc luyện công phá hủy một nửa, không có tường không có đỉnh, nhìn rách nát không chịu nổi. Hắn rón rén tiến vào sương phòng, trong phòng đom đóm đèn vẫn sáng. Mai Tư Loan đang nằm trên giường nhìn lên bầu trời mờ người. Hứa Phàm ngẩng đầu nhìn một chút không có đỉnh xa nhà, cảm thấy có chút xấu hổ, chê cười nói, đáng tiếc nha, nơi này sương mù quá lớn, không phải vậy liền có thể nằm ở trên giường ngắm sao. Mai Tư Loan gặp hắn trở về, uốn néo thân thể, dùng cánh tay chống đỡ đầu, miết miệng, giận trách, còn nói sao, đều tại ngươi, luyện công vậy mà có thể đem nóc phòng đánh bay đi. Chờ một lúc nếu là bắt đầu mưa, chúng ta liền phải biến thành ngất sũng. Hứa Phàm cười ha ha, bò lên giường, hôn nàng một ngụm. Mai Tư Loan khuôn mặt nhỏ phấn hồng, nói ra, tướng công, thủ tầng người cái chữ kia mê, ta đoán được. Đố chữ. Hứa Phàm trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Mai Tư Loan nói ra, chính là cái kia có ngày càng lớn lớn bốn chữ nha. Hứa Phàm rất kinh ngạc, là có ý gì? Nói nghe một chút. Mai Tư Loan rôi ra một cái đầu ngón tay, rất ngạc nhiên sở lấy Hứa Phàm dâu dịa, nói ra, thật đơn giản. Có ngày càng lớn lớn, bốn chữ này, dựng thẳng lên đến viết, không phải liền là lớn lao a? Ý tứ này chỉ chính là Mạc Đại Tiên Sinh. Hứa Phàm vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ, a, nguyên lai là Mạc Đại Tiên Sinh. Nương tử, ngươi thật là thông minh. Mai Tư Loan khanh khách cười không ngừng, hỏi, tướng công, thủ tầng người đến cùng là cho ngươi tính là cái gì nha? Hứa Phàm nói hắn nói bốn chữ này đại biểu ta chuyển cơ. Xem ra, Mạc Đại Tiên Sinh là chúng ta quý nhân a. Đúng là quý nhân, hắn nhất định phải tìm ngươi so tờ, kết quả giúp chúng ta thắng 2000 lượng bạc dòng. Mai Tư Loan trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, một mặt mê say, tướng công, ngươi thơ viết thật tuyệt nha, ta thật là sùng bái ngươi. Ngươi còn viết qua cái gì thơ, niệm cho ta nghe nghe kỹ a. Hứa Phàm nằm tại bên người nàng, gặp nàng mắt ẩn tình kia, sở sở động lòng người. Trong lòng trong dục hóa đốt, mở miệng dâm thơ đạo. Gặt lúa ngày giữa trưa, thanh minh thượng hà hình. Hoa lê ép hải đường, dương liễu cắm xuân nhánh. Ngày múa biết rõ ảnh, thanh mai cưới ngựa tre, cùng phòng thao căn qua. Mai Tư Loan nhíu mày phẩm nửa ngày, chỉ cảm thấy thơ này hỗn loạn vô tự, bằng chắc không đủ. Hình như có thâm ý, lại khó mà khám phá, liền hỏi, tướng công, ngươi thơ này tên cứ gọi là gì? Hứa Phàm hắc hắc cười xấu xa, nói ra, thơ này tên là Lực Phu Bắt Thức. Lực Phu Bắt Thức. Mai Tư Loan cau mày khổ sở suy nghĩ, cảm giác thơ này tên giống như đã từng quen biết. Nàng đột nhiên liền nghĩ tới Trịnh Thị chuyển cho nàng tiên hợp 49 thức, lại nhìn bài thơ này, lập tức xấu hổ đẩy mặt đỏ bừng. Nghiêng người xoay đến một bên khác, bộ mặt không dám nói lời nào, thân thể lại như hỏa lô bình thường càng ngày càng nóng hổi. Hứa Phàm rất kinh ngạc, gặp nàng mang thai đều đỏ đấu, hỏi, "Nương tử, ngươi đọc lên ta trong thơ này chân ý." Mai Tư Loan xấu hổ vô cùng, cả người đều rút vào trong chăn, nũng nịu bình thường trả lời, "Đọc không hiểu, ngươi thơ này viết không tốt đẹp gì." Hứa Phàm cười ha ha, cách chăn mền đem nàng ôm vào trong ngực. Lúc này, nước mưa rơi xuống, như hạt đậu nành giọt mưa, lốp bốp đánh vào trên mặt, như bình bạc chợt phá, trong lúc thoáng qua, liền biến thành mưa rào tầm tã. Hứa Phàm cuống quýt đứng lên, kêu lên Mai Tư Loan. Hai người đỉnh lấy chăn mền, ngồi tại đầu giường. Mai Tư Loan bụng trộm dương mắt nhìn Hứa Phàm một chút, gặp hắn chính mục không chuyển con ngươi nhìn mình chằm chằm, lập tức đem đầu lệch đến một bên, giận trách, "Tướng công, không nghĩ tới ngươi là như thế mạnh lắm người, vậy mà viết ra như vậy hạ lưu thơ đến." Hứa Phàm cười nói, "Nương tử ngươi liếc mắt liền nhìn ra ta trong thơ chân ý, chẳng phải là cùng ta không khác." Mai Tư Loan khí răng ngà thầm cắm, túi đầu không để ý tới hắn. Hứa Phàm gặp nàng đành thai truy đấu, phẫn nộ đứt át, nhịn không được đụng lên đi cắn một cái. Mai Tư Loan một tiếng thở gấp thẳng nghe được Hứa Phàm lòng ngưỡng ấy. Nhưng mà, có Huyền Băng Lân Giáp trở ngại, hắn chỉ có thể như vậy lướt qua liền thôi, tựa như gai không đúng chỗ ngứa, thực sự khó chịu. Lúc này, phòng cách vách người tỉnh lại, Mai Tư Hàn kéo cuống họng kêu lên, "Mẫu thân, trời mưa." Chỉ nghe bên kia tất sột soạt, loạn thành một bầy. Không bao lâu Trịnh Thị liền gõ cửa kêu lên, "Cô ra, nghỉ ấm, trời mưa, chúng ta hay là về nhà lá đi tránh mưa đi." Cái này mưa vừa rơi xuống đất, Hứa Phàm liền lập tức cảm giác được đầu óc của mình trở nên trong sáng rất nhiều, tư duy cũng biến thành nhanh nhẹn đứng lên. Đây cũng là vũ ngộ giả tại phát huy tác dụng. Vũ ngộ giả, trời mưa xuống tự thân ngộ tính gia tăng, mưa rơi càng lớn, ngộ tính càng cao. Hứa Phàm các loại chính là trận mưa này, hắn muốn nhờ vũ ngộ giả tu luyện. Hắn đối với Mai Tư Loan nói ra, "Các ngươi đồng loạt đi tránh mưa đi, ta phải ở lại chỗ này luyện công." Mai Tư Loan cau mày nói, "Mưa luyện cái gì công a? Sẽ đông lạnh hỏng thân thể." Hứa Phàm méo méo cái mũi của nàng, nói ra, "Sớm một chút đem công luyện tốt, liền có thể sớm một chút cùng nương tử động phòng a." Mai Tư Loan nghe chút lời này, ôn nhu cười một tiếng, tại Hứa Phàm trên mặt hôn một cái, nói ra, "Vậy ngươi phải thật tốt luyện công a, cũng không thể lười biếng ở." Nàng chạy đến cửa ra bảo, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Hứa Phàm làm cái mặt quỷ, đi theo Trịnh Thị đồng loạt về nhà lá. Hứa Phàm gặp bọn họ đi, lập tức từ tất thương bên trong lấy ra chế biến lôi vũ luyện kim thuật công cụ cùng dược liệu, bắt đầu nấu thuốc. Cầu mưa của loại dược liệu này, một chút mưa chẳng mấy chốc sẽ hư thối, cho nên nhất định phải hiện tại đem dược tề làm được. Lôi vũ luyện kim thuật, ngươi sẽ thành một tên lôi vũ luyện kim thuật sư. Đang đổ mưa thời điểm, hai tay của ngươi có thể phân biệt ra hết thể nhân loại chế thành phẩm tạo thành vật liệu, cũng học được nó luyện thành trận. Khi dông tố đan xen thời điểm, lấy chu sa vẽ trận, đem vật liệu ném mạnh tại luyện thành trận bên trong, luyện thành trận liền sẽ mượn nhờ thiên lôi chi lực, đem vật liệu hợp thành vật phẩm. Thuật luyện kim vĩnh viễn tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, tiến hành nhân thể luyện thành, đem dẫn tới tai nạn. Một bát dược tề vào trong bụng, Hứa Phàm trong đầu lập tức hiện ra đại lượng tin tức đến. Bát sứ chất liệu, 10 tiền đá Bồ Tát, 5 tiền đất sét, 3 tiền huỳnh thạch. Vật liệu ném mạnh trình tự. Bát sứ luyện thành trận là trực tiếp mưu đồ án hình thức, xuất hiện tại Hứa Phàm trong đầu. Bởi vì Hứa Phàm trong tay cầm uống thuốc bát, cho nên trong đầu xuất hiện chính là bát sứ chất liệu cùng luyện thành trận. Hắn tìm đến Chu Sa, ngay tại trên sàn nhà, đem luyện thành trận vẽ ra. Cái này luyện thành trận hết sức phức tạp, toàn thân là một cái cự đại vườn, trong vòng tròn ở giữa có các loại ký hiệu kỳ dị. Bị rắc rối đường cong phức tạp, cấu kết đứng lên. Nhìn huyền diệu không gì sánh được. Cái này trận tổng cộng có 3 cái trận nhãn. Cái này 3 cái trận nhãn là đầu nhập tài liệu địa phương. Đá Bồ Tát, đất sét, huỳnh thạch đều rất thường gặp, Hứa Phàm ngay tại chỗ lấy tài liệu, rất nhanh liền quên góp đủ phân lượng. Hắn dựa theo trình tự, đem 3 loại vật liệu theo thứ tự để vào luyện thành trận bên trong.